Chương 28, lại thu đồ đệ, Tà Thiên Ma sư tôn. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tiếp. Tiêu Mộ nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hồ ngôn loạn ngữ, không biết đang nói cái gì quỷ quái nhân, hắn có chút không nghĩ ra. Văn bối Tiêu gia Tiêu Mộ, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Mộ tuy nhiên đối trước mắt đột nhiên xuất hiện quái nhân cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng hắn vẫn là cẩn thận mở miệng hỏi, không biết tiền bối. Lý Tu Nhiên nhìn lấy Tiêu Mộ một mặt ngậm bức bộ dáng, liền biết đối phương cũng không phải cùng mình giống nhau là đến từ địa cầu. Ngay sau đó trong lòng khe khẽ thở dài, lập tức nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói ra, tiểu tử, ngươi cùng ta có sư đồ duyên phận, có thể nguyện bái ta làm thầy. Tiêu Mộ khẽ giật mình, trong mắt lóe qua một tia tinh quang, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi. Tiêu Mộ cười khổ nói, tiền bối có chỗ không biết, ta Tiêu Mộ phế vật danh hào sớm đã truyền khắp toàn bộ Hắc Nham thành. Văn bối coi như có chút tự mình hiểu lấy, chỉ sợ là không có cái kia phúc phận. Lý Tu Nhiên đã nhìn ra thiếu niên trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, hắn tiếng nói nhạt, nếu như nắm giữ Hỏa Linh Thánh Thể cùng Khô Mộc Thánh Thể ngươi còn tính là tuổi mục mà nói, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu đại lục lên đều không có mấy người dám được xưng tụng thiên tài. Ngươi yên tâm, bản tôn là Trường Thanh Tông thứ 78 đại trưởng môn, tu vi đã có thể đại thừa chi cảnh, bái ta làm thầy, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Tiêu Mộ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đến có chút quái dị lên. Lời này làm sao cảm giác có chút cảm giác đã từng quen biết. Vừa rồi cái kia muốn đoạt xá chính mình thân thể vực ngoại thiên ma giống như cũng là nói như vậy. Ha ha, nguyên lai tiền bối là Trường Thanh Tiên môn Trích Tiên nhân a, vạn bối chịu không nổi sợ hãi. Tiêu Mộ mặt ngoài lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng trong lòng ám đâm đâm hướng Hôi Vũ Tiêu Mộ truyền âm nói, thiết tử, còn cần thần hồn sao? Ngươi lại đem cái này tên lừa đảo cũng ăn như thế nào? Không có đạt được đáp lại, Tiêu Mộ chỉ có thể một bên duy trì giả cười, một bên dưới đáy lòng đội vàng kêu gọi nói, nhanh, đến phiên ngươi ra sân. Lần này ta không muốn ngươi thủ lao được rồi. Thức hải thế giới bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Lý Tu Nhiên đã hơi không kiên nhẫn, muốn không phải xem ở cùng là người xuyên biệt trên mặt mũi, dựa theo tính cách của hắn, Tiêu Mộ giờ phút này đã bị chính mình trói về Trường Thanh Phong. Tiểu tử, ngươi suy tính thế nào? Ngươi phải biết, hàng năm muốn bái nhập ta môn hạ thiên tài, đủ để nhồi vào cả tòa Hắc Nham thành. Tính là tư chất của ngươi cũng tạm được, nếu không phải trùng hợp vào bản tôn mắt, muốn nhập ta môn hạ cũng là khó càng thêm khó. Nếu như nói vừa mới Tiêu Mộ chỉ là hoài nghi Lý Tu Nhiên là cái giả mạo mà nói, như vậy hiện tại hắn cơ hồ đã có thể xác định. Nguyên nhân chính là, con hàng này mà nói thuật cùng vừa rồi vực ngoại thiên ma có thể nói là không có sai biệt, không thể nói là giống như lúc, chỉ có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Tiêu Mộ trên mặt giả cười đều nhanh muốn cứng, nhưng trong thức hải một cái khác chính mình tựa như là chết đồng dạng, không có chút nào đáp lại. Tiêu Mộ hơi nhỏ hoảng, trong lòng âm thầm chửi mẹ, cam lầm đường. Những thứ này đáng chết thiên ma làm sao lại có thể ta đây một cái hắc. Trên thế giới này loại trừ ta không có người khác sao? Lúc này mới vừa giải quyết một cái, tại sao lại mẹ nó tới một cái? Còn con mẹ nó là không có khe hở dính liền. Làm sao dọn tập thể đến ta chỗ này đến đánh ta đâu? Còn có cái kia đáng chết Tiêu Mộ, làm sao ở lúc mấu chốt hiểu xỉu? Thật sự không đến cuối cùng một khắc chết không xuất thủ thôi. Nhìn qua Lý Tu Nhiên nhìn mình càng ngày càng không nhịn được ánh mắt, Tiêu Mộ hít sâu một hơi, thời điểm then chốt vẫn là muốn nhìn chính mình. Tiêu Mộ khỏe miệng dao động ra một vẻ xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Chỉ thấy hắn phụ phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Lý Tu Nhiên trước mặt, thành tâm thực lòng hô lớn, đệ tử Tiêu Mộ, bái kiến sư tôn. Sau một khắc, hệ thống thanh âm vang lên theo, đinh. Chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công. Hệ thống phát tới quả mừng một phần, cực phẩm linh khí huyền trọng xích một thanh, thiên địa linh hỏa thanh liên địa tâm hỏa một đóa, thiên đạo trúc cơ đan 10 cái, cực phẩm linh thạch 10.000 khối. Lý Tu Nhiên nhíu mày, nha, còn có quả mừng đâu? Hệ thống, đó là đương nhiên. Hệ thống ta à, có thể có tiền đâu? Lý Tu Nhiên mỉm cười hỏi, vậy tại sao lần trước ta thu đệ tử thời điểm ngươi không cho? Hệ thống, không, a gì, ta không cho sao? Lý Tu Nhiên lắc đầu, không cho. Hệ thống nhịn đau, chỉ có thể lại từ trong túi tiền của chính mình rút. Đinh, đến chậm quả mừng một phần. Bí pháp đạo tâm trùng ma đại pháp 1, ngàn năm chu quả 10, thượng cổ mật thượng 1. Lý Tu Nhiên hài lòng gật gật đầu, sờ lên hệ thống đầu chó tán dương, lễ nhẹ điểm, nhưng coi như nói còn nghe được. Hệ thống tự bế bên trong. Lý Tu Nhiên nhìn lấy quỷ gối ở trước mặt mình Tiêu Mộ, hài lòng gật gật đầu. Lập tức liền đối với nó nói ra, nếu như thế, vậy liền nắm chặt chỉnh lý một chút, chuẩn bị cùng ta tiến đến Trường Thanh Phong đi. Tiêu Mộ nghe vậy lại là giật mình. Tại hắn nghe tới, câu nói này không thể nghi ngờ là đang nói, khắc khắc khắc. Mềm mại ngon miệng tiểu nha nhi, nhanh đến trong chiến đến. Nhường lão phu nhanh chóng ăn ngươi. Tiêu Mộ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, liền bận bịu mở miệng nói ra, "Sư tôn chờ một chút, đệ tử còn cố ý nguyện chưa xong, sợ là không thể an tâm cùng sư tôn về qua tu hành." Lý Tu Nhiên nhíu mày, hỏi, "Cái gì tâm nguyện?" Tiêu Mộ đột nhiên liền ôn quyền, nói, "Sư tôn có chỗ không biết, đệ tử hôm qua vừa bị vị hôn thê đến cửa tử hôn. Đây là vô cùng nhục nhã, đệ tử nếu không thể xuất này ngũ hắc khí, sợ là đối sau này tu hành bất lợi." Lý Tu Nhiên gật đầu, trực tiếp làm nói, "Đơn giản, vi sư cái này giúp ngươi đem cái kia cô gái nhỏ chụp tới, để ngươi muốn làm gì thì làm." Tiêu Mộ vội vàng quát tay, không ổn không ổn. Lý Tu Nhiên nhíu mày, lại chỗ đó không ổn. Tiêu Mộ cắn răng, CPU đều nhanh muốn làm nốt đi, hắn khàn giọng nói, sư tôn ở trên, đệ tử muốn quang minh chính đại đánh bại đối phương, mà không là lấy thế đè người. Như bằng không, đệ tử về sau sợ sẽ sinh sôi ra tâm ma, đối với tu hành bất lợi. Lý Tu Nhiên nhìn Tiêu Mộ liếc một chút, tuy nhiên cảm thấy có hơi phiền toái, nhưng xem ở nó dù sao cũng là chính mình đệ tử phân thượng, vẫn là đáp ứng nói, tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Nghe vậy, Tiêu Mộ thật dài thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng là tạm thời kéo lại. Chỉ là không biết chiêu này còn có thể trì hoãn bao lâu, vạn nhất cái này tiên ma chờ không nổi nữa, trực tiếp vạch mặt đem chính mình nuốt ăn. Tiêu Mộ trong lòng sợ hãi, không được, ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, ta phải tìm cơ hội đào tẩu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần mình có thể vượt qua kiếp này, thuộc về ta Tiêu Mộ huy hoàng đại thế liền muốn đến rồi. Không sai, ta phải kiên cường. Tại không tìm được cơ hội theo cái này tôn lão ma trong tay thoát đi trước đó, ta không thể lộ ra một tia chân ngựa. Tiêu Mộ ở trong lòng yên lặng cho mình động viên, đồng thời tại thức hải trong không gian không ngừng mà kêu gọi hôi vụ bên trong Tiêu Mộ. Đáng chết Tiêu Mộ, ngươi còn không ra? Ngươi muốn là lại không ra tay mà nói, hai ta đều phải chơi xong. Cầu vật, nghe được không? Tiêu Mộ tại thức hải trong không gian quát tầm lên. Có điều hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp địa phương. 28 chương 29, liên tục phá cảnh. Tiến đến nơi hẹn lời này nghe thế nào như vậy giống là mắng chính ta đâu. Tiêu Mộ thần hồn tại thức hải trong không gian tìm toàn bộ, đều không có thể tìm tới một cái khác Tiêu Mộ, hắn thở dài một hơi, biết tạm thời là không trông cậy được vào cái kia cầu vận. Đúng lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên chỉ một cái đâm tại Tiêu Mộ mi tâm ở giữa. Tiêu Mộ nhịp tim đều ngừng nhảy nửa nhịp, thân thể lại căn bản không kịp phản ứng. Sau một khắc, linh quang nhất điểm. Tiêu Mộ trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một phần huyền ảo phong cách cổ xưa công pháp pháp quyết, Tiên Vương cấp công pháp phần tiên quyết, lấy phàm nhân chi khu, nạp tiên địa linh hỏa, lấy vạn hỏa thối luyện bản thân, lực có thể phần tiên. Tiêu Mộ tâm thần trong nháy mắt liền đắm chìm trong đó, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí công pháp lập ý. Liền xem như ngăn cách văn tự, hắn dường như đều có thể nhìn đến tôn này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo thân ảnh. Lấy phàm nhân chi khu, nạp tiên địa linh hỏa cho mình dùng. Cái này là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà đối phương lại thành công làm được, cũng coi đây là căn cơ. Sáng tạo ra bản này có 102 công pháp. Tiêu Mộ mặc dù không biết sáng tạo bản này tuyệt thế công pháp người tục dành, nhưng hắn vẫn như cũ thật sâu tin phục ở tại công pháp bên trong triển lộ trí tôn bá khí phía dưới. Hồi lâu sau, Tiêu Mộ mở hai mắt ra, trong mắt kinh thán thật lâu không thể tan đi. Tiêu Mộ lần nữa hướng về Lý Tu Nhiên thật sâu quỳ gối, lần này là thật thành thực ý nói, đệ tử đa tạ sư tôn truyền pháp tri ân. Lý Tu Nhiên khoát tay áo, lại đem 5 cây ngàn năm chu quả vùng ra Tiêu Mộ trong tay, có cái này 5 cái ngàn năm chu quả giúp ngươi tu hành, lại thêm bản này phần tiên quyết, đủ để cho ngươi tại 2 ngày rưỡi bên trong đột phá đến trúc cơ kỳ. Chờ ngươi vừa đột phá đến trúc cơ kỳ, chúng ta liền xuất phát tiến đến nơi hẹn. Tiêu Mộ há to miệng, lại là nhất thời nghĩ không ra có cái gì phản bác lý do. Rốt cuộc, hắn vốn chính là theo luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao ngã xuống, bây giờ lại có như thế thế gian tuyệt chờ đỉnh cấp công pháp, lại thêm cái này 5 cái có thể nói là thiên tài địa bảo ngàn năm chú quả. Tại 2 ngày rưỡi bên trong khôi phục lại luyện khí kỳ đỉnh phong tuyệt không là vấn đề, cố gắng một chút, hoàn toàn chính xác có thể đột phá đến trúc cơ chi cảnh. Chỉ là, Lý Tu Nhiên nhíu mày, chỉ là cái gì? Nhìn lấy Lý Tu Nhiên nhăn lại lông mày, Tiêu Mộ biết mình nếu như lại tìm lý do kéo dài thêm, hơn phân nửa thì muốn tại chỗ lập bộ phận. Lại thêm thực lực của mình càng mạnh, về sau chính mình cơ hội thoát đi liền sẽ càng lớn. Nghĩ như thế, Tiêu Mộ rốt cục vẫn là kiên định xuống tới, không có chỉ là đệ tử nhất định nỗ lực tu hành, không phụ sư tôn hy vọng. Ừm, ngươi lại an tâm tu hành đi. Ta ngay ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Tiêu Mộ như là đã hạ quyết tâm, liền không do dự nữa. Hắn trực tiếp đem một cái ngàn năm chu quả nuốt vào trong bụng, sau đó đã vận hành lên phần thiên quyết. Hô, hút, hô, hút. Theo công pháp vận chuyển, Tiêu Mộ thể nội hỏa một song thánh thể chi lực bị kích phát ra. Trong bụng ngàn năm chu quả hóa thành một cỗ mênh mông dược lực, theo bị hút nhập thể nội vô cùng linh lực cùng một chỗ, toàn diện cọ rửa Tiêu Mộ thân thể mỗi một góc. Ông, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều bị điều động, điên cuồng hướng lấy nơi đây vào tới. Lý Tu Nhiên một tay phất lên, đem nơi đây dị tượng đều che giấu. Ngay sau đó, hắn lại vung ra mấy viên cực phẩm linh thạch, bày ra tụ linh chi trận, đem chung quanh ngàn dặm thiên địa linh khí tất cả đều tụ tập tới, cung cấp Tiêu Mộ hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Mộ bên cạnh trong không gian, thiên địa linh khí nồng đậm đến cơ hồ đều muốn hóa thành dịch thể nhỏ xuống. Mà thân ở trung tâm trận pháp Tiêu Mộ càng là khí tức điên cuồng tăng lên. Theo dẫn khí kỳ 3 đoạn đến tứ đoạn, ngũ đoạn, lục đoạn. Bất quá ngắn ngủi một canh giờ công phu, Tiêu Mộ liền thẳng vào luyện khí kỳ. Không bố như thế tu hành tốc độ, cái này nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ gọi thẳng không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như nhân hoàng tại thế, đều khó có khả năng có như thế không hợp thói thường tu hành tốc độ. Đương nhiên, cái này tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì Tiêu Mộ trước đây cũng đã đạt tới qua luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là về sau rơi xuống. Bây giờ một khi nắm giữ tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh, lại thêm phần thiên quyết gia chỉ phía dưới, tại trong vòng một canh giờ liền phá thất đoạn cũng là có thể lý giải. Thế mà Tiêu Mộ tu hành vẫn chưa đình chỉ, mà chính là thừa thế xông lên, tiếp tục hướng về luyện khí cảnh trung kỳ bước lên. Linh khí quán thể không ngừng mà đem Tiêu Mộ thể nội chân nguyên chuyển hóa làm linh lực. Một đêm trôi qua, Tiêu Mộ lần nữa mở mắt ra thời điểm, không ngờ nhưng bước vào luyện khí kỳ trung kỳ. Tiêu Mộ cảm thụ được tràn ngập tại toàn thân các nơi dâng trào linh lực, hắn nhịn không được thét dài một tiếng. 5 năm qua tất cả buồn khổ cùng áp lực, tựa hồ cũng tại lúc này được thả ra ngoài. Tiêu Mộ hai con mắt tỏa sáng, hắn lần nữa ngửa đầu nuốt vào cái thứ 2000 năm chú quả, theo sau tiếp tục tiến nhập tu hành bên trong. Trong màn đêm, Tiêu Mộ ngồi bất động tại ngọn núi bên trên, vô biên ánh trăng buông xuống, làm nổi bật ra thiếu niên kiên nghị khuôn mặt. Ầm, ầm, ầm. Trong đan điền linh lực thủy triều một lần lại một lần hướng bình cảnh đánh tới. Suốt cả đêm đi qua, theo sáng sớm thứ nhất bôi thần hy chiếu xuống thiếu niên trên thân, giang giác một đạo giòn vang về sau. Luyện khí kỳ hậu kỳ, đến. Tiêu Mộ mở mắt, giơ tay, lại là một khoảng ngàn năm chu quả tiến bộ. Thiếu niên như là một tôn chỉ biết là tu luyện khôi lỗi đồng dạng, ngựa không dừng vó tiếp tục hướng về cảnh giới tiếp theo phát khởi trung phong. Một ngày một đêm về sau, Tiêu Mộ bước vào luyện khí kỳ đỉnh phong, trở lại hắn 5 năm trước cảnh giới. Cùng trước đây khác biệt chính là, lúc trước hắn bỏ ra 7 năm tu hành đến luyện khí kỳ đỉnh phong, mà lần này, hắn chỉ dùng một ngày một đêm. Tiếp đó, mới là lớn nhất khảo nghiệm. Tiêu Mộ ánh mắt nghiêm túc, một thanh đem còn lại hai cái chu quả tất cả đều nuốt vào trong bụng. Lập tức vận chuyển phần thiên quyết, hướng về trúc cơ chi cảnh phát khởi vòng thứ nhất trung phong. Vâng, vâng, vâng. Thể nội vô cùng dược lực tăng thêm dường như vô cùng vô tận linh lực chiều dâng, quần quần lấy hướng về bình cảnh hung hăng đánh tới. Lại là một ngày một đêm về sau, Tiêu Mộ bờ môi đều đã trắng bệch khô nước, kinh mạch trong cơ thể càng là không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể vỡ toang. Thế nhưng là lúc này Tiêu Mộ đối đây hết thảy tất cả đều không quan tâm, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là xông phá tầng kia đáng chết bình cảnh, hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Một cây vào động, trực đảo hoàng long. Bên cạnh Lý Tu Nhiên thấy thế, trực tiếp bắn ra một hạt thiên đạo trúc cơ đan, bất quá cũng không phải cho Tiêu Mộ ăn bảo, mà chính là ở giữa không trung vỡ vụn ra. Trong đó cái kia một tia còn sót lại thiên đạo chi lực bị Lý Tu Nhiên giữ lại ở, cưỡng ép nhét vào Tiêu Mộ trong đan điền. Có cái này một tia thiên đạo chi lực gia trì, phản phất như là nghiền nát lạc đà sau cùng một con cỏ. Trúc cơ kỳ bình cảnh triệt để phá tan đến. Ầm. Giang giác. Tiêu Mộ giống như điên, ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, thiên đạo chi lực lại lần nữa từng tia từng sợi vung xuống, dung nhập Tiêu Mộ trong thân thể. Thiên đạo trúc cơ thành. Trúc cơ chi cảnh phá. Tiêu Mộ đôi mắt lóe ánh sáng, tích tụ nhiều năm bất khí quét sạch sành sanh, trong lòng khoan khoái vô cùng. Lý Tu Nhiên thấy thế, trực tiếp giữ chặt Tiêu Mộ cổ tay, mở miệng nói, đi. Vi sư dẫn ngươi đi cái kia 2 năm rưỡi ước hẹn. À không, nói chính xác, hẳn là 2 ngày rưỡi ước hẹn. 29 chương 30, đập rồng đến. Hộ tông đại trận a cái này. Gấp gáp như vậy sao? Tiêu Mộ còn muốn nói gì, lại trực tiếp bị Lý Tu Nhiên kéo lại, hai người thả người nhảy lên. Không chung, một đầu mấy ngàn trượng ngũ trảo thanh long che khuất bầu trời. Lý Tu Nhiên mang theo Tiêu Mộ bước lên đầu rồng phía trên. Lên đường đi, Thượng Thanh Tông. Ngao. Ngũ trảo thanh long một tiếng long ngâm, lập tức cưỡi mây đạp gió mà đi. To lớn đầu rồng phía trên, Tiêu Mộ khiếp sợ nhìn về phía Lý Tu Nhiên, chắc chắn tiếng hỏi, "Sư, sư tôn, đây là?" Lý Tu Nhiên lười nhắc giải thích, chỉ là phất tay bắn ra một đạo linh quang rót vào Tiêu Mộ trong thức hải. Chân tiên cấp thân pháp Tam Thiên Lôi Động, nhất niệm đến, như vân lôi chợt hiện, chớp mắt là tới. Tiêu Mộ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên hai tay thả lỏng phía sau, nhàn nhạt một chữ bay ra, "Luyện." Tiêu Mộ há hốc mồm, lại vẫn là không có hỏi nhiều. Chính mình cái này Thiên Ma sư tôn tựa hồ quá mức hào phóng một chút đi. Chính mình một kẻ hấp hối sắp chết, hắn thế mà nguyện ý cho mình nhiều như vậy cao thâm công pháp pháp quyết. Chẳng lẽ hắn là cảm thấy tại ta phong quang nhất thời điểm lại ăn rơi ta cảm giác sẽ khá tốt. Không sai. Xem ra chính mình cái này tiện nghi sư tôn, vẫn là cái ác thú vị mười phần tuyệt thế lao ma đầu. Bất quá nhìn hắn tiện tay liền có thể triệu hồi ra một đầu uy thế khủng bố như thế cự thú làm thú cưỡi, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến khiến người ta không thể tưởng tượng cảnh giới. Như thế xem ra, ta kế hoạch chạy trốn là càng thêm khó khăn. Tiêu Mộ đáy lòng mọi loại nỗi lòng quần quật không ngừng. Sau cùng hắn bi ai phát hiện, chính mình tựa hồ loại trừ đàng hoàng tiếp nhận Lý Tu Nhiên biếu tặng, nỗ lực tu luyện bên ngoài, tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Sinh hoạt tựa như một trận cương gian, đã không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ nó đi. Tiêu Mộ nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ lên môn này chân tiên cấp thân pháp. Đông Châu, Thượng Thanh Tiên Tông. Thượng Thanh Tông làm toàn bộ Đông Châu cảnh nội lớn nhất tu tiên môn phái, nội tình tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Dù là nó vẫn chưa đưa thân chín đại tiên môn hàng ngũ, nhưng ở toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới cũng là ít có danh hào tồn tại. Bởi vậy, tại toàn bộ Đông Châu cảnh nội, hàng năm đều sẽ có vô số tu sĩ đến đây, muốn bái nhập trong đó. Mà Vân Yên Nhiên làm hiện nay Thượng Thanh Tông tuổi tác nhỏ nhất chân truyền đệ tử, nó thiên phú có thể nghĩ. Chỉ từ nàng năm nay vừa tròn 17 vòng năm, liền bước vào trúc cơ kỳ hậu kỳ cảnh giới lên liền có thể nhìn ra. Thượng Thanh Tông, Hậu Sơn. Vân Yên Nhiên lẻ loi một mình xếp bằng ở trên tảng đá, nhắm mắt tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Đột nhiên, một đạo thân xuyên thanh sam thân ảnh đi tới. Người này chính là Thượng Thanh Tông thế hệ này kiệt xuất, trưởng môn tọa hạ đại đệ tử, Mộ Vân Hải. Tuổi trẻ thân hình thẳng tắp, phong thần tuấn lãng, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, "Tiểu sư muội, ngươi trở về à?" Vân Yên Nhiên mở ra hai con mắt, đối với tuổi trẻ có chút ôn quyền nói, "Gặp qua đại sư huynh." Mộ Vân Hải nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu nữ tay ngọc, vừa cười vừa nói, "Sư muội không cần đa lễ, chuyến này còn thuận lợi." "Sự tình viên mãn giải quyết sao?" Vân Yên Nhiên trong mắt lóe qua một tia chán ghét, không lộ thần sắc mà đưa tay theo tay của thanh niên trong lòng rút ra, cũng thần sắc bình thản trả lời, "Đa tạ đại sư huynh quan tâm, sự tình coi như thuận lợi." Mộ Vân Hải nhìn trước mắt thanh lãnh bên trong mang theo một tia cao ngạo thiếu nữ, trong mắt là không còn che giấu vẻ ái mộ. Hắn đem hai tay thả lỏng phía sau, cười nhạt nói, "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nếu là có gì cần vi huynh giúp đỡ, sư muội cứ mở miệng, vi huynh tất nhiên sẽ không cự tuyệt." Vân Yên Nhiên nhẹ gật đầu, "Tiên nhiên cảm ơn đại sư huynh." Sau đó liền muốn tìm cái lý do rời đi nơi đây. "Đại sư huynh, ta..." Mộ Vân Hải khoát tay áo, đánh gậy Vân Yên Nhiên mà nói, trước tiên mở miệng nói ra, "Đã không có việc gì, cái kia vi huynh sẽ không quấy rầy sư muội tu luyện. Ta đi, cùng tiễn đại sư huynh." Chờ Mộ Vân Hải sau khi đi, Vân Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Thẳng đến nàng nhìn thấy một đạo trắng thuần thân ảnh theo trong rừng cây đi ra. Vân Yên Nhiên trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vui sướng cùng yêu thương, nàng không kịp chờ đợi đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng, ngươi tới rồi. Ừm, Yên Nhi, ta tới. Vân Yên Nhiên đột nhiên ôm lấy đối phương, cũng đem cái đầu nhỏ tựa vào đối phương trước ngực, làm ý như là chim non nép vào người hình. Này tấm tiểu tiếu bộ dáng, nếu để cho Mộ Vân Hải thấy được, chắc chắn kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Vân Yên Nhiên từ khi nhập tông đến nay, liền vẫn luôn là một bộ thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Ngày bình thường đối những sư minh đệ khác càng là liền cái nụ cười đều chẳng muốn cho, càng đừng đề cập như thế kiểu tiếu tiểu nữ nhân bộ dáng. Ngay tại hai người anh em lẫn nhau tố yêu thương thời điểm, đột nhiên một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm vang vọng tại cả cái trong sân cốc. Sau một khắc, trong tông môn một đám thượng thanh tông đệ tử ngẩng đầu, toàn đều thấy được tôn này chuyển tại cửu thiên phía trên ngũ trảo thanh long. Ngao! Một cỗ thuộc về độ kiếp kỳ đại yêu khí thế khủng bố trong nháy mắt buông xuống cả rõ ràng tông. Cùng lúc đó, thượng thanh tông tám dãy núi lớn bên trong, một đạo đạo huyền diệu vô cùng biến cổ trận đổ phóng lên tận trời. Đây chính là thượng thanh tông hộ tông đại trận, bắt quái tứ tượng lưỡng nghi trận. Số đạo khí tức nồng hậu dày đặc thượng thanh tông các trưởng lão cũng theo trận đổ cùng một chỗ lăng không thẳng lên. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm phạm ta thượng thanh tiên tông? Siêu siêu siêu! Từng đạo phân thần kỳ, hợp thể kỳ đỉnh cấp đại tu sĩ tất cả đều phá quan mà ra, đứng tại mỗi người trận trên mắt. Cầm đầu chính là thượng thanh tông đại trưởng lão Mộ Thượng Thiên. Làm sớm tại ngàn năm trước đó liền bước vào độ kiếp kỳ lâu năm tu sĩ, Mộ Thượng Thiên ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong mây mù đầu kia ngũ trảo thanh long. Hắn tự nhiên nhìn ra được, đầu này ngũ trảo thanh long đã đi vào thành niên kỳ, một thân tu vi sợ là đã là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mà lại, mọi người đều biết, tại cùng một cảnh giới bên trong, đơn vòng cá thể thực lực tới nói, yêu thú thực lực là viễn siêu nhân tộc tu sĩ. Loại trừ cực kỳ cá biệt thể chất đặc thù nhân tộc tu sĩ tới nói, cái khác phổ thông tu sĩ chỉ có thể thông qua vận dụng các loại linh bảo pháp khí mới có thể cùng chi chống lại. Thú hồ, ngũ trảo thanh long nhất tộc chính là thượng cổ thần thú hậu duệ, liền xem như tại yêu thú bên trong, đó cũng là cực kỳ cường hãn chủ tộc. Bởi vậy, Mộ Thượng Thiên biết, chỉ là đầu này ngũ trảo thanh long, chính mình liền không phải nó đối thủ. Cho nên hắn mới như vậy quả quyết liền khởi động hộ tông đại trận. Bây giờ tông chủ ra ngoài Vân Du chưa về, trong tông môn loại trừ những cái kia ẩn thế không ra tông môn lão tổ bên ngoài, liền chỉ có tu vi của hắn cao nhất. Thượng Thanh Tông hộ tông đại trận chính là nguyên từ thượng cổ thời kỳ viễn cổ đại trận, một khi kích phát, trừ phi có vượt qua ba vị trở lên đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ đồng loạt công kích, bằng không mà nói là quyết định không thể nào bị công phá. Thế mà, tuy nhiên đã kích phát hộ tông đại trận, nhưng Mộ Thượng Thiên vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia hai đạo đứng ở ngũ trảo thanh long trên đỉnh đầu hai bóng người. Mọi người đều biết, ngũ trảo thanh long nhất tộc chính là cùng với tiêu ngạo chủng tộc, mà có thể làm cho nhân loại đứng ở phía trên đầu, như vậy là bực nào tồn tại. Đại thừa kỳ chân quân, hoặc là thượng giới chân tiên. 30 chương 31, thượng cổ tàn trận, Tiêu Mộ đến nơi hẹn. Lý Tu Nhiên ánh mắt buông xuống, nhìn phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch một đám thượng thanh tông trưởng lão đệ tử, hắn không thèm để ý chút nào. Đến hắn cảnh giới này, đại thừa kỳ trở xuống đều là run rế. Vô luận con kiến hôi số lượng có bao nhiêu, với hắn mà nói, vậy cũng là lật tay có thể diệt. Duy nhất có thể làm cho hắn có chút ghé mắt, đại khái cũng chỉ là cái kia đạo hộ tông đại trận, bắt quái tứ tượng lưỡng nghi đại trận. Bởi vì hắn nhìn ra được, trận pháp này căn cơ có chút bất phàm. Nếu như hắn không có nhận sai, trận pháp này chính là một cái thượng cổ tàn trận. Bản đầy đủ trận pháp hẳn là thượng cổ thời kỳ, từng trấn áp cổ thiên đỉnh trăm vạn năm lâu Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chỉ là tại năm đó phạt thiên đại chiến bên trong, cổ thiên đỉnh phá nát, Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng tại một trận chiến kia bên trong vỡ vụn ra, tản mát nhân gian. Mà bây giờ thượng thanh tông đạo này hộ tông đại trận, chính là trong đó tản mát một cái tàn trận. Về phần tại sao hắn sẽ hiểu rõ như vậy, đó là bởi vì hắn trưởng thành tông chín đại hộ tông đại trận một trong, cũng là nguồn gốc từ Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Mà lại là lúc trước hắn thân là trưởng thành tông trưởng môn, tự mình theo chết tiên bí cảnh bên trong mang ra. Bây giờ đã ở chỗ này phát hiện cái khác tàn trận, Lý Tu Nhiên nhất thời có chút lòng ngưỡng ấy, trận này cùng ta có duyên. Lý Tu Nhiên hai con mắt tỏa sáng, ở trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đem trận pháp này lừa dối tới. Mạnh đoạn, đương nhiên có thể. Nhưng hắn rốt cuộc thân là chín đại tiên môn một trong trường thanh tông trưởng giáo, như thế làm việc, ít nhiều có chút rơi người miệng lưỡi. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng hắn vừa nghĩ tới trong tông môn những lao gia hỏa kia lại bởi vậy sự tình ở bên thai mình bức vô lại, hắn liền đau đầu. Cho nên việc này không thể công khai đến cải biến một chút phương thức phương pháp. Lý Tu Nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Mộ, như có điều suy nghĩ gật một cái. Bên cạnh, Tiêu Mộ cảm nhận được Lý Tu Nhiên cái kia ánh mắt không có hảo ý, không khỏi hoa cúc siết chặt, trong lòng âm thầm đánh trống, chẳng lẽ hắn đã sắp không nhịn nổi rồi. Song song, ta mệnh ngừng vậy. Không được, ta được tự cứu. Ta còn không thể buông tha. Lý Tu Nhiên nhìn lấy Tiêu Mộ không ngừng biến hóa sắc mặt, có chút không giải thích được hỏi, còn chờ cái gì đâu. Đi thôi. Thiếu niên. Trang bức thời điểm đến. Tiêu Mộ nhìn phía dưới mài đao xoèn xoẹt một đám thượng thanh tông trưởng lão đệ tử nhóm, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Sư tôn, chúng ta động tĩnh này có phải hay không làm có chút lớn rồi? Lý Tu Nhiên vô vỗ chính mình tiểu đệ tử bà bay, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nên làm cái gì, những người khác không cần ngươi quan tâm. Nhớ kỹ, có vi sư tại, không ai có thể động ngươi. Cũng là có ngươi tại ta mới đặc biệt sợ hãi đó a. Tiêu Mộ ở trong lòng điên cuồng nộ hống, trên mặt cũng không dám toát ra mảy may, khoe miệng của hắn miễn cưỡng kéo ra một vệt ý cười, nói ra, đệ tử tự nhiên là tin tưởng sư tôn. Chỉ là, còn chỉ là cái gì? tới ngươi đi. Lý Tu Nhiên đối Tiêu Mộ lẩm bà lẩm bẩm cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp một cái bàn chân lớn đá vào Tiêu Mộ cái mông lên, đem một chân theo đầu rồng phía trên đá ra. Ta. Tiêu Mộ giật mình, thân thể chấn động, quanh thân tuôn ra linh lực huyễn hóa thành hai đầu trong suốt cánh. Quỵt vài cái về sau, Tiêu Mộ lúc này mới yên ổn rơi xuống đất. Ngươi là? Thượng Thanh Tông trước cửa, đại trưởng lão Mộ Vân Hải nhìn lấy theo đầu rồng phía trên nhảy xuống Tiêu Mộ, có chút để phòng mở miệng hỏi. Tiêu Mộ hướng về đối phương có chút cung tay, cất cao giọng nói, Hắc Nham Thành, Tiêu gia, Tiêu Mộ, đến đây đến nơi hẹn. Tiêu gia, Tiêu Mộ. Mộ Vân Hải khẽ nhíu mày, trong đầu tìm tòi một vòng lớn cũng không tìm được tới đối ứng mạnh mẽ tộc quần. Nhưng nếu là có thể lấy ngũ trảo thanh long trước người tới, hơn phân nửa là lai lịch phi phàm, có thể là những cái này ẩn thế đại tộc thiên tài con cháu. Mộ Vân Hải trong lòng đã có tính toán, sau đó hắn cười hỏi, không biết Tiêu công tử hôm nay đến đây có gì muốn làm à? Tiêu Mộ khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, mặt lạnh lấy hô lớn, Vân Yên Nhiên, cút ra đây cho ta. Yên Nhiên. Mộ Vân Hải ánh mắt híp lại, vô ý thức hướng về sau nhìn qua. Lúc này, vừa vặn Vân Yên Nhiên cùng cái kia tập kích áo trắng thân ảnh hai người liền mà đến. Khi nhìn đến Tiêu Mộ trong tích tắc, Vân Yên Nhiên ánh mắt bên trong rõ ràng sững sờ. Nàng vô ý thức tiến về phía trước một bước ra, mở miệng dò hỏi, Tiêu Mộ, sao ngươi lại tới đây? Vân Yên Nhiên, ngày hôm trước xỉ nhục, hôm nay ta Tiêu Mộ chuyên tới để đủ tiểu hoàng trả. Thiếu nữ nhíu mày, nói đùa cái gì? Người ta rõ ràng lập hạ là 2 năm rưỡi ước hẹn, bây giờ bất quá mới qua 3 ngày, ngươi phát điên vì cái gì? Tiêu Mộ lại là suy cười một tiếng, quân tử báo thủ, suốt ngày. Ta Tiêu Mộ thắng ngươi, không cần 2 năm rưỡi, 2 ngày rưỡi là đủ. Vân Yên Nhiên nhìn lấy chung quanh một đám thượng thanh tông trưởng lão đệ tử đều tại nhìn mình, nàng không khỏi có chút bực bội nói, ngươi một cái dẫn khí kỳ 3 đoàn người, như thế nào thắng ta? Đi, ngươi chớ hồ nháo nữa, mau mau rời đi nơi đây đi. Tiêu Mộ ánh mắt một đỏ, dâng trào mà thuần túy trúc cơ kỳ linh lực tùy ý bộc phát ra. Vân Yên Nhiên, hiện tại ta nhưng có đánh với ngươi một trận tư cách. Trúc cơ kỳ sơ kỳ, cái này sao có thể? Vân Yên Nhiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tiêu Mộ, miệng nhỏ nhẹ mở. Nàng rõ ràng nhớ đến, tại 3 ngày trước đó, Tiêu Mộ vẫn chỉ là một cái liền dẫn khí kỳ đều khó mà đột phá tuổi mục. Bây giờ cách mình rời đi cũng bất quá mới quá rồi 2 ngày nữa, Tiêu Mộ làm sao lại liền phá 2 cái đại cảnh giới, trực tiếp phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ? Cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Trừ phi hắn tử vừa mới bắt đầu liền che giấu tu vi, cố ý cho mình phát triển lộ ra một bộ tuổi mục dáng vẻ. Vân Yên Nhiên sắc mặt có chút phức tạp, nàng nhìn về phía Tiêu Mộ, há to miệng muốn nói lại thôi. Tiêu Mộ cười lạnh một tiếng, làm sao? Hối hận rồi, lại không nghĩ từ hôn rồi. Nghĩ hay lắm. Vân Yên Nhiên, ta nói cho ngươi, ta Tiêu Mộ hôm nay đến đây chính là vì đường đường chính chính chiến thắng ngươi, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người đưa ngươi bỏ rơi. Vân Yên Nhiên trong mắt lướt qua một luồng vẻ ấy nấy, nhưng nàng vẫn như cũ bình thản nói ra, liên quan tới ta đến cửa từ hôn một chuyện, đích thật là ta khiếm khuyết suy tính. Nhưng ta không hối hận, bởi vì ta muốn gả cho ta thích người. Mà người kia, không phải ngươi. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Tiêu Mộ cười lạnh một tiếng, buồn cười trí cực. Nghe vậy, dù là Vân Yên Nhiên băng tâm một mảnh, trong lòng cũng là không khỏi hiện ra một trận tức giận. Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng nói, Tiêu Mộ, ngươi không biết yêu, tự nhiên cũng sẽ không lý giải ta. Tiêu Mộ hai mắt đỏ thẫm, lòng bàn chân đột nhiên sắp vỡ, bay thẳng Vân Yên Nhiên mà đi, nhiều lời vô ích. Đến chiến. Vân Yên Nhiên đồng dạng khuôn mặt băng hàn, từ bên hông rút ra một thanh Đông Tuyết eo kiếm, cổ tay rung lên, nhuyễn kiếm trong nháy mắt thẳng băng. Cong. Quyền kiếm đan sen, một tiếng vang dọn. Tiêu Mộ lộc cộc hướng sau lùi lại 3 bước, mà Vân Yên Nhiên cũng mượn phản xung chi lực, thân hình hướng về sau tung bay mấy mét. Vân Yên Nhiên kinh ngạc tại Tiêu Mộ lại có thể phát huy ra thực lực như thế, vừa rồi một quyền kia đã không thua tầm thường trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích. Mà Tiêu Mộ cũng đồng dạng đối Vân Yên Nhiên thực lực cảm thấy tán đồng, hắn dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, không hổ là Thượng Thanh Tông trưởng môn đệ tử, Thượng Thanh Tông đời thứ 3 thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài nhất thiếu nữ. Vân Yên Nhiên, người đáng giá ta sử xuất toàn lực đem người đánh bại. Tiêu Mộ dưới chân giẫm ra huyền ảo bộ pháp, Tam Thiên Lôi Động. Lòng bàn chân liền giẫm mấy bước, giống như tia điện trường, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Yên Nhiên trước mặt, linh giai võ kỹ, băng quyền. Giết. Quyền phong như cương, trùng điệp rơi xuống. Vân Yên Nhiên phản ứng cũng đồng dạng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhấc kiếm chém ngang mà ra, linh giai võ kỹ, Hàn Ngự Trảm. Đi. Đinh. Kiếm khí gào thét ở giữa, một đạo màu vàng đất quyền cương tại kiếm khí trong gió lốc mạnh mẽ đâm tới, giống như một cái chiến thần. 31 chương 32, Huyền Trọng Xích. Đánh bại Vân Yên Nhiên ầm. Một thanh một hồng hai màu linh lực đụng nhau, trong chớp nhoáng lại lần nữa tách ra. Bốn phía ngàn năm đá hoa cương tạo thành liền sàn nhà sớm đã rách bước, giống là vừa vặn đã trải qua một trận đánh tạc. Vân Yên Nhiên khuôn mặt lạnh xuống, một tay đeo kiếm mà đứng, sắc mặt như thường, chỉ là hô hấp thoáng có chút run rợn. Xem xét lại Tiêu Mộ, bởi vì hắn là lấy một đôi nhục quyền đỡ linh kiếm, hắn cũng không phải những cái kia chuyên môn luyện thể tu. Dù là có một tầng linh lực bao vây lấy, lúc này song quyền của hắn cũng đã máu me đồng địa, xem ra giống như là càng thua thiệt một phương. Vân Yên Nhiên nhìn lấy Tiêu Mộ máu thịt be bét song quyền, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Mộ, lấy ra vũ khí của ngươi đi. Tiêu Mộ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, đối phó ngươi, còn không có cần thiết này. Kỳ thật cũng không phải hắn không nghĩ lấy ra linh binh tới đối kháng, chỉ là bởi vì hắn chứa vật trong nạp giới những binh khí kia phần lớn là một số bất nhập lưu hạ phẩm linh khí, thậm chí đều không coi là linh binh. Nếu như lấy ra đối địch mà nói, Tiêu Mộ đoán chừng những binh khí kia đều sống không qua một chiêu liền sẽ nứt toa ra. Rốt cuộc, Tiêu Mộ biết rõ, Vân Yên Nhiên trong tay trôi này băng tinh kiếm tối thiểu là trôi thượng phẩm linh khí. Trong lòng tuy nhiên âm thầm tiêu khổ, nhưng Tiêu Mộ trên mặt lại không có chút nào yếu thế chi ý, hắn vận chuyển thể nội linh lực, đem xong quyền phía trên vết thương cầm máu, liền phải tiếp tục mãnh liệt nào tới. Hắn muốn cùng nó cận thân chiến đấu, cứ như vậy, hắn không có binh khí thế yếu liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đúng lúc này, đứng trên bầu trời Lý Tu Nhiên nhìn ra chính mình đệ tử quân bách, hắn vô vỗ trán của mình, lẩm bẩm nói, hỏng, quên đưa tiểu tử này một thanh tiện tay binh khí. Sau đó Lý Tu Nhiên thần niệm thăm dò vào trong nạp giới, muốn cho Tiêu Mộ tìm một thanh tiện tay linh khí. Tìm một vòng lại phát hiện mình trong nạp giới căn bản không có một thanh linh khí, bởi vì bên trong tất cả đều là đạo khí, cực đạo thần binh, bán tiên khí loại hình mặt hàng. Giống linh khí loại này cấp thấp hàng, hắn xác thực chưa từng dùng tới, chớ nói chi là cất giữ tiến chính mình trong nạp giới. Bởi vậy, hiện nay hắn liền lâm vào một loại rất lúng túng tình trạng. Nếu như muốn tùy tiện lấy ra một kiện cực phẩm đạo khí cho Tiêu Mộ cũng không phải là không thể được. Nhưng là cứ như vậy, không nói đến chỉ có chút cơ kỳ Tiêu Mộ có thể hay không phát huy ra đạo khí uy lực, vẹn vẹn là theo công bình tính mà nói, đây đều là không thích hợp. Rốt cuộc, tại một kiện đạo khí gia trì phía dưới, trúc cơ kỳ tu sĩ đủ để bộc phát ra chém ngược kết đan kỳ tu sĩ thực lực. Một khi Tiêu Mộ trang bị một kiện đạo khí, cái kia cuộc quyết đấu này đoán chừng lập tức liền biến thành một trận không ngang nhau chiến đấu. Tuy nhiên cái này tại Lý Tu Nhiên xem ra cũng không tính là gì, bởi vì hắn thủy chung cho rằng pháp bảo chi lực cũng là thực lực của mình. Chỉ cần có thể thắng, vô luận chính mình mượn cái gì những nhân tố khác, thắng cũng là thắng, cũng không có cái gì thắng không anh hùng nói chuyện. Nhưng Lý Tu Nhiên biết, một phương diện thắng lợi cũng không phải Tiêu Mộ chỗ truy tìm. Hắn thật chính là muốn chính là nương tựa theo lực lượng của mình, công bình công chính chiến thắng đối phương, phá vỡ tâm ma. Đối với cái này, Lý Tu Nhiên tỏ ra là đã hiểu. Ấy, có. Lý Tu Nhiên đem nạp giới lật cả đáy lên trời, rồi mới từ không gian nơi hẻo lánh phát hiện một kiện cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí, huyền trọng xích, dài ước chừng 3 thước 3, trọng có ngàn cân. Chính là do ngàn năm hàn thiết hỗn hợp thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc mà thành. Hai bên không huyết nhận, đỉnh chóp không sắc bén, xem ra tựa như một cái phóng đại cánh cửa. Bởi vậy lại được thế nhân xưng là bất sát chi nhận. Nơi phát ra, hệ thống. Lý Tu Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là hệ thống cái kia tiểu bức tặng, ta nói ta trong nạp giới làm sao còn có loại này cấp thấp mặt hàng đây tiểu bức hệ thống, cảm ơn, có bị mạo phạm đến. Tóm lại, tạm dùng đến đi. Lý Tu Nhiên lấy ra huyền trọng xích, tiện tay ném đi, tiểu Tiêu Mộ, tiếp hảo. Hưu một tiếng, một tia ô quang gạch phá bầu trời, mang theo tràn trề cự lực, thẳng tắp hướng về Hạ Phương Tiêu Mộ đầu nện xuống. Hạ Phương, cùng Vân Yên Nhiên chém giết hồi lâu Tiêu Mộ vừa mới chuẩn bị thở một ngụm, cũng cảm giác được hướng trên đỉnh đầu vang lên một trận tiếng nổ đùng đoảng. Tiêu Mộ trong nháy mắt tê cả da đầu. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang nhắc nhở chính mình, cái này đánh xuống một đòn, mạng nhỏ mình khó giữ được. Ê! A! Tiêu Mộ gầm nhẹ một tiếng, liều mạng thôi động lên thể nội toàn bộ linh lực, dùng hết lực khí toàn thân, nhường thân thể của mình hướng về bên cạnh dịch chuyển khỏi một bước. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, khói bụi tràn ngập. Vân Yên Nhiên thân hình hướng về sau tung bay. Sau nửa ngày, chờ bụi mù tan hết, Tiêu Mộ sắc mặt trắng bệnh, một gối chống đất, nhìn trước mắt chuôi này cách mình chỉ có một thước xa huyền hắc cánh cửa, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi, một kích này cho ta uy hiếp. So vừa mới Vân Yên Nhiên tất cả chiêu số cùng nhau đều khủng bố hơn. Chính mình cái kia Thiên Ma sư tôn quả nhiên vẫn là không nhịn được đi. Xem đi, thế này sao lại là cho vũ khí mình, rõ ràng chính là muốn đập chết chính mình. Tiêu Mộ trong lòng chửi mẹ, nhưng trên mặt còn là một bộ cảm kích bộ dáng, hướng về phía trên thật sâu cúi đầu, nói ra, đệ tử đa tạ sư tôn tứ bảo, đệ tử định không phụ sư tôn nhờ bà. Nói xong, Tiêu Mộ hít một hơi thật sâu, quay đầu, hắn lần nữa đem bén nhọn ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Yên Nhiên, đã như vậy, ta liền muốn làm thật. Ầm. Tiêu Mộ lòng bàn chân điện quang lóe lên. Tam Thiên Lôi Động thi triển mà ra. Sau một khắc, Tiêu Mộ liền người mang thức trong nháy mắt đi tới Vân Yên Nhiên trên đỉnh đầu. Chết. Tiêu Mộ tay cầm vạn cân huyền trọng xích, xé rách không khí, nặng nề mà hướng về Vân Yên Nhiên nện xuống. Oeng. Vân Yên Nhiên hai tay cầm kiếm, muốn chính diện ngăn trở một kích này, lại bị theo huyền trọng xích bên trên truyền đến cự lực trực tiếp lật tung. Tiêu Mộ đúng lý không tha người, trực tiếp một bộ liên chiêu điên cuồng hướng lấy đối phương chào hỏi, Long Trảo Thủ, Liên Hoa Phiêu, Hạt Tử Trưởng, Đại Thử Thiêu, Song Phong Quán Nhĩ, Náo Đại Tạp Hải Đảo. Vân Yên Nhiên trực tiếp bị áp chế không hề có lực hoàn thủ, trong lúc nhất thời thế mà chỉ có không ngừng lùi lại phần. Thiếu nữ cắn chặt môi, thể nội linh lực không ngừng mà cuộn, một thức tiếp lấy một thức băng tâm kiếm thuật như thơ như họa, làm thế nào cũng ngăn không được Tiêu Mộ mãnh nam liên chiêu. Kết thúc. Vân Yên Nhiên, ô nhà tọa phi cơ. Tiêu Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở giữa không trung hiện ra dương cung hình, tụ tập toàn thân kinh lực, nhanh chóng đệ xuống. Phanh phanh phanh. Trong không khí vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Vân Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, đồng dạng cũng chỗ dùng một kích mạnh nhất, Thiên Phong Cương. Bên cạnh, lít nha lít nhít nhạt kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, bay thẳng Tiêu Mộ mà đi. Ầm ầm, một đạo nổ rung trời về sau, một đạo mảnh khảnh thân ảnh khẽ bay ra ngoài. Phúc. Vân Yên Nhiên trong miệng một thanh tươi đẹp huyết dịch phun ra, mặt trắng như tờ giấy. Len ken một tiếng, liên liên trường kiếm trong tay đều đã rơi xuống. Cách đó không xa, Tiêu Mộ ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt bên nễ. Cái gì? Cái này sao có thể? Vân sư tỷ thế mà lại bại, còn bại ở Tiêu Mộ trong tay. Ta nhất định là đang nằm mơ. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Việc này không thích hợp a. 10 phần đến có 9 phần không thích hợp. Cấm thuật. Cái này Tiêu Mộ nhất định là mở ra một loại nào đó cấm thuật, bằng không hắn làm sao có thể chiến thắng Vân Sư Tỷ. Trung quanh, một loại thượng thanh tông đệ tử nghị luận ở Mỹ, tất cả đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Không để ý đến những người khác nghị luận, Tiêu Mộ từng bước đi tới Vân Yên Nhiên trước mặt, lạnh giọng hỏi, "Vân Yên Nhiên, ngày đó ngươi đến đây tiêu gia ta từ hôn thời điểm, có thể từng nghĩ tới có hôm nay?" Vân Yên Nhiên đau thương cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là đôi mắt đẹp khép lại, lạnh nhạt nói, "Ta thua, ngươi giết ta đi." Tiêu Mộ nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp toàn lực xuất thủ, chết. 32 chương 33, Hồ Hân Nhi. Dần dần không hợp thói thường nội dung cốt truyện. Dừng tay. "Tiểu tặc ngươi dám?" Tiên Nhiên. Ngay tại Tiêu Mộ muốn đối Vân Yên Nhiên hạ sát thủ trong nháy mắt, một đám thượng thành tông các trưởng lão tất cả đều ngồi không yên. Nói đùa, người nào không biết Vân Yên Nhiên là hiện nay thượng thành tông tông chủ sủng ái nhất tiểu đệ tử. Bây giờ tông chủ không tại, nếu để cho Vân Yên Nhiên chết tại trước mặt bọn hắn, chờ tông chủ trở về, bọn họ nên như thế nào đi hướng tông chủ giải thích? Bởi vậy, một đám thượng thanh tông các trưởng lão tất cả đều khí thế bừng bừng phân chấn, tức giận quát bảo ngưng lại. Cầm đầu đại trưởng lão Mộ Vân Hải càng là muốn trực tiếp xuất thủ. Một đạo bàn tay lớn màu xanh trực tiếp từ giữa không trung ngưng tụ, hướng về Tiêu Mộ chụp tới. Mà cái này cũng chính là Tiêu Mộ muốn đạt tới mục đích. Tiêu Mộ chỗ lấy không có chút nào lưu thủ, mà chính là lựa chọn trực tiếp đối Vân Yên Nhiên hạ tử thủ nguyên nhân, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đối Vân Yên Nhiên có sâu bao nhiêu hận ý. Nói thật ra, theo trình độ nào đó tới nói, kiếp trước làm người hiện đại Tiêu Mộ đối Vân Yên Nhiên hành động vẫn là rất lý giải. Bởi vì tại không đi tới cái thế giới này trước đó, làm tiếp thụ qua thời đại mới tư tưởng hun đúc người hiện đại tới nói, Tiêu Mộ đối cái này cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn là rất không tán đồng. Hắn cũng có thể lý giải Vân Yên Nhiên vì truy cầu chân ái mà tìm đến mình giải trừ hôn ước chuyện này. Nhưng lý giải là một mặt, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Mộ liền sẽ đối Vân Yên Nhiên hành động cảm thấy đồng ý không bởi vì khác, liền theo Vân Yên Nhiên không để ý tới chính mình cùng Tiêu gia thể diện, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, công nhiên hướng mình từ hôn cái này một hàng dấu vết tới nói, cũng là Tiêu Mộ không tiếp thu được. Bởi vậy, Tiêu Mộ kỳ thật cũng không phản đối Vân Yên Nhiên cùng mình giải trừ hôn ước quan hệ, hắn tránh thức để ý, kỳ thật liền là tôn nghiêm của mình, cùng cha mình và Tiêu gia thể diện. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể đến nơi hẹn. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là muốn đối Vân Yên Nhiên hạ tử thủ lý do. Bởi vì nói cho cùng, hắn cùng Vân Yên Nhiên cũng không có thâm cừu đại hận gì, hắn cũng không phải loại kia bởi vì nhất thời tức giận, liền muốn đuổi tận giết tuyệt cái chủ loại kia người. Như vậy hắn vì cái gì còn muốn kiên quyết như thế đối Vân Yên Nhiên hạ sát thủ đâu? Tự nhiên là bởi vì hắn cái kia Thiên Ma sư tôn. Tiêu Mộ biết, vẹn vẹn nương tựa theo lực lượng của mình, muốn theo Lý Tu Nhiên trong tay đảo tẩu là tuyệt đối không có khả năng. Đồng thời trong khoảng thời gian này, trong thức hải của mình một chính mình khác lại không có động tĩnh chút nào. Bởi vậy, Tiêu Mộ chỉ có thể chính mình tìm kiếm thoát thân cơ hội. Mà giờ này khắc này, mình cùng Vân Yên Nhiên quyết đấu, liền để Tiêu Mộ nghĩ đến một cái tuyệt hảo thoát thân cơ hội. Đó chính là hắn muốn nhờ lấy Vân Yên Nhiên lực lượng, cho mình sáng tạo ra thoát thân cơ hội. Nói chính xác, là mượn nhờ Vân Yên Nhiên sau lưng thượng thành tông lực lượng. Bởi vì hắn biết, một khi thân là trưởng môn đệ tử thân truyền Vân Yên Nhiên gặp phải nguy cơ sinh tử, như vậy những thứ này thượng thành tông trưởng lão đệ tử nhóm nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà bọn họ một khi muốn đối với mình ra tay, cho tới nay, thèm thân thể mình Thiên Ma sư tôn nhất định cũng sẽ không tùy ý bọn họ đánh giết chính mình. Hắn nhất định cũng sẽ xuất thủ cứu chính mình. Mà thân là trong tu tiên giới ít có danh hào tu tiên đại tông, Thượng Thanh Tông thực lực nhất định là không thể khinh thường. Một phương diện khác, chính mình cái kia Thiên Ma sư tôn coi trọng đi cũng không được cái gì tốt gây, mà chính mình chỉ cần làm cái kia dây dẫn nổ. Đợi đến song phương một khi giao thủ thời khắc, chính mình liền có thể thừa dịp loạn đảo tẩu. Mà cái này cũng là Tiêu Mộ trong khoảng thời gian ngắn có khả năng nghĩ tới xác suất thành công lớn nhất thoát thân kế hoạch. Đây cũng là hắn tại sao muốn đối Vân Yên Nhiên hạ tử thủ nguyên nhân. Bây giờ xem ra, hết thảy quả nhiên đều đang cùng mình trong dự liệu như thế tại tiến hành. Tiêu Mộ nhìn lấy cái kia cách mình càng ngày càng gần màu xanh dương cự thủ, trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại, khoe miệng còn kéo ra một vệt được như ý cười. Tới đi, nghiền ép ta đi, càng bạo lực càng tốt. Ngay tại Tiêu Mộ chờ lấy cự trưởng hướng về chính mình rơi xuống trong tích tắc, cái kia bàn tay lớn màu xanh thế mà đột nhiên ngừng lại. Tiêu Mộ sắc mặt xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn nhìn trong tay mình lược điểm khoảng cách Vân Yên Nhiên càng ngày càng gần cự xích, trong mắt lóe lên một luồng bối rối. Tình huống như thế nào? Người nhà thế nào nói dừng là dừng rồi? Một bên khác, Thượng Thanh Tông đại trưởng lão Mộ Vân Hải đồng dạng cũng là có nỗi khổ không nói được. Ngay tại vừa mới, hắn muốn xuất thủ ngăn cản Tiêu Mộ sát chiêu thời điểm. Sau một khắc, hắn phát hiện mình liền bị một đạo khí thế khủng bố khóa chặt lại. Hắn có một loại cảm giác, nếu như chính mình muốn mạnh mẽ xuất thủ, hơn phân nửa liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Tại cái kia cố kinh khủng uy áp phía dưới, Mộ Vân Hải không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Mộ một thước nện xuống. Một bên khác, Tiêu Mộ hết sức muốn thu hồi một kích này, làm sao tiến đã rời dây cùng, căn bản ngăn không được thế công. Mắt thấy tối đen xích sắt liền phải rơi vào Vân Yên Nhiên trường kiếm như hoa như ngọc trên gương mặt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu trắng lại đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Ầm. Một tiếng. Huyền trọng xích nặng nề mà nện ở cái kia đạo áo trắng thân ảnh sau lưng. Vạn quân cự lực bạo phát, chỉ trong nháy mắt, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện áo trắng thân ảnh liền bị đánh bay ra ngoài. Hừ. Áo trắng thân ảnh rên lên một tiếng, trong cổ không tự giác mà tuôn ra một cấu ngay ngái, theo khóe miệng tràn ra ngoài. Tính là như thế, bị bảo hộ ở người áo trắng trong ngực Vân Yên Nhiên nhưng lại chưa bị nửa điểm thương tổn. Tí tách. Giọt giọt tiên máu đỏ theo người áo trắng khỏe miệng nhỏ xuống tại Vân Yên Nhiên trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp. Vân Yên Nhiên mở mắt ra, nhìn lấy trước mắt người trong lòng khuôn mặt tái nhợt, nhịn không được đau lòng đốt lên, "Hôn Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy?" Áo trắng thiếu nữ không nói gì, chỉ là lau đi khỏe miệng vết sắc, cúi đầu xuống, đầy mắt yêu thương đối trong ngực Vân Yên Nhiên nói ra, "Yên Nhiên, ta sẽ không để ngươi có việc." Vân Nhi. Vân Yên Nhiên ánh mắt trong nháy mắt hòa tan, nàng duỗi ra hai tay dâng Hồ Vân Nhi trường kia hoàn mỹ không một tỷ vết mỹ lệ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương. "Hồ Vân Nhi, là Vân Nhi sư tỷ. Nàng và Vân sư tỷ đây là, chẳng lẽ theo như đồn đại Vân sư tỷ lời đồn bạn trai cũng là Vân Nhi sư tỷ?" "A cái này, thế nhưng là các nàng không phải đều là mẫu sao?" "Hừ, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử biết cái gì, khác phái chỉ là ngoài ý muốn, đồng tính mới là yêu mến." "Ngoa tạo, Tiệt ca không muốn." "Ngoa tạo, người trẻ tuổi kia ngoa tạo." "Ô ô ô, không muốn a, ta hai cái nữ thần lại là bách hợp, ta đã nứt ra a. Vô Lượng Tiên Tôn, đạo tổ ở trên, việc hôn sự này ta không đồng ý. A Di Đà Phật, ta thế mà tại một ngày thất tình hai lần." Cách đó không xa, Tiêu Mộng Ngộng, hắn không nghĩ tới chuyện đi hướng lại là như vậy, cho nên trước mắt cái này mỹ không tưởng nổi thiếu nữ, cũng là đem chính mình xanh kẻ cầm đầu. Khó trách trước đó Vân Yên Nhiên tự nhủ nàng đã có yêu người, khó trách Vân Yên Nhiên nói mình không hiểu nàng thích. Nguyên lai náo loạn nửa ngày, người ta yêu cũng không phải là cái nam nhân. Sớm biết là như vậy, chính mình liền dư thừa đến chuyến này. Tiêu Mộ trầm mặc, Thượng Thanh Tông một đám đệ tử các trưởng lão cũng đều trầm mặc. Phía trên, Lý Tu Nhiên cũng trầm mặc. Vân Yên Nhiên chỉ là một cái đơn giản bình a, lại trực tiếp trầm mặc tất cả mọi người. Cái này nội dung cốt truyện là Lý Tu Nhiên không nghĩ tới. Đây là cái gì tình huống? Thiên mệnh nữ chính không cùng thiên mệnh nam chính tốt hơn, ngược lại cùng ác độc nữ hai bỏ trốn. Đây thật là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. 33 chương 34, nàng thích ta, quất, Tiêu Mộ cái chết quất, Xuân Nhi, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Vân Yên Nhiên trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn nỗ lực đẩy ra cản ở trước mặt mình Hồ Vân Nhi. Mà Hồ Vân Nhi lại là vẻ mặt thành thật lắc đầu, nói ra, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như thế nào lại không có quan hệ gì với ta đâu. Nói, nàng một tay lấy Vân Yên Nhiên ấn trở về, đứng dậy quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Mộ, nói ra, Thượng Thanh Tông đệ tử, Hồ Vân Nhi, xin chỉ giáo. Tiêu Mộ còn không có theo chính mình vị hôn thê lại là cái cùng sự kiện này tỉnh táo lại, lại lần nữa bị trước mắt thiếu nữ này dung mạo kinh diễm đến, chỉ thấy thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo môi son, thân thể lấy đà, một bộ trắng thuần váy dài càng nổi bật lên nàng thanh nhã như tiên. Khóe mắt một khỏa mỹ nhân lệ nốt rồi, không những không để cho lộ ra dung tục, ngược lại càng lộ vẻ thanh lãnh vô song. Tại đối lên thiếu nữ hai con mắt trong tích tắc, Tiêu Mộ tâm không tự giác ngừng đập một cái trước mắt. Hoàng bét, là động tâm cảm giác. Tiêu Mộ ngơ ngác nhìn Hồ Vân Nhi, trong lòng tuôn ra một cỗ chưa bao giờ có cảm giác. Cái này là tình huống như thế nào? Cảm giác thật là kỳ quái. Tiêu Mộ nhìn lấy Hồ Vân Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp, trong lòng lại không tự giác mà tuôn ra một đạo có lẽ có ý nghĩ, nàng thích ta. Càng nói chính xác, hẳn là nàng muốn hẳn nên thích ta. Nhưng vì cái gì? Tiêu Mộ nhìn lấy bị nó một mực hộ tại sau lưng Vân Yên Nhiên, trong mắt lại một lần nữa lóe lên một tia sát ý. Lần này, không là giả vờ sát ý mà là một loại dường như vốn nên thứ thuộc về chính mình bị người khác cướp đi cực hạn phẫn nộ. Bụt. Hồ Vân Nhi từ bên hông rút ra một thanh trắng trường kiếm màu vàng nóng, trực chỉ Tiêu Mộ, tiếp xuống quyết đấu, liền để ta tới cùng người đánh. Tiêu Mộ ánh mắt lần nữa rơi vào Hồ Vân Nhi trên thân, hắn nhếch miệng, nói ra, dựa vào cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Mộ biết, mình vô luận như thế nào đều muốn đem cái này hung hăng càng quái, được đà lấn tới tiểu nhân người thiết lập cho đứng thẳng. Chỉ có cứ như vậy, chính mình mới có thể chọc giận Thượng Thanh Tông người, để bọn hắn đối với mình ra tay. Cũng chỉ có dạng này, chính mình mới có thể có cơ hội mượn cơ hội thoát đi chính mình cái kia Thiên Ma sư tôn trưởng khống. Tiêu Mộ nghĩ xong, trực tiếp tiến lên bước ra một bước, cao giọng chất vấn, đây là ta cùng Vân Yên Nhiên quyết đấu, ngươi lại dựa vào cái gì nhúng tay? Còn nữa nói, sinh tử chi chiến, không phải sinh tức chết. Ta muốn giết nàng ngươi lại dựa vào cái gì ngăn cản? Chẳng lẽ các ngươi đường đường Thượng Thanh Tiên Tông, thế mà tất cả đều là một đám không thua nổi kém cỏi sao? Đánh không lại liền đổi người đến đánh. Nếu như các đệ tử đều đánh không lại, vậy có phải hay không liền muốn đổi lại các tông môn trưởng lão ra sân? Tiêu Mộ lời nói sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Khí một đám trưởng lão các đệ tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt, quần tình xúc động, cuồng vọng chi đồ. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đứng đấy rời đi. Kẻ xấu chi đồ, thực sự đáng giận. Người nào nói ta Thượng Thanh Tông có người? Ta Trần Nhị Cầu cái thứ nhất không phục. Hết ngồi đáy giếng, cũng dám nói vô địch. Buồn cười chí cực. Mọi người toàn đều đưa ánh mắt về phía trước nhất đại trưởng lão Mộ Vân Hải trên thân, dường như chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể xông đi lên đem Tiêu Mộ xé nát. Lúc này Mộ Vân Hải lại là sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể tinh tường cảm nhận được cái kia đạo theo trên bầu trời chuyển thừa tử vong ngưng thị. Dường như chính mình chỉ cần có một động tác, nói một chữ, liền sẽ dẫn tới nguy cơ vẫn lạc. Từ khi vừa mới mình muốn đối Tiêu Mộ xuất thủ bắt đầu, cái kia đạo thấm tầm mắt của người liền một mực rơi ở trên người hắn. Dẫn đến hắn hiện nay là tiến cũng không được, thối cũng không xong, lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Hắn hôm nay đừng nói là ra lệnh, thì liền đứng đều nhanh muốn đứng không yên. Bây giờ loại tình huống này, người nào hắn a còn đi quản Vân Yên Nhiên sống hay chết à, trước tiên đem mạng của mình bảo trụ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Mộ Vân Hải nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Việc này, Tiêu Mộ tiểu hữu nói có đạo lý." "Tiêu Mộ?" Tiêu Mộ ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thượng Thanh Tông đại trưởng lão, một mặt ngượng ngึก, "Không phải anh em, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a?" "Sao, ta đạp mã là ngươi con riêng a?" "Ngươi Mộ Vân Hải tốt xấu thân là đường đường Thượng Thanh Tông đại trưởng lão, nói chuyện làm việc còn có phải hay không lại bị nữa?" Cái khác Thượng Thanh Tông trưởng lão đệ tử cũng đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Mộ Vân Hải. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia tiêu căng khó thuần, liền tông chủ đều không để vào mắt cuồng huyễn khốc bá túm lao nam hải sao? Bây giờ làm sao sợ thành cái này bức dạng? Sao? Tiêu Mộ là ngươi con riêng a? Tiêu Mộ bị Mộ Vân Hải phen này tao thao tác lại một lần nữa cho cả bỏ tay rồi. Không phải, ngươi làm như vậy, lộ ra ta rất ngốc ngươi biết sao? Ai? Tiêu Mộ bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn theo Huyền Trọng Xích từng bước đi đến hai nữ trước mặt, trong mắt mang theo ấy nãy mở miệng nói, xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Mộ trong tay Huyền Trọng Xích đối với Vân Yên Nhiên bỗng nhiên nện xuống. Ông. Hồ Vân Nhi trước tiên xuất hiện ở Vân Yên Nhiên trước người, trong mắt một vệt màu vàng ngọn lửa lóe lên liền biến mất. Bang, một tiếng vang thật lớn sau đó, Tiêu Mộ thân thể như là một cái đạn pháo một dạng bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Phúc. Người còn trên không trung bay, trong miệng máu tươi tựa như cũng không cần tiền một dạng phun ra một đường. Mặc dù như thế, Tiêu Mộ khỏe miệng lại hơi hơi dương lên, ta thành công. Chỉ là, cái này cường độ giống như có chút lớn, ta giống như muốn bị trực tiếp đánh chết. Phanh một tiếng, Tiêu Mộ nặng nề mà nện xuống tại trong một vùng phế tích, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình toàn bộ lõm đi xuống lồng ngực. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Tiêu Mộ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tính kế như thế nửa ngày, lại là không nghĩ tới chính mình sẽ bị một trường trực tiếp đánh chết a. Thật sự là không cảm tâm a. Tiêu Mộ cảm giác được mí mắt của mình biến đến càng phát ra trầm trọng, ngay tại ý thức của hắn sắp hoàn toàn tiêu tán thời khắc, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo mặt mỉm cười áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Lý Tu Nhiên lòng bàn chân hơi động một chút, viên mãn cấp tam thiên lôi động trong nháy mắt phát động. Sau một khắc, cả người hắn giống như thuấn di bình thường xuất hiện ở Tiêu Mộ trước người. Lý Tu Nhiên nhìn trước mắt cái này trọng thương ngã gục tiểu đệ tử, hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, để ngươi lại chính mình tìm đường chết, cái này hài lòng đi. Thế mà còn đem vi sư ta làm thành là vực ngoại thiên ma. Nao động có thể thật là lớn. Tiểu hồ đồ đàn. Lý Tu Nhiên trừng mắt liếc lúc này chỉ còn lại một hơi treo Tiêu Mộ, sau đó theo trong nạp giới lấy ra một cái cựu chuyển tiên đan, đánh tiến vào Tiêu Mộ trong miệng. Một bên khác, Vân Yên Nhiên cùng Hồ Hân Nhi trước người, một tên không biết từ lúc nào xuất hiện hắc bảo lão nhân chính đối Hồ Hân Nhi có chút túi người chào nói, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Hồ Hân Nhi khoát tay áo, nhìn về phía nơi xa sống chết không rõ Tiêu Mộ, hỏi, lăng lão. Tên kia. Được xưng là lăng lão hắc bảo lão nhân cung kính trả lời, không sống nổi, ta không có lưu thủ. Dạng này à? Hồ Vân Nhi như có điều suy nghĩ gật một cái, sau đó đem sau lưng Vân Yên Nhiên đỡ dậy. Vân Yên Nhiên đang nghe lăng lão mà nói về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến đến phức tạp, nàng thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói, chết hẳn là ta. Tiêu Mộ hắn. Không có chuyện gì. Hồ Vân Nhi đem lấy lòng cái kia cố không biết từ đâu mà lên đau lòng đè xuống, mở miệng đối với Vân Yên Nhiên an ủi, không phải lỗi của ngươi. Thử. Không phải lỗi của nàng chẳng lẽ là lỗi của ta? Thử lạnh một tiếng vang vọng đất trời. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên một bộ áo trắng đứng lơ lửng trên không, tóc dài phất phới, như tiên giống như ma. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem cả vùng không gian ngưng kết. Tại chỗ tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình thế mà dường như bị đông cứng đồng dạng, vô luận bọn họ làm sao dãy ruột đều không thể động đậy. 34 chương 35, Thiên mệnh chi nữ, kinh hiện hồn tộc làm Lý Tu Nhiên xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đã mất đi toàn bộ sát thái, trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại có cái kia đạo ngạo nghệ lăng không thân ảnh. Này nơi không gian dường như bị đông cứng, phần lớn người thậm chí ngay cả nháy một chút ánh mắt đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Chỉ có số ít mấy người còn có thể cái này cố kinh khủng uy áp phía dưới còn miễn cưỡng có thể động đậy. Lý Tu Nhiên đưa ánh mắt về phía Hồ Hân Nhi trên thân thể ba người, lòng bàn chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Làm tại chỗ số ít mấy cái còn có thể động đậy người, lăng lao sắc mặt trong nháy mắt của biến. Hắn Lăng Vân, làm Trung Châu thế lực cấp độ bá chủ, Hồ gia cung phụng trưởng lão, cầm giữ có phân thần kỳ đỉnh phong tu vi. Theo 10 năm trước Hồ Hân Nhi được đưa đến Thượng Thanh Tông thời điểm, hắn liền trong bóng tối phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Làm đến từ Trung Châu đỉnh cấp tu sĩ, lăng lão kiến thức cùng nhãn giới không hề nghi ngờ là đỉnh cấp. Bởi vậy tại Lý Tu Nhiên thi triển ra cái này đóng băng không gian thần thông thời điểm, hắn liền ý thức được, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng, tối thiểu là vị đại thừa kỳ chân quân. Làm này nơi thế giới tu hành chi đỉnh, nắm giữ đại thừa kỳ cảnh giới tu sĩ có thể nói là ít càng thêm ít. Cho dù là hắn Trung Châu Hồ gia, cũng chỉ có đương đại gia chủ cùng số ít mấy vị gia tộc lão tổ đạt đến này các loại cảnh giới. Cũng chính bởi vì hắn đã từng trực diện qua đại thừa kỳ chân quân, cho nên hắn mới biết được cấp bậc kia cường giả trình độ kinh khủng. Lăng lão sắc mặt trầm xuống, không chút do dự, trực tiếp bóp nát gia chủ đã từng giao cho hắn cầu cứu linh phủ. Sau một khắc, lăng lão ngăn tại Hồ Hân Nhi trước người, ánh mắt kiên kỵ mở miệng nói ra, tại hạ là Trung Châu Hồ gia. Lời còn chưa dứt, liền bị Lý Tu Nhiên một thanh đánh gãy, vừa rồi, cũng là ngươi đánh đệ tử của ta đi. Lăng lão nghe vậy, thần sắc đọc lại, liền bận bịu mở miệng giải thích, tiền bối. Ta trước đó cũng không biết hắn là đệ tử của ngài. Lý Tu Nhiên lại không có cho đối phương mảy may cơ hội giải thích, mà chính là trực tiếp một trường vạch ra. Màu xanh nhạt trưởng ấn trong nháy mắt xé toang trời cao, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện ở lăng lão trước mặt. Lăng lão gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra, một đạo tiếp lấy một đạo đỉnh cấp hộ thể linh khí liều mạng ngăn cản ở trước mặt mình. Thế mà những thứ này cứng rắn như sắt hộ thể pháp khí tại tiếp xúc đến màu xanh dương trưởng ấn trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bị nóng chảy xuyên qua. Phốc đẩy, cái tia đạo nhìn như thường thường không có gì lạ màu xanh dương trưởng ấn, không có chút nào giảm tốc, rơi vào lăng lão chỗ ngực, tiếp lấy lại dường như không có gặp phải mảy may trở ngại xuyên qua, bay về phương xa. Thẳng đến rơi ở phương xa một tòa núi cao vạn trượng phía trên, cứ thế mà đem tòa kia nguy nga núi to cho hoành thành hai đoạn. Mà lăng lão thân thể liền như là một cái phá lỗ lớn màu đen túi nhựa đồng dạng, thẳng tắp ngã xuống. Cho đến lúc này, Lý Tu Nhiên cái kia thanh âm thản nhiên mới chậm rãi rơi xuống, ngươi đánh đệ tử ta một trường, ngươi cũng tiếp ta một trường, rất công bình a. Mà lúc này, ngã trên mặt đất Lăng Lao đã mặt không có chút máu, châu ngực một đạo trưởng hình trống rỗng lộ ra phá lệ dữ tợn. Lăng lão. Cho đến lúc này, Hồ Vân Nhi mới phản ứng được, nàng xem thấy chết thảm ở trước mặt mình Lăng lão, hai con mắt bên trong tràn đầy bi thương. Mười năm qua, Lăng lão ngày đêm thủ hộ tại bên cạnh mình, trợ giúp chính mình vượt qua bao nhiêu cái sinh tử đại kiếp. Có thể nói, nếu không có Lăng lão trong bóng tối bảo vệ mình, chính mình sớm đã bị từng lớp sát thủ cho ám sát tử vong. Cũng bởi vậy, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cơ hồ đã đem coi là nửa cái phụ thân đến đối đãi. Mà bây giờ, bởi vì chính mình tùy hứng, thế mà làm hại như thể như cha Lăng lão vẫn lạc tại chỗ, lúc này nội tâm của nàng loại trừ ấy nấy cũng là bi thương. Hồ Vân Nhi trong mắt mang theo vô biên phẫn hận, hung tợn nhìn về phía Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên hơi nhíu mày, ngươi cũng muốn ăn ta một trưởng. Hồ Vân Nhi trong nháy mắt bị hù giật mình, nàng đội vàng túi lầu xuống. Lý Tu Nhiên vừa mới chuẩn bị cho Hồ Vân Nhi cũng tới một trường, liền nghe được sau lưng vừa mới thức tỉnh Tiêu Mộ nói ra, "Sư tôn." Chấm đã. Lý Tu Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mới vừa từ thời khắc sinh tử trở về Tiêu Mộ. Tiêu Mộ thì là nhìn lấy Hồ Vân Nhi gương mặt, trong lòng không có tới mà tuôn ra một trận đau lòng chi ý, do dự một chút, hắn vẫn là quyết định đối Lý Tu Nhiên thỉnh cầu nói, "Sư tôn, còn mời thủ hạ lưu tỉnh, nàng tựa hồ đối với ta có chút đặc thù." Lý Tu Nhiên nghe vậy, chỉ là yên lặng thu hồi tay phải, ánh mắt ngưng lại, đại luân hồi nhãn kích phát, hắn nhìn về phía Hồ Vân Nhi, tên thật, Hồ Vân Nhi có linh 17 năm tu vi, trúc cơ kỳ viên mãn căn cốt, thượng phẩm đặc thù thể chất, kim diễm hỏa linh thể, âm dương vận linh thể mệnh cách, thiên mệnh chi nữ, ngụy, thượng cổ tám trụ một trong đặc thù dị năng, bắt trụ chi lực, khóa, nhân sinh châm luôn, ta là công, cũng là thụ, chỉ cần là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Quả nhiên, nàng cũng là thiên mệnh nữ chính, cùng chính mình tiểu đệ tử là một đôi trời sinh. Lý Tu Nhiên một bộ quả là thế dáng vẻ, sờ lên cằm cảm khái nói, khó trách ta cái này tiểu đồ đệ tử khi gặp đến cô gái này trong nháy mắt liền bị nó mê hoặc đây. Hợp lấy nguyên lai lại là thiên đạo cái kia lão ma cả đông loạn điểm viên ứng phụ. Lý Tu Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, đối với mình ra đồ đệ đời sống tình cảm cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là tiện tay một nhóm, đem ngăn tại Vân Yên Nhiên trước mặt Hồ Vân Nhi cho đẩy ra, tiếp lấy hắn chậm rãi đi hướng nhìn như không thể động đậy Vân Yên Nhiên. Thiếu nữ co quắp ngồi trên mặt đất, eo nhỏ nhắn tỉ mỉ mông, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Thế mà đối mặt như thế cảnh đẹp, Lý Tu Nhiên lại là một mặt căm ghét một bàn tay quạt tới, còn Trang. Trang mẹ nó đâu? Các ngươi hồn tộc cái kia cố đặc hữu tanh hôi chi vị, ta ngăn cách thật xa đều có thể nghe ra. Một trường này hắn không có chút nào lưu thủ, lấy hắn cái kia có thể so với chân tiên khủng bố thân thể lực lượng tới nói. Một cái bàn tay muốn thật sự là rắn rắn chắc chắc rơi vào Vân Yên Nhiên trên gương mặt xinh đẹp mà nói, cái kia đoán chừng có thể trực tiếp đưa lúc nào đi gặp vô lượng thiên tôn. Thế nhưng là một kích này thế mà thất bại, nguyên nhân cũng là vừa rồi còn nằm trên mặt đất, không thể động đậy Vân Yên Nhiên, tại bàn tay sắp rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên hướng về sau lui nhanh. Trong khoảnh khắc đó triển hiện ra tốc độ, thậm chí muốn so vừa mới chết thảm Lăng lão nhanh hơn. Mà phải biết, Lăng lão thế nhưng là một vị hàng thật giá thật phân thần kỳ cường giả. Mà Vân Yên Nhiên cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lại có thể ngay đầu tiên tránh thoát Lý Tu Nhiên bàn tay. Cái này liền là đủ nói rõ Vân Yên Nhiên không đơn giản chỗ. Giữa không trung phía trên, vừa rồi còn một mặt suy yếu vô lực Vân Yên Nhiên đứng ngạo nghệ trên đó, nét miệng lên một vệt làm say lòng người mị hoặc mỉm cười. Chỉ thấy Vân Yên Nhiên thái độ khác thường, ha 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 cười duyên, một đôi mị nhãn nhìn về phía Lý Tu Nhiên, ôn nhu nói, "Hồn tộc, hồn như ngọc gặp qua Lý trưởng môn." Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, giữa lông mày tràn đầy chán ghét chi sắc, một đám chỉ biết là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng gặp qua ta. Nói, Lý Tu Nhiên trong tay kim quang mãnh liệt, từng đạo kinh khủng linh lực màu vàng long long lánh nguy hiểm qua mang, hướng về giữa không trung Vân Yên Nhiên ầm vang đập tới. Suy một tiếng, Vân Yên Nhiên nhục thể trong nháy mắt liền bị khủng bố kim quang hóa thành yên phấn. Thế nhưng là một đạo hơi mở hình dáng hình người màu đen hồn thể lại tại một khắc cuối cùng theo Vân Yên Nhiên trong thân thể thoát ly đi ra. Màu đen hồn thể một trận bặm mẹo, sau cùng càng lại lần ngưng tụ thành Vân Yên Nhiên bộ dáng. Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem cái kia đạo Vân Yên Nhiên tướng mạo màu đen hồn thể nắm ở lòng bàn tay, cũng lạnh lùng hỏi, "Nói đi, các ngươi hồn tộc lại tại làm trò gì? Ngươi lại vì sao muốn nhập thân vào Vân Yên Nhiên thể nội?" 35 chương 36, chính đạo điển hình. Thượng cổ bát đại gia tộc Vân Yên Nhiên. Không, phải gọi làm hồn như ngọc tại Lý Tu Nhiên lòng bàn tay gào thét, điên cuồng va chạm. Sau cùng phát hiện làm sao cũng ra không được về sau, mới dần dần yên tĩnh xuống. Làm hiện nay hồn điện thứ ba thánh nữ, hồn như ngọc là tại chỗ trong mọi người một cái duy nhất biết Lý Tu Nhiên thân phận. Mà nàng chỗ lấy biết Lý Tu Nhiên thân phận, cũng là bởi vì sư tôn của nàng, hiện nay hồn điện điện chủ hồn Phượng Cửu. Lúc trước nàng đang cùng theo hồn Phượng Cửu tu hành thời điểm, đã từng thấy qua Lý Tu Nhiên một mặt. Nàng tuy nhiên không biết Lý Tu Nhiên cùng sư tôn của mình hồn Phượng Cửu ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể mơ hồ cảm giác được giữa bọn hắn rất có ngọn nguồn. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới không có trước tiên liền lựa chọn thoát đi. Đương nhiên, tại Lý Tu Nhiên trước mặt, nàng tính là muốn chạy trốn cũng căn bản trốn không thoát. Thế nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là, Lý Tu Nhiên xuất thủ cư nhiên như thế khốc liệt. Thậm chí cũng còn không cho nàng cơ hội giải thích, liền trực tiếp xuất thủ đem nàng tân tân khổ khổ tìm lục thân cho hủy đi. Bây giờ, càng là một bộ chính mình một khi nói không rõ, liền muốn đem chính mình tại chỗ bóp chết tiết tấu. Suy tư một chút, Hồn Như Ngọc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Lý tiền bối, gia sư hồn Phượng Cửu." Đang nghe hồn Phượng Cửu cái tên này về sau, Lý Tu Nhiên biểu lộ rõ ràng mất tự nhiên một chút, bàn tay hắn khẽ buông lỏng, thanh âm cũng thoáng ôn hòa một điểm. "Hả? Kia cái gì? Sư phụ của ngươi nàng?" có khỏe không? Hồn Như Ngọc ánh mắt nhất động, cảm giác mình đánh bạc đúng rồi. Chính mình sư tôn quả nhiên cùng Lý Tu Nhiên có chút giao tình, hơn nữa còn không cạn bộ dáng. Hồn Như Ngọc thấy thế, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, cũng trả lời, sư tôn nàng rất tốt, cũng là những năm gần đây ta thường xuyên gặp nàng một thân một mình nhìn về phương xa, tựa hồ là đang tưởng niệm người nào. Khụ khụ. Lý Tu Nhiên mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nói, thật sao? Chẳng lẽ năm đó sự kiện kia? Hồn Như Ngọc vì bản mệnh, đầu như ra tỏi, cũng mặc kệ có không có, trực tiếp một trận thổi phồng nói, sư tôn nói, năm đó sự kiện kia nàng đã sớm để xóa. Lý Tu Nhiên đôi mắt hơi mở, một mặt vui mừng gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới việc này nàng đều có thể nhìn thoáng được, xem ra những năm gần đây tâm cảnh của nàng tu vi hoàn toàn chính xác tinh tiến không ít. Năm đó ta liền cùng nàng nói, lúc ấy ta sở dĩ đồ nàng một nhà 15 khẩu, cái kia tất cả đều là ngoài ý muốn, mà lại những người kia cũng tất cả đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà năm đó nàng không hiểu ta à, nhất định phải cùng ta liều mạng. Ta không có cách nào à, ta lại không thể đứng đấy bất động cho nàng giết, cho nên ta chỉ có thể một lần lại một lần mà đưa nàng đánh thành trọng thương. Thế nhưng là ta Lý Tu Nhiên làm người làm việc là có điểm mấu chốt, người sư tôn nàng không có làm qua cái gì tội ác tày trời sự tình, ta cũng sẽ không giết nàng. Rốt cuộc năm đó sự kiện kia nàng cũng không biết rõ tình hình, bây giờ nghe ngươi nói nàng rốt cục đem đoạn này cừu hận buông xuống, ta cũng yên lòng. Lý Tu Nhiên một mặt thổn thức nói ra mình cùng Hồn Phượng cừu cái kia đoạn nguyên nguyên, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hồn Như Ngọc, Hồn Như Ngọc một mặt ngượng ngực, nàng không nghĩ tới Lý Tu Nhiên cùng chính mình sư tôn ở giữa lại là loại quan hệ này. Diệt tộc mối thù, thần đạp mã đã buông xuống, cái này dù ai ai có thể thả xuống được a. Nàng liền nói vì cái gì chính mình sư tôn thường cách một đoạn thời gian liền muốn ra ngoài một chuyến, khi trở về lại đều mang vết thương đầy người trở về. Nàng liền nói vì cái gì chính mình sư tôn vì cái gì đang nói về trưởng thành tông Lý Tu Nhiên cái tên này lúc, luôn là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Nàng còn vẫn cho là đây chính là cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết. Hiện tại xem ra, đây rõ ràng là hận đến cực hạn biểu hiện a. Đợi đến Hồn Như Ngọc ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lý Tu Nhiên thời điểm, nàng xem thấy nó mặt mũi tràn đầy cười ôn hòa ý, thân thể lại không tự giác dùng mình một cái. Gia hỏa này, là cái ma quỷ đi. Lý Tu Nhiên ánh mắt đu hòa, tựa hồ là xem thấu Hồn Như Ngọc nội tâm ngữ điệu, hắn nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói ra, ta Lý Tu Nhiên cả đời chính trực, đi đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, là thiên hạ hôm nay chính đạo điển hình. Ta khuyên ngươi không muốn phỉ báng ta a, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Lý Tu Nhiên mặt mũi tràn đầy ôn hòa, dùng đến nhu hòa nhất ngữ khí nói tàn nhẫn nhất. Hồn Như Ngọc kém chút bị dọa đến thần hồn bất ổn, nàng liên tục gật đầu nói, "Lý, tiền bối cứ hỏi, Như Ngọc nhất định biết gì nói đấy." Lý Tu Nhiên hài lòng gật gật đầu. Không đợi Lý Tu Nhiên mở miệng hỏi thăm, một đạo bén nhọn thanh âm liền đoạn hỏi trước, "Ta hỏi ngươi, Tiên Nhiên đâu? Ngươi giết nàng sao?" Một bên, Hồ Vân Nhi hai mắt đỏ bừng, trong mắt mang theo một luồng sụp đổ, nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên trong tay Hồn Như Ngọc. Hồn Như Ngọc nghe vậy, thở dài, trong giọng nói có chút phức tạp hồi đáp, từ đầu đến cuối đều chỉ có ta Hồn Như Ngọc. Chân chính Vân Yên Nhiên sớm tại Tiên Tông trước đó cũng đã chết ở trên đường, mà ta chỉ là chiếm cứ thân thể của nàng. Cho nên, Vân Yên Nhiên là ta, Hồn Như Ngọc cũng là ta. Nói cách khác, ngươi từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đang gạt ta. Ngươi nói yêu ta cũng tất cả đều là giả đúng không? Hồ Vân Nhi phủ phù một tiếng co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt như cho tàn. Mà Hồn Như Ngọc thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn nàng, chỉ là lắc đầu nói, thật xin lỗi. Ba ba ba. Đặc sắc, quá mẹ nó đặc sắc, như thế không hợp thói thường khổ tình vợ kịch, phim hẳn cũng không dám như thế đâu. Lý Tu Nhiên một cái tay nắm lấy Hồn Như Ngọc, một cái tay khác theo trong nạp giới móc ra một thanh ngàn năm chụp nhật hoa kết ra hạt dưa, chính ăn dưa ăn quên cả trời đất. Sau lưng, Tiêu Mộ nhìn lấy Hồ Hân Nhi một mặt sụp đổ, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhịn không được vọt tới thiếu nữ bên người, nhẹ nhàng đỡ đối phương. Người vẫn tốt chứ? Lý Tu Nhiên nhìn lấy chính mình đệ tử bộ kia không có tiền đồ liếm cầu bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, liếm cầu, liếm đến sau cùng không có gì cả. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa thả lại Hồn Như Ngọc trên thân, hắn mở miệng hỏi, ngươi một cái hồn tộc thứ ba thánh nữ, vì sao muốn cố ý giấu giếm thân phận, giấu kín tại cái này Thượng Thanh Tông? Ngươi nói kế hoạch lại là cái gì? Hồn Như Ngọc sắc mặt biến hóa, có chút hơi khó nói ra, ta có thể không trả lời vấn đề sau này. Lý Tu Nhiên cười hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Hồn Như Ngọc run lẩy bẩy, biết mình một khi có chỗ giấu giếm, chỉ sợ thì muốn tại chỗ lập mộ phần. Rốt cuộc, trước mắt vị này, thế nhưng là đem chính mình sư tôn cả nhà 15 người toàn bộ đồ giết sạch tuyệt thế ngoan nhân a. Bởi vậy, nàng cân nhắc một chút, vẫn là cắn răng, mở miệng nói, việc này còn muốn theo thượng cổ bát đại tộc ngọn nguồn đã nói lên. Lý Tu Nhiên nhíu mày, thượng cổ bát đại tộc? Không sai, cũng là tám chi truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ bát đại gia tộc gọi chung. Cái này bát đại gia tộc phân biệt là Hồ gia, Triệu gia, Hạ gia, Âu Dương gia, Triệu gia, Lý gia, Hồn gia cùng Tiêu gia. Trong truyền thuyết, tại cái này bát đại gia tộc trong huyết mạch, cách mỗi mấy đời hoặc là mười mấy đời liền sẽ xuất hiện một vị nắm giữ đặc thù lực lượng con cháu. Cố này đặc thù lực lượng một khi thức tỉnh, giác tỉnh người tu vi cảnh giới liền sẽ giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, thậm chí tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền phi thăng thành tiên đều có khối người. Mà loại này đặc thù lực lượng cũng bị bát đại gia tộc chi người xưng là bát trụ chi lực. Trọng yếu nhất chính là, trong truyền thuyết một khi tề tụ bát đại gia tộc trụ chi lực, liền có thể thẳng vào tiên cung, thưởng đại La Kim tiên quả vị. Cùng tiên đồng thọ, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Lý Tu Nhiên như có điều suy nghĩ gật một cái, bát trụ chi lực, giống như có chút ý tứ ha. Người tiếp tục. Hồn Như Ngọc dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, một mạch liền đem chỗ có nguyên nhân toàn đều nói ra, từ khi sư tôn ta thành lập hồn điện đến nay, liền một mực tại hết sức truy tìm bát trụ chi lực, gần trăm năm nay, càng đem bát đại gia tộc bên trong chỗ có khả năng thức tỉnh trụ chi lực tuổi trẻ thiên tiêu phái người từng cái giám thị lên. Mà ta chính là được phái tới. Giám thị Hồ Hân Nhi, đem tất cả tiền căn hậu quả tất cả đều nói sau khi đi ra, Hồn Như Ngọc rõ ràng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng nhìn về phía cách đó không xa co quắp ngồi dưới đất Hồ Hân Nhi, trong mắt tràn đầy áy náy. Tuy nhiên ngay từ đầu nàng đích xác là ôm lấy đặc thù mục đích đi tới gần đối phương, nhưng năm này ở chung xuống tới, nàng dần dần phát hiện mình tựa hồ thật yêu mến cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hải. Bây giờ đem hết thảy thẳng thắn về sau, nàng duy nhất cảm thấy xin lỗi chính là Hồ Hân Nhi. Lý Tu Nhiên mới lười đi quản hai nữ ở giữa nhi nữ tình trường sự tình, hắn cười cười mở miệng nói, nghe ngược lại là không có sơ hở gì. Lý Tu Nhiên có chút nghiền ngẫm nhìn thoáng qua mấy người, đột nhiên mở miệng nói, cái kia Tiêu Mộ đâu? Hắn tại kế hoạch của ngươi bên trong lại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Đang nói rằng Tiêu Mộ thời điểm, Hồn Như Ngọc sắc mặt rõ ràng biến đổi, nàng vô ý thức lắc đầu nói, hắn chỉ là một cái ngoài ý muốn, trong kế hoạch cũng không có hắn. Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, còn tại cùng ta theo dệt vô cớ. Thôi, ngươi đã không chịu nói lời nói thật, vậy ta liền chính mình đến xem. Lý Tu Nhiên trong mắt thanh quang lóe lên, siêu hồn chi pháp. Không, sư tôn cứu ta. Hồn Như Ngọc kêu thảm một tiếng, sau một khắc, một mảnh kinh khủng hắc vụ theo chân trời lan tràn ra. Hồn Như Ngọc thần hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi sương mù màu đen chạy vào trên bầu trời mây đen bên trong. Một đạo toàn thân hắc khí lượn lờ cao gầy thân ảnh chậm rãi chưa từng một bên hắc vụ bên trong đi ra. Lý Tu Nhiên, đối một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi thật sự là càng sống càng đi qua. 36 chương 37, treo lên đánh hồn điện điện chủ, chuyên trị các loại không phục. Tiểu Cửu, ngươi tới rồi. Lý Tu Nhiên nhìn lấy cái kia đạo chưa từng một bên hắc vụ bên trong đi ra cao gầy thân ảnh, giống như là nhiều năm không thấy bạn cũ bình thường cười chào hỏi, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy hoạt bát đáng yêu. Đối diện, mặt như hàn băng, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng Hồn Phượng Cửu lạnh lùng trừng mắt liếc cười đùa tí từng Lý Tu Nhiên, lạnh giọng nói, Lý Cẩu Tặc, ngươi vẫn là như vậy vô sỉ. Lý Tu Nhiên cười khoát tay áo, một mặt khiêm tốn nói ra, giống nhau, thiên hạ đệ tam. Hồn Phượng Cửu bị Lý Tu Nhiên trả lời chẹn họ một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, thật sự là không dám tưởng tượng, toàn bộ tu tiên giới còn có so ngươi càng vô sỉ tồn tại. Lý Tu Nhiên nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng, đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt vượt qua 100 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Hồn Phượng Cửu trước mặt. Tiểu Cửu, đến đều tới, để cho ta hảo hảo mà yêu thương ngươi một phen lại đi thôi. Đang khi nói chuyện, Lý Tu Nhiên một tay nắm tay, mặt ngoài bám vào lấy một tầng chói mắt kỳ quang, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt chỗ. Đối với Hồn Phượng Cửu trường kia mềm mại khuôn mặt đẹp một quyền đánh xuống. Hồn Phượng Cửu bị Lý Tu Nhiên cái kia kinh khủng tốc độ di chuyển giật nảy mình, tuy nhiên nàng đầu óc còn không có kịp phản ứng, nhưng thân thể của nàng lại vô ý thức làm ra phản ứng. Những năm gần đây nàng hàng năm đều sẽ tiến đến Trường Thanh Tông khiêu chiến Lý Tu Nhiên, mỗi năm đều bị nó đánh một trận tơi bời, thời gian lâu dài, thân thể của nàng đều đã đối Lý Tu Nhiên công kích sinh ra ứng kích phản ứng. Hồn Phượng Cửu tay trắng vừa nhấc, ngăn tại Lý Tu Nhiên trên nắm tay, thân hình theo cái kia cố bạo liệt quyền lực lùi gấp hơn 10 dặm. Hồn Phượng Cửu mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Lý Tu Nhiên, thất thanh nói, thực lực của ngươi thế mà lại tăng lên rất nhiều. Cái này sao có thể? Sớm tại 30 năm trước ngươi liền đã đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, nếu như lại nghĩ có chỗ tiến bộ, trừ phi là độ kiếp thành tiên. Chẳng lẽ ngươi đã bước vào chân tiên chi cảnh? Không thể nào. Hồn Phượng Cửu rất nhanh liền tự mình phủ định nói, nhìn khí tức của ngươi, ngươi rõ ràng còn là dừng lại tại đại thừa kỳ cảnh giới, thế nhưng là thực lực của ngươi vì sao còn có thể tiếp tục tăng lên? Hồn Phượng Cửu ánh mắt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Lý Tu Nhiên, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Lý Tu Nhiên không có trả lời, chỉ là cười lớn một tiếng lần nữa xông về Hồn Phượng Cửu, tiểu Cửu, qua nhiều năm như thế, thân thể của ngươi đã tất cả đều là ta hình dáng a. Ta quả nhiên vẫn là thích nhất đánh ngươi nữa. Lý Tu Nhiên toàn thân phủ kín kim quang, trong lúc phất tay, trung quanh thiên địa linh khí đều tùy theo ba động. Lý Tu Nhiên phát miệng, lòng bàn chân viên mãn cấp tam thiên lôi động kích phát, sau một khắc cả người dường như hóa thành một đạo lôi đình đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại Hồn Phượng Cửu sau lưng, Trường Thanh Trực quyền thức thứ nhất, vỡ. Phanh một tiếng vang trầm, Hồn Phượng Cửu cái kia cao gầy mảnh khảnh thân thể giống như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp hướng mặt đất nện xuống. Ầm ầm. Hồn Phượng Cửu nện xuống tại đại địa phía trên, phương viên gần trăm dặm mặt đất trong nháy mắt vỡ toang. Kinh khủng trùng kích lực thậm chí đem chung quanh một mảng lớn xanh đúng tươi tốt cổ thụ lâm toàn đều chặn ngang bẻ gãy. Hồn Phượng Cửu thân thể càng là trực tiếp bị đánh vào lòng đất mấy ngàn thước chỗ sâu. Một cô nóng rực dưới mặt đất dung nham theo đạo hình người kia lỗ thủng bên trong chảy ra. Hồn Phượng Cửu toàn thân hắc khí tuôn ra, đi theo hỏa hồng dung nham theo lòng đất chui ra. Nàng tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy tức giận giống to, Lý Tu Nhiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Tu Nhiên khẽ miệng mang theo biến thái giống như mỉm cười, lại một lần nữa xuất hiện tại Hồn Phượng Cửu trước mặt, hai ngón tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái. Thảo tự kiếm quyết, thức thứ nhất, Trảm Thiên. Xì. Á. Quay chung quanh ở bên cạnh hắc vụ trong nháy mắt bị chém ra, Hồn Phượng Cửu quá sợ hãi. Tại đạo này kiếm chỉ lên cảm nhận được đã lâu sinh tử cảm giác. Gia hỏa này là muốn giết ta. Hồn Phượng Cửu trong tay màu đỏ thẫm lóe lên, một thanh đỏ thẫm trường thương chống rông xuất hiện, nàng hai tay ngăn cản. Cong. Một đạo thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, Hồn Phượng Cửu thân thể lần nữa lui nhanh 100 trượng. Hồn Phượng Cửu nhìn trong tay mình cực đạo thần binh, huyết tinh thần thương, khi nhìn đến chuôi thương trong phạm vi cái kia đạo kiếm hình khe thời điểm, nàng có chút đau lòng sờ lên. Lần nữa dương mắt nhìn về phía Lý Tu Nhiên thời điểm, Hồn Phượng Cửu trong mắt đã có lui bước chi ý thế mà Lý Tu Nhiên lại là càng đánh càng kích động, có lẽ là rất lâu không có đánh qua nữ nhân, Lý Tu Nhiên khi nhìn đến hồn phượng cựu huyết tinh thần thương về sau, cũng là hét lớn một tiếng, nghịch thương. Ta cũng có. An ta một thương. Đại hát trường thương. Lý Tu Nhiên mắt lộ ra hung quang, trực tiếp từ bên hông rút ra một căn vừa to vừa dài đen nhánh trường thương, hướng về hồn phượng cựu bổ nhào mà đi. Trường thương phá không, không gian dường như đều bị xé nứt. Trường thương những nơi đi qua, trong không khí đều lưu lại từng đạo đen nhánh vết nứt. Hồn phượng cựu nhìn lấy thân cầm một thanh đại hát trường thương xông về phía mình Lý Tu Nhiên, cắn chặt môi, biết mình tránh không khỏi, liền cũng gầm nhẹ một tiếng, nên nam mà lên. Đinh, mũi thương nối nhau, phát ra chói tai réo vang. Hồn phượng cựu kiệt lực ngăn cản, nhưng ở Lý Tu Nhiên cái kia cố tựa như vô cùng vô tận linh lực mặt biển trước, vẹn vẹn rằng co một cái hô hấp, liền trực tiếp bị đánh bay ra. Lý Tu Nhiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trường thương thẳng vào. Thổi phun một tiếng, hồn phượng cựu cả người đều bị vừa to vừa dài đại hát trường thương xuyên thủng. A a a a, dạng này sẽ hư a. Hồn phượng cựu ngửa mặt lên trời gào rú, một đôi tròng mắt trong nháy mắt biến đến hoàn toàn đỏ đậm. Sau đầu một bộ mái tóc dài đen nóng cũng trong nháy mắt hóa thành một đầu tuyết ơ. Hồn tộc bí thuật, hồn linh giải thể đại pháp. Thiêu đốt linh hồn, đổi được ngắn ngủi thực lực bạo tăng. Hồn phượng cựu phất tay, đầy trời hắc khí như mưa rót giống như hướng về Lý Tu Nhiên đập ầm rơi. Lý Tu Nhiên một kích khai thiên chém ra, sụp đổ vô số hắc vụ. Thế mà hắc vụ tiêu tán về sau, hồn phượng cựu thân ảnh cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại hồn phượng cựu một câu phẫn hận nhắn lại, Lý Tu Nhiên. Cựu thiên thập địa, hoàng tuyên bích lạc. Ta hồn phượng cựu tất sát ngươi. Lý Tu Nhiên cười cười, cũng không có lại tiếp tục đuổi giết đi qua. Vừa rồi hắn bất quá mới sử xuất 3 phần lực, liền đánh hồn phượng cựu không thể không kích phát cấm thuật bỏ chạy mà đi. Bởi vậy có thể thấy được hắn lúc này thực lực tại đại thừa kỳ bên trong đã là hoàn toàn xứng đáng vô địch tồn tại. Đến mức lại lên một cái cấp độ thượng giới chân tiên, không có đánh qua, Lý Tu Nhiên cũng không biết mình cùng ai mạnh ai yếu, nhưng có thể khẳng định là thiên nhân phía dưới ta vô địch. Bởi vậy, Lý Tu Nhiên cũng không có đem hồn phượng cựu uy hiếp ngữ điệu để vào mắt, mà lại có như thế một cái ở phương xa thời thời khắc khắc tưởng niệm mình người tồn tại, là một kiện cỡ nào lãng mạn sự tình a. Lý Tu Nhiên chân đạp hư không, lần nữa về tới Tiêu Mộ cùng Hồ Hân Nhi trước mặt hai người. Tiêu Mộ nhìn về phía Lý Tu Nhiên, ánh mắt phức tạp, tại đã trải qua một lần sinh tử đại kiếp về sau, hắn cũng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Nhất là khi nhìn đến vừa rồi Lý Tu Nhiên trổ hết tài năng, đem thân là hồn điện điện chủ hồn phượng cựu treo đánh về sau, Tiêu Mộ càng chắc chắn ý nghĩ của mình, trước mắt mình cái này tiện nghi sư phụ, tựa hồ giống như đại khái khả năng thật là trưởng thành tông tông chủ. Cho nên từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng là bởi vì chính mình não bổ quá độ nguyên nhân. Tiêu Mộ lâm vào thật sâu trong trầm tư, cuối cùng hắn mới thở ra một hơi thật dài, chậm rãi phun ra hai chữ, ngoại tảo. 37 chương 38, Trung Châu Hồ gia, lão lục Tiêu Mộ sư tôn, ta. Tiêu Mộ nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình Lý Tu Nhiên, muốn mở miệng giải thích, lại nhất thời ở giữa không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Tu Nhiên nhìn lấy Tiêu Mộ một mặt xoắn xuýt biểu lộ, không nói thêm gì, chỉ là một cái đầu vỡ gậy tại hót của đối phương lên. Vỡ. Thí Tiêu Mộ bưng bít lấy trán của mình, đau đến thẳng dập chân. Lý Tu Nhiên không có phản ứng chính mình cái kia kẻ hồ đồ đồ đệ tiêu thảm, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Hồ Hân Nhi trên thân. Thiếu nữ trong thời gian thật ngắn đã trải qua một loạt trọng đả kích nặng, lúc này chính là một mặt chết lặng ngồi yên ở trên mặt đất, giống như một bộ cái xác không hồn. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Tiêu Mộ, đối với Hồ Hân Nhi bĩu môi, hỏi: "Ngươi ưa thích cái tiểu nha đầu này?" Tiêu Mộ trên gương mặt thanh tú một đỏ, giống như là cái bị đoán được tâm tư tiểu hài tử đồng dạng, nhăn nhăn nhó nhó nói: "Ta không biết, chỉ là cảm giác nàng đối với ta mà nói tựa hồ có chút đặc thù." Lý Tu Nhiên như có điều suy nghĩ gật một cái, sau đó đột nhiên hướng về xa xa một chỗ không khí nhìn qua, trong miệng lạnh nhạt nói: "Ngươi còn muốn trốn bao lâu?" Tiêu Mộ có chút ngạc nhiên theo Tiêu Mộ ánh mắt nhìn qua, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay tại Tiêu Mộ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, vừa rồi còn không có một hai trong không khí, vậy mà chậm rãi đi ra một tên thân mang hoàng bào trung niên nam nhân. Hoàng bào nam nhân toàn thân khí tức nội liễm, quanh thân không có nửa điểm linh lực ba động, giống như là cái không có chút nào tu vi người bình thường bình thường. Nhưng Tiêu Mộ lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn có thể không tin có thể chống giống xuất hiện đối phương là cái không có tu vi người bình thường. Hú hồ, chỉ từ hoàng bào nam nhân trong lúc phất tay, liền không không tỏa ra ra một cấu người ở vị trí cao lâu ngày sinh ra uy thế. Như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Tiêu Mộ trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn lẩm bẩm nói, vị này đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân, hơn phân nửa lại là một vị tu vi thông thiên cường giả khủng bố. Lý Tu Nhiên ánh mắt bình thản, tựa hồ đối với hoàng bào nam nhân đột nhiên xuất hiện vẫn chưa cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Hoàng bào nam nhân bước ra một bước, chính là mấy chục trượng khoảng cách, chỉ là mấy bước ở giữa, tựa như cùng xúc địa thành thốn bình thường đến Lý Tu Nhiên phụ cả chỗ. Hoàng bào nam nhân nhìn về phía Lý Tu Nhiên, trên thân không có nửa điểm nạo khí, mà chính là trực tiếp đối với hắn có chút không người nói, Trung Châu Hồ gia gia chủ, Hồ Phi, gặp qua Lý trưởng môn. Lý Tu Nhiên nhiều hứng thú liếc nhìn đối phương, đột nhiên mở miệng nói, Trung Châu Hồ gia, thượng cổ tám đại gia tộc một trong. Hồ Phi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lập tức cười khổ khoát tay áo, Lý trưởng môn nói đùa, ta Hồ gia chỉ là một cái phổ phổ thông thông gia tộc mà thôi, chỉ là tồn tại thời gian dài một điểm, không cứ gọi được là thượng cổ bát đại gia tộc. Lý Tu Nhiên hơi có thâm ý nhìn thoáng qua đối phương, a. Hồ Phi nhìn lấy Lý Tu Nhiên không có chút nào muốn tiếp tục mở miệng dục vọng, hắn dừng một chút, sau đó có chút lúng túng cưỡng ép nói sang chuyện khác, vừa rồi Hồ Mộ đúng lúc thấy được Lý trưởng môn đại phát thần uy, đem hồn điện điện chủ hồn phượng cựu đánh không hề có lực hoàn thủ, Hồ Mộ thật sự là bội phục a. Lý Tu Nhiên gật một cái, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi ngược lại, làm sao? ngươi cũng muốn thử xem. Hồ Phi Giới cười một tiếng, liên tục khoát tay nói, Lý trưởng môn nói đùa, Hồ Mỗ tự biết thực lực thấp, liền không tự rước lấy đủ. Lý Tu Nhiên trong mắt kim quang lóe qua, quét mắt Hồ Phi một vòng mấy lúc sau, một mặt chân thành gật gật đầu, cái kia ngược lại là, thực lực của ngươi còn không bằng Hồn Phượng Cửu đây. Hồ Phi. Bên cạnh, Tiêu Mộ nghe hai người giới trò chuyện, nhịn không được mở miệng chửi bậy nói, sư phụ, ngươi là hiểu nói chuyện trời đất. Chủ yếu cũng là một cái chân thành. Đúng lúc này, sau lưng, không biết cái gì thời điểm từ dưới đất bò dậy Hồ Hân Nhi lại đột nhiên mở miệng kêu lên, cha. Tiêu Mộ ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn đến mặt đầy nước mắt Hồ Hân Nhi đột nhiên nhào vào hoàng bào nam nhân trong ngực. Hồ Phi vô vô thiếu nữ phía sau lưng, ấm giọng an ủi, tốt, không sao, vi phụ tới. Hồ Hân Nhi lại mặt mũi tràn đầy bi thương, khóc kể lể, cha, lăng lão hán. Hồ Phi gật một cái, ra hiệu mình đã biết việc này. Sau đó hắn đưa ánh mắt về phía mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Lý Tu Nhiên, mở miệng nói, Lý trưởng môn. Đúng lúc này, Tiêu Mộ lại đột nhiên xen vào giải thích nói, nhạc phụ đại. Phi phi phi, Hồ tiền bối, việc này nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Sư tôn ta hắn là bởi vì cho ta báo một trưởng kia mối thủ, mới sẽ ra tay. Tiêu Mộ cắn răng, tiếp tục nói, việc này tất cả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tiền bối nếu là muốn trách tội, vậy liền trước quá rồi sư phụ ta cửa này đi. Nói xong, Tiêu Mộ hướng về Lý Tu Nhiên sau lưng vừa đứng, một bộ ta có sư phụ ta sợ người nào vô lại bộ dáng. Lý Tu Nhiên. Sáu Hồ Phi cũng là bị Tiêu Mộ bộ kia chó sợ bộ dáng cho làm dở khóc dở cười, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tiêu Mộ là muốn chính mình gánh chịu hậu quả đây. Lại không nghĩ rằng Tiêu Mộ sau cùng thế mà sẽ nói như vậy. Gia hỏa này thật đúng là cái lão lục a. Hồ Phi hai cha con trong lòng đồng thời cảm thán như thế nói. Lý Tu Nhiên nhìn lấy trốn ở phía sau mình, cậu cậu tùy túy, một bộ tham sống sợ chết bộ dáng Tiêu Mộ, nhịn không được một cái tát đập vào Tiêu Mộ trên nó. Bành! Một tiếng, đem Tiêu Mộ đánh một cái lảo đảo, suýt nữa lấy mặt đập đất. Ngươi cũng đừng mẹ nó đặt cái này cho ta mất mặt. Lý Tu Nhiên liếc một cái Tiêu Mộ, sau đó ánh mắt bình thản nhìn lướt qua Hồ Phi cha con hai người, nghiêm túc nói ra, ta Lý Tu Nhiên không phải một cái người hiếu sát. Hồ Phi nhìn thoáng qua còn nằm tại cách đó không xa, chết rất an tường lăng lão, cũng là một mặt đồng ý gật gật đầu. Lý trưởng môn trạch tâm nhân hậu, Hồ Mộ thay tiểu nữ cảm ơn ngài ân không giết. Lý Tu Nhiên khoát tay áo, chỉ trên mặt đất đã sớm lạnh thấu lăng lao nói ra, ta một trưởng kia vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là nhường nhục thể của hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng thần hồn của hắn chưa diệt. Hồ Phi đối với Lý Tu Nhiên ôm quyền, một tay phất lên, liền đem lăng lão thể nội nguyên thần rút ra, để đặt tại bẩn linh hồ bên trong. Hồ Vân Nhi nghe vậy, cũng là đã ngừng lại nước mắt, có chút không thể tin hỏi, phụ thân, chẳng lẽ lăng lao hắn còn có thể sống sót? Hồ Phi vô vô chính mình tay của nữ nhi lưng, trấn an nói, đó là tự nhiên, còn không cảm ơn Lý trưởng môn. Hồ Vân Nhi ánh mắt trong nháy mắt biến đến phức tạp, do dự một chút, nàng vẫn là xoay người hướng về Lý Tu Nhiên thật sâu cúi đầu. Vân Nhi đa tạ Lý trưởng môn ân không giết. Lý Tu Nhiên một tay khẽ nâng, cách không liền đem Hồ Vân Nhi đỡ dậy. Hắn liếc qua sau lưng, chính mình cái kia không có tiền đồ tiểu đệ tử nhìn thẳng con ngươi đều không nháy mắt một chút mà nhìn chằm chằm vào Hồ Vân Nhi mãnh liệt nhìn, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra một trận hắc hắc cười quái dị. Lý Tu Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đột nhiên nhìn về phía Hồ Phi, mở miệng nói, Hồ gia chủ, ta xem nhà ngươi nữ nhi cùng ta cái này bất tranh khí đồ đệ lưu duyên, không đánh nhau thì không quen biết. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng để hai người bọn họ liền định ra như thế vô nước như thế nào. Tiêu Mộ, a, thật mà. Hồ Phi. Hồ Phi đầu tiên là lập tức liền muốn cự tuyệt, nhưng là hắn đột nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì, hắn do dự một chút, sau cùng lại chậm rãi mở miệng nói, việc này. Rất tốt. Hồ Hân Nhi. 38 chương 39, vận mệnh chi thủ. Lại đứng ước hẹn 3 năm. Cái gì? Ta không đồng ý. Hồ Hân Nhi một mặt không thể tin nhìn lấy phụ thân của mình, biểu lộ tựa hồ là đang lên án đối phương vì sao muốn đem chính mình qua loa như vậy hứa hẹn ra ngoài. Hồ Phi lại là thay đổi trước kia sùng ái dáng dấp của nàng, mà chính là một mặt bình thản nói với nàng, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, há lại ngươi có thể làm chủ. Hồ Vân Nhi hai con mắt trừng lớn, tựa hồ là lần đầu tiên nhận biết phụ thân của mình, nàng giọng the thé nói, thế nhưng là ta tại trước hôm nay thậm chí cũng không nhận ra hắn. Mà lại cái gì? Mà lại hắn còn từng là yên nhiên vị hôn phu. Hồ Phi hừ lạnh một tiếng, ngươi thế mà còn có mặt mũi xách cái này. Ngươi thân là ta Hồ gia đại tiểu thư, thế mà yêu mến một nữ nhân. Hơn nữa còn là ta Hồ gia đối thủ muốn mất một con. Hồn điện thứ ba thánh nữ, việc này muốn là truyền ra ngoài, ta Trung Châu Hồ gia thể diện nên đi cái nào thả. Hồ Vân Nhi ánh mắt xa xút, thế nhưng là ta cũng không biết nàng là. Đủ rồi. Hồ Phi nghiêm nghị đánh gãy nàng, sau đó đối với Lý Tu Nhiên liền ôm quyền, cao giọng nói, việc này quyết định như vậy đi. Lý Tu Nhiên gặp Hồ Phi thế mà đáp ứng như thế quả quyết, ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn đắm chìm đang vui mừng, hung hăng cười ngây ngô Tiêu Mộ, đáy lòng âm thầm tính toán, Tiêu gia, Hồ gia, hồn điện, thượng cổ bát đại gia, bát trụ chi lực. A, có ý tứ. Lý Tu Nhiên đột nhiên ý thức được một việc, cái kia chính là vì sao Tiêu Mộ cùng Hồ Vân Nhi giao diện thuộc tính lên biểu hiện mệnh cách đều là Ngụy Thiên mệnh chi tử, Ngụy Thiên mệnh chi nữ. Bây giờ nghĩ lại, lớn nhất khả năng liền là bởi vì bọn hắn hai mệnh cách bởi vì nguyên nhân nào đó phát sinh chệch hướng. Mà bây giờ, tại chính mình can thiệp phía dưới, hai người bọn họ vận mệnh hướng đi tựa hồ lại lần nữa về tới quỹ đạo phía trên. Lý Tu Nhiên nghĩ đến đây, trong mắt tinh quang lóe qua, đại luân hồi nhãn lại lần nữa kích phát, hướng về Tiêu Mộ cùng Hồ Vân Nhi hai người nhìn qua, quả nhiên, lúc này hai người mệnh cách một cột đều đã biến thành Thiên mệnh chi tử, Thiên mệnh chi nữ. Nhìn như vậy đến, tính là không có chính mình mở miệng tác hợp hai người bọn họ, tại vận mệnh quy tích dưới, bọn họ gặp gỡ đều là chuyện sớm hay muộn. Đây là vận mệnh chỗ đáng sợ à? Lý Tu Nhiên trong mắt lóe lên một tia ánh quang. Có lẽ mọi chuyện cần thiết đều là đã được quyết định từ lâu tốt. Cho dù là chính mình, cũng có thể là cái này một bàn đại cờ bên trong một con cờ. Quân cờ a. Lý Tu Nhiên ngước mắt, như có điều suy nghĩ nhìn hướng chân trời, đột nhiên cười cười, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc, ta cũng không phải là cái kia trong bàn cờ tùy ý kỳ thủ loay hoay quân cờ, mà chính là bàn cờ bên ngoài trôi này đủ để chặt đứt đánh cờ chi thủ đạo a. Không được, ta vẫn là không đồng ý. Hồ Vân Nhi phản kháng vẫn như cũ kịch liệt. Ý ta đã quyết, ngươi không có lựa chọn khác. Nếu không ngươi cũng đừng nhận ta người cha này. Thế mà Hồ Phi thái độ cũng rất kiên quyết, hắn việc này thanh âm băng lãnh lại vô tình, trong mắt tràn đầy đạm mạc, liền phảng phất hoàn toàn đánh mất người cảm tình bình thường. Hồ Vân Nhi thậm chí đối như thế xa lạ phụ thân cảm nhận được một chút sợ hãi. Tại trong trí nhớ của nàng, phụ thân của nàng từ nhỏ đến lớn đều là phi thường sủng ái chính mình. Ngay bình thường, thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng cũng không từng đối nàng nói qua, chớ nói chi là giống như ngày hôm nay, lạnh lùng như vậy quát lớn chính mình. Hồ Vân Nhi đột nhiên quay đầu, đem ánh mắt phẫn hận tìm đến phía Tiêu Mộ, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Tiên Nhiên cũng sẽ không chết. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, phụ thân cũng sẽ không dạng này bức ta. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, cái này hết thảy tất cả đều sẽ không phát sinh. Tiêu Mộ lúc này lại dường như lâm vào một loại nào đó cùng nhiệt trạng thái bên trong, đối hết thảy tất cả đều toàn không thèm để ý giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ. Vì nàng, hắn thậm chí đều đã mất đi trước kia tỉnh táo. Thế mà Tiêu Mộ chính mình lại không có phát giác được có chút không thích hợp. Hết thảy dường như đều tại một bàn tay vô hình khống chế phía dưới, dựa theo lấy thiết kế tốt kịch bản tại diễn lại. Một bên khác, đã phát giác không thích hợp, Lý Tu Nhiên liền yên lặng đứng ở một bên, lạnh lùng mà nhìn trước mắt tình cảnh này, đột nhiên biến đến vô cùng lạnh lùng Hồ Phi, đột nhiên đã mất đi tỉnh táo Tiêu Mộ, cùng đột nhiên lâm vào dãy rủa bên trong Hồ Vân Nhi. Hết thảy mọi người tại thời khắc này dường như đều biến đến không được bình thường lên. Lý Tu Nhiên bên hai, đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh, kiểm tra đến có đại lượng vận mệnh chi lực chính đang nỗ lực xâm nhập ký chủ thể nội, phải chăng lập tức thanh trừ?" Lý Tu Nhiên ánh mắt ngưng tụ, toàn bộ thanh trừ. Đinh. Thanh trừ thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù thể chất đại tự tại bất diệt thể. Kích hoạt này thể chất về sau, ký chủ đem thu hoạch được trải qua vạn kiếp mà không dính nhân quả, kết vạn quả mà không vào vận mệnh chi năng. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên chỉ cảm giác mình thể nội tựa hồ có một loại nào đó gông xiềng răng rắc một tiếng tan vỡ ra. Cả người dường như trọng sinh đồng dạng, không hiểu dễ dàng không ít. Thiên đạo. Vận mệnh. Nhân quả. Lý Tu Nhiên hai con mắt sáng ngời, trong miệng thì thào nói nhỏ, tựa hồ là minh bạch cái gì. Bên này, Lý Tu Nhiên có chỗ cảm ngộ. Một bên khác, Tiêu Mộ ba người ở giữa lại dường như tu la chàng. Hồ Vân Nhi cùng Hồ Phi hai người bên nào cũng cho là mình phải, một bước cũng không nhường. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Hồ Vân Nhi chỉ được lui nhường một bước. Nàng ánh mắt băng hàn nhìn về phía Tiêu Mộ, lạnh lùng nói, "Tiêu Mộ, ngươi muốn cưới ta có thể, nhưng ngươi trước hết phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Tiêu Mộ đầu như dã tỏi, ngươi nói. Hồ Vân Nhi bụt một tiếng, rút ra bên hông kim kiếm, giọng dịu dàng quát nói, "3 năm về sau, ta sẽ tiến về Trưởng Thành Tông khiêu chiến ngươi. Ngươi như thắng ta, ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Ngươi như bại vào ta, ngươi ta liền từ này xóa bỏ, như thế nào?" Ước hẹn 3 năm. Tiêu Mộ kinh ngạc, cảm giác tình cảnh này có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái này không đều là ta từ sao? Hồ Vân Nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hỏi, "Ngươi không nguyện ý?" Tiêu Mộ đầu óc còn không có kịp phản ứng, thân thể liền trước một bước gật một cái, "Tốt, 3 năm về sau ta chờ ngươi." "Hừ." Hồ Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía phụ thân, lạnh giọng nói, "Dạng này ngươi có thể hài lòng?" Hồ Phi trong mắt lạnh lùng đột nhiên hoàn toàn tan đi. Trong mắt của hắn tràn đầy hối náy thở dài nói, "Vân Nhi, vi phụ cái này cũng là vì tốt cho ngươi." Hồ Vân Nhi quay sang, không nhìn tới hắn, chỉ là lạnh lùng nói ra, "Hiện tại chúng ta có thể trở về sao?" "Tốt, chúng ta cái này liền trở về." Hồ Phi quay đầu, đối với Lý Tu Nhiên ôm quyền, sau đó đầy mắt thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Mộ. Vung tay lên, trước mặt hắn không khí đột nhiên nổi lên từng đạo như là như sóng biển gợn sóng, hắn mang theo Hồ Vân Nhi đi vào gợn sóng bên trong. Sau một khắc, hai người đột biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Hồ Vân Nhi thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Tiêu Mộ ánh mắt một lần nữa biến đến sáng sủa lên. Hắn có chút kỳ quái nhớ lại vừa mới chính mình sở tác sở vi, tuy nhiên cảm giác có chút không hài hòa, nhưng hắn cũng chưa phát giác chính mình có cái gì không đúng. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng là thời điểm cần phải trở về. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Tiêu Mộ, lạnh nhạt nói. Tiêu Mộ lúc này lại không có chút nào lo lắng, gật một cái đáp, "Được." Lý Tu Nhiên vung tay lên, Tiêu Mộ liền biến mất ở nguyên địa. Mà chính hắn thì một cái lắc mình, xuất hiện ở Thượng Thanh Tông đại trưởng lão Mộ Vân Hải trước mặt. Nhìn lấy bởi vì hoảng sợ mà run không ngừng Mộ Vân Hải, Lý Tu Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, "Làm bộ quyết, tòa này bắt quái tứ tượng lưỡng nghi trận ta liền lấy đi thôi." Nói xong, không chờ đối phương kịp phản ứng, Lý Tu Nhiên liền quăng lên tòa kia thượng cổ tàn trận, biến mất tại Thượng Thanh Tông. Mộ Vân Hải thần sắc ngây ngốc nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi Thượng Thanh Tông, đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, "Ta biệt à." 39 chương 40, Vạn Yêu Sơn Mạch, luyện hóa linh hỏa Vạn Yêu Sơn Mạch, ở vào Thanh Châu cùng Đồng Châu chỗ giao giới. Tương truyền, tại cận cổ thời kỳ, nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc ở chỗ này phát khởi một trận khoáng cổ không có đại chiến. Trong trận này, nhân tộc lấy 9 đại tiên môn làm chủ đạo, tập kết mấy triệu người tộc tu sĩ tạo thành Diệt Yêu Thần Quân. Mà yêu tộc phương diện thì là lấy Ngũ Đại Yêu Vương cầm đầu, hiệu lệnh toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch bên trong toàn bộ yêu thú. Cả cuộc chiến tranh kéo dài trọn vẹn trăm năm, trong lúc đó, đến ngàn vạn mà tính nhân tộc, yêu thú bị đầu nhập chiến trường. Mỗi ngày đều sẽ có đến hàng vạn mà tính sinh mệnh tan biến. Tại trận này chủng tộc đại chiến bên trong, cho dù là nguyên anh kỳ cảnh giới đại tu đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Bởi vì tham chiến nhân tộc, yêu tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền xem như tùy ý hắn giết, cũng nhiều nhất chỉ có thể giết được mấy vạn yêu tộc liền sẽ linh lực suy kiệt. Bởi vậy, tại trận đại chiến này bên trong, chính thức lên tính quyết định tác dụng vẫn là những cái kia số ít đỉnh cấp chiến lực. So như nhân tộc tu sĩ bên trong đại thừa kỳ chân quân, lại tỉ như yêu tộc bên trong yêu vương cấp cường giả. Chiến tranh tiến hành đến cuối cùng, đã không biết là ai đúng ai sai, tất cả mọi người, tất cả yêu tộc tất cả đều giết đỏ cả mắt. Thẳng đến bây sau, truyền thuyết có 4 vị thượng giới chân tiên theo tiên giới buông xuống, cũng lấy thiết huyết thủ đoạn chém giết lúc ấy hung uy thịnh nhất yêu tộc ngũ đại yêu vương. Đến tận đây, trận này kéo dài 100 năm lâu người, yêu đại chiến mới tính như vậy hạ màn. Sau trận chiến này, nhân tộc làm phe thắng lợi, đem còn sót lại tuyệt đối yêu thú tất cả đều xua đuổi tiến vào vạn yêu sơn mạch bên trong, cũng trách làm chúng nó vĩnh thế không được đặt chân Cửu Châu cảnh nội. Ngũ Trảo Thanh Long trên lưng, Lý Tu Nhiên đứng chắc tay, tại phía sau hắn là một mặt hiếu kỳ Tiêu Mộ. Lý Tu Nhiên nhìn qua hạ phương cái kia mảnh kéo dài không dứt vạn yêu sơn mạch, chậm rãi đối với hắn giảng thuật lên nơi đây lai lịch, vật đuổi sao rời, bây giờ nhân tộc tu sĩ trải rộng toàn bộ Cửu Châu đại lục, sinh hoạt tại Cửu Châu cảnh nội vô số nhân tộc, từ lâu quên đi yêu tộc hùng tàn cùng tàn bạo. Thì liên cái này nguyên bản phụ trách trấn thủ vạn yêu sơn mạch Ngự Thú Tông cũng tại 500 năm trước chuyển rời khỏi nơi này. Đến tận đây, cái này vạn yêu sơn mạch liền trở thành một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Tại vạn yêu sơn mạch bên ngoài, chú đóng vô số thợ săn, lính đánh thuê, bọn họ lấy đi săn trong dãy núi yêu thú mà sống, một đầu có thể so với nhân tộc trúc cơ kỳ yêu binh cấp yêu thú, vô luận là da lông, răng, xương cốt, toàn đều có thể bị bán cái giá tốt. Đến mức cái này vạn yêu sơn mạch vòng trong, thì là bị một tầng cấm chế châu ngăn cản lại. Nghe nói là năm đó hạ giới chân tiên vì bảo hộ nhân tộc khỏi bị yêu họa đối khổ, mà chuyên môn bày cấm chế linh cháo. Có này cấm chế linh cháo, người bên ngoài không thể đi vào, bên trong yêu tộc cũng không thể đi ra. Đến tận đây, 100.000 năm qua, phần lớn nhân tộc tu sĩ thậm chí đều chưa từng thấy qua chân chính cao gia yêu thú. Tiêu Mộ nghe được như si như say, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, cho nên sư tôn, chúng ta trưởng thành tông cũng là chú đóng ở cái này vạn yêu sơn mạch bên trong sao? Lý Tu Nhiên một bộ nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy Tiêu Mộ, nói ra, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là đi qua nơi đây. Tiêu Mộ có chút không cam lòng tiếp tục hỏi, cái kia sư tôn người chúng ta không đi xuống dạo chơi sao? Lý Tu Nhiên một mặt lười biếng khoát tay áo, đi xuống làm gì? Tiêu Mộ cảm thụ được đấy lòng cái kia một tia rung động, có chút tiếc nuối nói ra, ta trong cõi u minh có một loại cảm giác, tại cái này vạn yêu sơn mạch bên trong có một phần kỳ ngộ chờ lấy ta đi kế thừa. Lý Tu Nhiên một mặt xem thường nói, ngươi có ta cái này sư phụ, còn cần gì kỳ ngộ? Bên ngoài những cái kia thượng vàng hạ cám truyền thừa, có thể có vi sư đưa cho ngươi thật sao? Ngươi kém cái gì tài nguyên, linh khí trực tiếp tìm vi sư muốn là được rồi a. Làm gì còn muốn đi mệt gần chết cùng những tán tu kia đi tranh giành đi đoạn? Còn thỉnh thoảng có nguy hiểm tính mạng, cần gì chứ? Ngươi nói có phải không? Tiêu Mộ, tựa như là chuyện như thế a. Tiêu Mộ tại Lý Tu Nhiên CPU dưới, thành công bị thuyết phục, nhà ta sư tôn cường đại như vậy, ta cần gì phải lại đi tranh đoạt những cái kia thực lực không bằng sư tôn ta những cái kia truyền thừa đâu. Ta thế mà để đó chính mình sư tôn cường đại như vậy truyền thừa không muốn, ngược lại muốn đi truy tầm những cái kia hư vô mở mịt kỳ ngộ. Ta là thật đáng chết ta. Tiêu Mộ dùng sức lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia đạo cảm giác kỳ quái vứt bỏ. Sau đó hắn một mặt vẻ lấy lòng tiến đến Lý Tu Nhiên trước mặt, mở miệng nói ra, sư tôn, đệ tử từ khi đột phá trúc cơ kỳ đến nay, liền phát hiện đối phần thiên quyết tu hành chậm rất nhiều. Tựa hồ là thiếu khuyết đặc thù nào đó thiên địa linh hỏa. Lý Tu Nhiên gật một cái, đột nhiên nhớ tới hệ thống không gian bên trong còn có một đóa hệ thống đưa tới thanh liên địa tâm hỏa không có sử dụng. Trước đây, sớm tại Tiêu Mộ đem phần thiên quyết tu luyện đến tầng thứ nhất lúc, tại sư nhất định mạnh hơn đệ tử nhất định không bằng sư xưng hào phản hồi dưới, Lý Tu Nhiên liền trực tiếp thu được viên mãn cấp phần thiên quyết. Mà hắn chỗ lấy không có đem thanh liên địa tâm hỏa tan nhập thể nội nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn ghét bỏ cái này thanh liên địa tâm hỏa uy lực quá thấp. Tính là đem hấp thu về sau, đối tu vi cảnh giới của hắn, thực lực tăng lên vậy cũng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản sẽ không sinh ra biến hóa gì. Bởi vậy, hắn cũng liền lười nhắc đem luyện hóa. Bây giờ, lại vừa tốt đưa cho Tiêu Mộ đến luyện hóa. Lấy Tiêu Mộ bây giờ tu vi, luyện hóa đóa này thanh liên địa tâm hỏa tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng liều liều mạng vẫn là có thể thành công. Nghĩ đến đây, Lý Tu Nhiên một tay phất lên, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra cái kia đóa thanh liên địa tâm hỏa. Bụt. Thanh lục sắc hỏa diễm mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt liền đem nhiệt độ chung quanh tăng lên mấy cái cấp bậc. Bất quá lớn chừng bàn tay thanh liên địa tâm hỏa vừa mới tiếp xúc đến chung quanh thiên địa linh khí, liền trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Linh hỏa có linh, tựa hồ là muốn phải thoát đi Lý Tu Nhiên trường khống. Hỏa diễm nóng rực thậm chí đem bốn phía không khí đều đốt bắt đầu vặn mèo. Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đống nhiên một nắm, thổi phun một tiếng, liền đem linh hỏa cái kia vừa mới đản sinh yếu ớt linh trí cho xóa bỏ rơi mất. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tiêu Mộ, quát nói, ngồi xếp bằng, nhập định, tâm vô tạp niệm, chuyên tâm vận chuyển phần thiên quyết. Tiêu Mộ không chút do dự, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, thể nội phần thiên quyết chậm rãi vận chuyển lại. Lý Tu Nhiên một tay đẩy, linh lực bao vây lấy nóng rực thanh liên địa tâm hỏa, chậm rãi dung nhập Tiêu Mộ thể nội. Ước chừng một canh giờ sau đó, Tiêu Mộ khí tức đống nhiên tăng vọt. Theo trúc cơ kỳ sơ kỳ thẳng vào trúc cơ kỳ đỉnh phong. Cái này cũng là phần thiên quyết môn công pháp này chỗ kinh khủng, chỉ cần tu luyện giả tâm cảnh tu vi đầy đủ, liền có thể thông qua luyện hóa thiên địa linh hỏa, điên cuồng tăng cao tu vi. Làm Tiêu Mộ mở hai mắt ra thời điểm, hai người đã về tới Trường Thanh Tông. Lý Tu Nhiên dẫn Tiêu Mộ theo ngũ trảo thanh long trên thân nhảy xuống. Chúng ta đến. Tiêu Mộ có chút hiếu kỳ nhìn xuống dưới, đây chính là đã từng Cửu Châu thứ nhất cao phòng, Trường Thanh Phong à? Lý Tu Nhiên thần thức quét qua, lại phát hiện toàn bộ Trường Thanh Phong bên trong không có mưa ai. Lão nhị cái kia nghiệt đồ đâu? Lý Tu Nhiên nhướng mày, lập tức liền hướng bên cạnh Ngọc Nữ Phong nhìn lại. 40 chương 41, chính nhân quân tử Triệu Hoài Ngọc. Lấy hắn đối với mình nhà cái kia nghiệt đồ hiểu rõ, Triệu Hoài Ngọc lúc này không phải tại Trường Thanh Phong, vậy liền nhất định là tại Ngọc Nữ Phong. Thế nhưng là làm Lý Tu Nhiên thần thức đảo qua cả tòa Ngọc Nữ Phong về sau, lại kinh ngạc phát hiện, Ngọc Nữ Phong bên trong cũng không có Triệu Hoài Ngọc tung tích. Lý Tu Nhiên hơi kinh ngạc, không tin tà hắn lần nữa dò ra thần thức, tỉ mỉ đem Ngọc Nữ Phong từ trên xuống dưới tất cả đều quét nhìn một lần. Truyền công điện, không có. Phòng bế quan, cũng không có. Tàng kinh các, không có. Phòng 8, A Di Đà Phật, sai lầm, phi lễ chớ nhìn. Một đám các nữ đệ tử khuê phòng. Lý Tu Nhiên mặt mo đỏ ửng, liên tục thì thầm mười mấy lần sắc tức là không, không tức là sắc, lúc này mới chậm tới. Kỳ quái, thằng danh con này lại chạy đi nơi nào vui chơi đi. Lý Tu Nhiên nhíu mày, từ lúc Triệu Hoài Ngọc bị chính mình kiếm về, thu làm đệ tử những năm gần đây, còn không có giống như vậy ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền hư không tiêu thất tình huống. Chẳng lẽ, Lý Tu Nhiên nhíu mày, có chút ngưng trọng thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng danh con này có chính mình, một người vụng trộm ra ngoài chơi rồi. Lý Tu Nhiên càng nghĩ càng thấy đến rất có thể. Hắn không khỏi cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, cái này thiên sát thằng nhãi con, có cái này chuyện tốt thế mà không gọi tới vi sư ta. Lão tử thật sự là nuôi không hắn lớn như vậy. Lý Tu Nhiên đấm ngực dậm chân, giận không nhịn nổi. Sư tôn, ngài thế nào? Bên cạnh, Tiêu Mộ nhìn đến Lý Tu Nhiên đột nhiên nổi giận, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Lý Tu Nhiên vỗ vỗ Tiêu Mộ bả vai, đối với hắn nói ra, không có gì, ngươi trước chính mình tìm cái gian phòng tu hành đi, vi sư còn có một ít chuyện muốn đi xử lý một chút. Được rồi. Tiêu Mộ có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là đàng hoàng tìm một gian phòng. Một bên khác, Lý Tu Nhiên thì là ánh mắt híp lại, vung tay lên, đem trước đây phái trở về Thiên Công số 3 Khôi Lỗi gọi đến trước mắt. Ta hỏi ngươi, Triệu Hoài Ngọc thẳng danh kia đâu? Thiên Công số 3 Khôi Lỗi trong con mắt hồng mang lóe qua, một gối quỳ xuống, máy móc giống như mở miệng nói ra, hồi bẩm tôn thượng, ta không biết. Lý Tu Nhiên, ngươi một cái nắm giữ độ kiếp kỳ tu vi Khôi Lỗi, thế mà nhìn không được một cái liền nguyên anh kỳ đều không có tiểu bối. Ta cần ngươi làm gì? Lý Tu Nhiên trực tiếp một cái tát hô đi qua, đem Thiên Công số 3 đầu phiến xoay tròn 360 độ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này lão nhị là làm sao theo dưới mí mắt ngươi biến mất. Lý Tu Nhiên thần thức tuôn ra, chui vào Thiên Công số 3 Khôi Lỗi hồn tinh bên trong. Trước mắt hiện lên chính là Trời Công số 3 Khôi Lỗi trí nhớ hình ảnh, tại thu đến Lý Tu Nhiên đối với mình hạ đạt chỉ lệnh về sau, Thiên Công số 3 Khôi Lỗi chỉ dùng một canh giờ, liền đi tới Trường Thanh Tông. Nhập tông thời điểm, thậm chí còn đưa tới Phó Tông chủ ra các khanh chú ý, muốn không phải nó trên thân mang theo Lý Tu Nhiên lưu lại khí tức, chỉ sợ cũng liền sơn môn đều vào không được. Khi lấy được ra các khanh cho phép về sau, nó liền trong bóng tối đi theo Triệu Hoài Ngọc bên người, trong bóng tối theo dõi hắn. Trong lúc đó, Triệu Hoài Ngọc tựa hồ là phát hiện cái gì chỗ không đúng, liên tiếp vài ngày đều ở tại Trường Thanh Phong lên, không có chút nào dị động. Nhưng là, tại nhẫn nhịn dòng dã 7 ngày sau đó, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được. Tại ngày thứ 7 ban đêm, trời tối người yên, Triệu Hoài Ngọc cẩu cẩu túy túy theo Trường Thanh Phong lén qua đến Ngọc Nữ Phong. Đêm đó, hắn liền gõ hắn thích nhất chỉ nhược sư muội cửa phòng. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Trong phòng, truyền đến một đạo điểm đạm thanh âm quyến rũ. Kẹt kẹt cửa phòng vừa mở, Triệu Hoài Ngọc liền một cái lắc mình chui vào. A, chỉ nhược sư muội bị giật nảy mình, khi thấy rõ là Triệu Hoài Ngọc về sau, lúc này mới yên lòng lại, nàng hờn dỗi một tiếng, Triệu sư minh ngươi cái này hơn nửa đêm đến chỗ của ta muốn làm gì nha? Triệu Hoài Ngọc xoa xoa tay, cười khẳng khặc quái dị, trời tối người yên, cô nam quả nữ, chỉ nhược sư muội ngươi cứ nói đi. Chỉ nhược mặt hồng xấu hổ, nhăn nhó nói, sư minh ngươi chẳng ghét. Triệu Hoài Ngọc không kịp chờ đợi liếm môi một cái, sư minh cũng hỏng, sư muội không thích. Cái kia sư minh lúc này có thể được điểm nhẹ, lần trước làm người ta ba ngày đều không xuống giường được đâu. Triệu Hoài Ngọc cười xấu xa lấy gật đầu, vi huynh tận lực. Chúng ta mau mau bắt đầu đi. Đợi chút nữa ta còn muốn tiến đến trận tiếp theo đâu. Chỉ nhược lườm hắn một cái, quay người đi vào khuê phòng, Triệu Hoài Ngọc cũng đi theo đi vào. Trong bóng tối, Thiên Công số 3 Khôi Lỗi cũng ma quyển sát trưởng đi vào theo. Hắn đã đang suy nghĩ đánh trước gãy Triệu Hoài Ngọc đầu nào chân. Trái, phải, bên trong ba cái chân, trước gãy cái nào một căn tốt đâu. Thiên Công số 3 xuyên tường bảo, sau khi đi vào lại là trận tròn mắt. Chỉ nhược sư muội, ngươi cái mông này đến về sau chuyển một chuyện. Còn có ngươi tay này, nắm thời điểm không muốn cầm chặt như vậy, buông lỏng một điểm. Ngươi nhìn, một thức này kiếm chiêu có phải hay không liền dễ chịu không ít. Đổi lại chiêu tiếp theo, quét ngang. Không đúng, là quét ngang, không phải rất ao. Ngươi cái mông này đừng lão về sau bệnh lên, đứng thẳng rồi, không được lúc đích. Sư minh người ta rất mệt mỏi a. Không được. Không cho phép nghỉ ngơi. Ngươi liền đứng như vậy, mũi kiếm không cho phép rủ xuống, cho ta bảo chỉ cái tư thế này một canh giờ, không cho phép lười biếng a. Triệu Hoài Ngọc một bộ nghiêm sư xuất cao độ bộ dáng, một mặt nghiêm túc khiển trách, ta đi trước tìm Mi Nhi sư muội, tại ta về trước khi đến, ngươi không được lộn xộn a. Nói xong, Triệu Hoài Ngọc đẩy cửa đi ra ngoài, không có chút nào lưu luyến. Cái này có thể đem Thiên Công số 3 cho nhìn động, tại nó có hạn não mạch kín bên trong, gặp tình hình này, CPU kém chút cho làm mất đi. Sau đó 2 ngày, nó một tấc cũng không rời cùng tại Triệu Hoài Ngọc sau lưng, lại kinh ngạc phát hiện, Tuy nhiên Triệu Hoài Ngọc mỗi ngày đêm khuya đều sẽ lén lén lút lút ẩn vào một đám nữ đệ tử trong khuê phòng, lại xưa nay sẽ không làm bất luận cái gì dâm tà sự tình. Ngược lại, hắn còn cùng với nghiêm túc truyền thụ các nàng kiếm pháp kiếm chiêu, một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Lần này thì liền được phái tới giám thị Triệu Hoài Ngọc thiên công số 3 khôi lỗi cũng không khỏi hoài nghi lên Lý Tu Nhiên phán đoán, có phải hay không tôn thượng suy nghĩ nhiều, hắn cái này nhị đệ tử thế nhưng là một cái ít có chính nhân quân tử a. Lý Tu Nhiên liếc nhìn thiên công số 3 khôi lỗi chỉ nhớ, đối với cái này không khỏi cười lạnh một tiếng, đến cùng là khôi lỗi a, vẫn là quá non. Lý Tu Nhiên đối với mình nhà cái này nhị đồ đệ có thể hiểu rất rõ, hắn biết Triệu Hoài Ngọc thân là kiếm tiên chuyển thế, nhất định là phát hiện tiềm phục tại chỗ tối thiên công số 3 khôi lỗi, cũng khẳng định cũng đoán được là Lý Tu Nhiên phái tới giám thị chính mình. Bởi vậy hắn mới có thể tương kế tự kế, miêu tả làm ra một bộ nhẹ nhàng quân tử hình tượng, cố ý hiện ra ở thiên công số 3 trước mắt, dùng cái này đến mê hoặc đối phương. Sự thật chứng minh, hắn diễn đích thật rất thành công, thậm chí đều đã lừa qua thiên công số 3 khôi lỗi. Lý Tu Nhiên tiếp tục lật xem khôi lỗi trí nhớ, hắn muốn nhìn Triệu Hoài Ngọc đến cùng là như thế nào tại trước mắt của nó đột nhiên biến mất. Đêm hôm ấy, Triệu Hoài Ngọc giống nhau thường ngày tiến về chỉ nhược sư muội trong phòng đi truyền thụ kiếm pháp. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn bước vào trong phòng trong nháy mắt, Triệu Hoài Ngọc lòng bàn chân thổ địa đột nhiên đã nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt. Sau một khắc, Triệu Hoài Ngọc một chân đạp hụt, trực tiếp tiến vào vết nước bên trong. Thiên công số 3 khôi lỗi trước tiên liền đào sâu ba thước, lại vậy mà không có phát hiện nó mảy may hành tung. Lại về sau, chính là ngày thứ hai Lý Tu Nhiên về tới trường Thanh Phong trí nhớ. Lý Tu Nhiên đem thần thức theo khôi lỗi trên thân rút ra đi ra. Nhớ tới trong trí nhớ cái kia đạo đen nhánh vết nước, Lý Tu Nhiên ánh mắt híp lại, hắn tự lẩm bẩm, Thiên Nguyên à. 41 chương 42, Thiên Nguyên cấm khu, váy đỏ thiếu nữ nơi này là nơi quái quỷ gì? Triệu Hoài Ngọc ngắm nhìn bốn phía, một mặt một bước. Hắn rõ ràng nhớ đến, lên một giây chính mình còn tại chỉ nhược sư muội cửa phòng, một giây sau chính mình làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này. Triệu Hoài Ngọc nhìn một phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại đều là từng mảnh thâm thúy hắc ám. Không có một tia sáng, liền phảng phất thân ở trong truyền thuyết vô biên trong thâm nguyên bình thường. Tí tách, bên hai là từng viên nước nhỏ xuống thanh âm. Triệu Hoài Ngọc vụt một tiếng rút ra bên hông thanh ngọc kiếm, hướng về phía trước cũng là một kiếm chém ra. Xì, rồi một tiếng, kiếm khí bay nhanh, tựa hồ là đụng vào một loại nào đó cứng rắn như sắt đổ vật phía trên, phát ra nổ vang. Sắt thép va chạm ở giữa, cũng mang ra một mảnh tia lửa. Mưa tia lửa sinh ra bé nhỏ ánh sáng, Triệu Hoài Ngọc cũng có chút thấy rõ chính mình vị trí chi địa đến cùng là bộ dáng gì. Nơi này tựa hồ là một vùng thung lũng. Triệu Hoài Ngọc như đăm chiêu ngẩng đầu, lại phát hiện căn bản không nhìn thấy bầu trời. Phía trên là vô biên hắc ám, lòng bàn chân là gập ghềnh núi đá, hai bên thì là cứng rắn như sắt vách đá. Chính mình làm sao lại đột nhiên theo Ngọc Nữ Phong xuất hiện ở cái này dưới vách đá? Triệu Hoài Ngọc có chút không nghĩ ra. Hắn vừa định ngự kiếm mà lên, chuẩn bị bay đi lên tìm lối ra. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một mảnh yêu diễm hồng quang. Hồng quang như máu, tại cái này không có vật gì trong sơn cốc càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi. Người rốt cuộc đã đến, Triệu Hoài Ngọc. Một đạo thanh âm khàn khàn theo đoàn kia hồng sắc quang đoàn bên trong truyền ra. Thanh âm khàn giọng, không lưu loát, tựa hồ là người kia rất lâu không nói gì nguyên nhân, cho người ta một loại thương mang cảm giác. Thứ quỷ gì? Triệu Hoài Ngọc nhìn lấy cái kia đạo quỷ dị hồng sắc quang đoàn vậy mà cực nhanh hướng về chính mình đánh tới, hắn tê cả da đầu, vô biên kiếm khí trong nháy mắt thấu thể mà ra. Thảo tự kiếm quyết thức thứ nhất, khai thiên, chém. Xì. Á. Kiếm khí gào thét, thẳng đến cái kia đạo hồng sắc chùm sáng mà đi. Kiếm này Triệu Hoài Ngọc không có chút nào giấu rốt, kim đan kỳ đỉnh phong tu vi tùy ý triển lộ. Lại phối hợp lên thượng cổ tam đại kiếm quyết một trong thảo tự kiếm quyết, một kiếm này uy lực, thậm chí đã đạt đến phổ thông nguyên anh kỳ đỉnh phong kiếm tu toàn lực nhất kích cường độ. Thế mà cũng là kinh thế như vậy một kiếm, tại chạm tới cái kia hồng sắc quang đoàn thời điểm lại như bọn biển giống như bị tiêu tan sạch. Cái gì? Triệu Hoài Ngọc thấy thế, không chút do dự, thân hình bỗng nhiên hướng về sau lui nhanh. Khốn. Hồng sắc quang đoàn bên trong, cái kia đạo thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Sau một khắc, Triệu Hoài Ngọc liền kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình hắc ám, đột nhiên tựa như là có ý thức đồng dạng, vững vàng đem chính mình khốn ngay tại chỗ. Triệu Hoài Ngọc toàn lực dãy rủa, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Triệu Hoài Ngọc hít sâu một hơi, hắn trong mắt xẹt qua một luồng bá đạo vô cùng kiếm quang, hắn muốn chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Tuy nhiên lấy hắn hiện nay tu vi cảnh giới, còn chưa đủ lấy thôi động hắn kiếp trước phạt thiên kiếm ý. Nhưng nếu là thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Cho dù là lấy mạng sống ra đánh đổi, hắn cũng muốn lôi kéo đối phương cùng một chỗ đồng quy vu tận. Triệu Hoài Ngọc dứt khoát không lại tiếp tục dãy rủa, mà chính là âm thầm tích xúc lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát ra liều chết một kích. Siêu. Hồng sắc quang đoàn siêu một tiếng xuất hiện ở Triệu Hoài Ngọc trước mặt. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương lại là một vị tướng mạo tuyệt mỹ váy đỏ thiếu nữ. Diễm lệ đỏ thâm váy dài kéo, cao tốc mà di động lên tựa như là một đoàn màu đỏ thập cẩm hoa, đoạt người nhãn cầu. Nhìn đến đối phương lại là cá nhân, Triệu Hoài Ngọc liền bận bịu mở miệng hỏi, "Vị cô nương này, có lời nói thật tốt nói, trước buông ta xuống được chứ?" Váy đỏ thiếu nữ ánh mắt thanh lãnh, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Hoài Ngọc gương mặt, tựa hồ là đang phân biệt lấy cái gì. Không biết qua bao lâu, nàng mới khàn giọng nói, "Triệu Hoài Ngọc, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, cùng ta kết làm đạo lữ, hai, ta lựa chọn một." Không đợi váy đỏ thiếu nữ nói xong, Triệu Hoài Ngọc liền cấp tốc làm ra lựa chọn. Hắn tuy nhiên không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện váy đỏ thiếu nữ là lai lịch gì, nhưng liền hướng về phía nàng trường kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, Triệu Hoài Ngọc lập tức liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Váy đỏ thiếu nữ, Thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới Triệu Hoài Ngọc vậy mà đáp ứng như thế quả quyết. Nàng có chút không xác định lại nhìn chằm chằm Triệu Hoài Ngọc nhìn rất lâu, do dự một chút, thiếu nữ lại tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ đều không nghe xong cái khác lựa chọn? Triệu Hoài Ngọc một mặt kiên định lắc đầu, không cần. Thực không dám dâu dếm, vị cô nương này. Vừa rồi ta tại nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Triệu Hoài Ngọc một mặt thâm tình nhìn chằm chằm váy đỏ thiếu nữ, ôn nhu nói lấy tình thoại, lúc ấy ta liền dưới đáy lòng âm thầm thể, đời này không phải cô nương không cưới. Có lẽ, đây chính là mọi người thường nói kiếp trước đã tu luyện duyên phận đi. Váy đỏ thiếu nữ bị Triệu Hoài Ngọc cái kia đối với không bị nhiệt liệt hai con mắt dọa đến lui về phía sau hai bước. Nàng có chút cả lăm mà hỏi thăm, có thể ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Triệu Hoài Ngọc lại một mặt không quan tâm, chẳng cần biết ngươi là ai, ta tin tưởng tình yêu chân chính là có thể siêu việt hết thảy trở ngại. Chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cũng đừng đi những cái kia chủ nghĩa hình thức, không bằng bây giờ liền động phòng đi. Triệu Hoài Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, vậy mà thoáng cái tránh thoát hắc ám trói buộc, hắn lãng kêu một tiếng, đột nhiên liền nhào về phía váy đỏ thiếu nữ, nương tử, ta tới rồi. A a a, ngươi không được qua đây a. Váy đỏ thiếu nữ hét lên một tiếng, đột nhiên một bàn tay đem nhào tới Triệu Hoài Ngọc đập bay. Phúc. Triệu Hoài Ngọc bị thiếu nữ một bàn tay đập tại ở ngực, chỉ cảm thấy trong cổ quay cuồng một hồi, một ngụm lớn máu tươi liền phun tới. Ta dựa vào, cái này lao nương môn có chút hung a. Triệu Hoài Ngọc ho kịch liệt vài tiếng, lao đi khỏe miệng cái kia bôi đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi không phải Triệu Hoài Ngọc, ngươi đến cùng là ai? Váy đỏ thiếu nữ đột nhiên khuôn mặt biến đổi, mặt mũi tràn đầy hàn băng nghiêm nghị hỏi. Thế mà sau một khắc, trên mặt của nàng lần nữa biến đến nhu tình một mảnh, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, Triệu Hoài Ngọc ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi biết ta đợi ngươi bao lâu à? Ngươi đến cùng đi đâu? Vì cái gì không đến lấy ta? Triệu Hoài Ngọc nhìn trước mắt cái này váy đỏ thiếu nữ, lại khóc lại cười cổ quái bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận phát lạnh, không phải đâu, gia hỏa này không phải là điên rồi đi. Nói đi thì nói lại, nàng là làm sao biết mình tên? Chẳng lẽ? Triệu Hoài Ngọc nhìn lên trước mặt đột nhiên biến điên điên khủng khủng thiếu nữ, vội vàng lắc đầu, quan tâm nàng đâu, vẫn là trước mau trốn ra cái địa phương quỷ quái này lại nói. Dậm dậm. Váy đỏ thiếu nữ tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích, đột nhiên bắt đầu trắng trợn phá hư lên hết thảy xung quanh. Ngoa tào, cái này lao nương môn thật điên rồi. Triệu Hoài Ngọc hú lên cái gì, chạy trối chết. Ong ong ong. Thỉnh thoảng có từng đạo bá đạo hồng quang đánh vào hai bên trên vách núi đá. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, toái thạch bay múa đầy trời. Sư phụ, cứu mạng a. Ngài lao nhân ra ở chỗ nào? Ngài đồ nhi ngoan muốn bị nện thành thịt vụn đá. Triệu Hoài Ngọc một bên điên cuồng tránh né, một bên nhanh chóng bóp nát Lý Tu Nhiên lưu cho hắn bảo bệnh ngọc bội. Sau một khắc, phanh một tiếng, bầu trời một đạo nổ vang, Lý Tu Nhiên lóe sáng đăng tràng. 42 chương 43, thượng cổ bí văn, váy đỏ thiếu nữ nhớ lại gì? Á, phía trên tịch mịch thâm thúy hắc ám thiên khung bị xé mở một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, một đạo áo trắng giống như tiên thân ảnh theo vết nước bên trong chậm rãi đi đến. Lý Tu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cấp tốc khép lại vết nước, sau đó có chút hiếu kỳ đánh giá cái này mảnh hắc ám không gian, đây chính là trong truyền thuyết thiên nguyên cấm địa sao? Thật là đủ hắc. Lý Tu Nhiên nhướng mày, một tay phất lên. Sau một khắc, cơn bạo lượng lớn linh lực màu trắng theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Ào ào xoạt. Như là biển linh lực kinh khủng trong nháy mắt tại hắc ám bầu trời phía trên tạo thành một đầu linh lực trường hạ. Ta nói, phải có ánh sáng. Lý Tu Nhiên cực kỳ trang bức mở miệng nói ra. Sau một khắc, linh lực trường hạ trong nháy mắt sáng lên hào quang sáng chói, đem trọn tòa thiên nguyên chiếu sáng. Hạ Phương, Triệu Hoài Ngọc cùng váy đỏ thiếu nữ đều bị phía trên đầu kia sáng chói vô cùng linh lực trường hạ hấp dẫn chú ý lực. Triệu Hoài Ngọc hít mắt, ngắn ngủi thích ứng một chút đột nhiên xuất hiện cường quang về sau, liền thấy được đứng ở sông dài phía trên cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Triệu Hoài Ngọc trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, nhảy tung tăng hô lớn, "Sư phụ, sư phụ, ta đặt chỗ này đâu?" Lý Tu Nhiên túi đầu xem xét, liền thấy được lên dù cho phía dưới nhảy, giống như hầu tử bình thường Triệu Hoài Ngọc. Nghiệt đồ Lý Tu Nhiên một chân bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Hoài Ngọc trước người. Sư phụ Triệu Hoài Ngọc hai mắt rưng rưng, khóc hướng Lý Tu Nhiên giang hai cánh tay ra. Du hỏa một tiếng. Lý Tu Nhiên một chân đem Triệu Hoài Ngọc giẫm tại dưới lòng bàn chân, hừ lạnh một tiếng, "Cẩu vật, cuối cùng nhường lão tử bắt được ngươi." Triệu Hoài Ngọc lau khô nước mắt, hấp tấp cùng tại Lý Tu Nhiên sau lưng, chỉ lên trước mặt váy đỏ thiếu nữ, một mặt định hót nói ra, "Sư phụ, ngươi muốn lao bà không muốn?" Lý Tu Nhiên quay đầu nhìn lại, cũng là bị thiếu nữ trương kia có 102 dung nhan cho chấn kinh ngạc một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía chính mình đồ, hỏi, "Đây là ai?" Triệu Hoài Ngọc lắc đầu nói, "Một cái dáng dấp cũng không tệ lắm bà điên." Lý Tu Nhiên chừng Triệu Hoài Ngọc liếc một chút, sau đó nhìn về phía váy đỏ thiếu nữ, một mặt ôn hòa dò hỏi, "Xin hỏi cô nương xuân xanh mấy phần a? Có thể từng hôn phối? Nếu như kết hôn, chồng còn tại nhân thế. Nếu như còn tại nhân thế mà nói, phải chăng để ý thêm nhiều ta một cái?" Lúc này, váy đỏ thiếu nữ cũng đã theo điên trong trạng thái tỉnh táo lại. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Triệu Hoài Ngọc, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi thật là Triệu Hoài Ngọc sao?" Triệu Hoài Ngọc đem hơn nửa người đều núp ở Lý Tu Nhiên sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu, chó sợ nói, "Không sai, ta chính là gọi Triệu Hoài Ngọc." Váy đỏ thiếu nữ nhìn lấy trương kia cùng nàng trong trí nhớ gương mặt giống nhau như lúc, lâm vào mê mang bên trong. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, "Giống, thật là quá giống. Đáng tiếc ngươi không phải hắn." Vừa dứt lời, cả mảnh hắc ám thiên nguyên dường như đều cảm nhận được thiếu nữ thấp xuống tâm tình, biến đè nén. Triệu Hoài Ngọc nhìn lấy váy đỏ thiếu nữ trương kia dung nhan tuyệt mỹ, trong đầu lại tỉ mỉ tìm tòi một phen, sau cùng xác định chính mình cũng chưa gặp qua đối phương về sau, lúc này mới hỏi, ngươi nói hắn thật cùng ta dáng dấp giống như lúc sao? Mà lại cũng gọi Triệu Hoài Ngọc. Váy đỏ thiếu nữ gật một cái, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Triệu Hoài Ngọc gương mặt, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, năm đó, ngươi thiên tư tung hành, một người một kiếm liền trấn áp một thời đại, một tay phạt thiên kiếm thuật càng là giết chúng tiên thần sợ hãi. Mà ta, chỉ là một gốc không có tiếng tăm gì, chưa khai linh trí tiểu tiên thảo. Có một ngày, ngươi một người một kiếm thẳng hướng cổ thiên đỉnh, giết thiên hà nhuốm máu, giết tinh thần truy lạc. Tiên nhân đâm máu, trùng hợp có một vị bị ngươi chém giết chân tiên chết ở bên cạnh ta. Ta bị tiên huyết đổ vào, lúc này mới có thể mở linh trí. Ta đến bây giờ còn nhớ đến, làm ta lần thứ nhất mở hai mắt ra thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi rửa kiếm mà đứng thân ảnh. Kể từ lúc đó, khuôn mặt của ngươi liền khắc ở trí nhớ của ta chỗ sâu, ngàn vạn năm mà không quên. Váy đỏ thiếu nữ tựa hồ là nhớ lại cái kia đoạn tốt đẹp trí nhớ, nàng nết miệng lên một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười, khi đó ta mới sinh linh trí, cờ dại đem lần đầu tiên nhìn thấy ngươi coi là thân nhân. Gặp ngươi muốn rời khỏi, ta liền khóc lóc van mài muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Khi đó sát khí của ngươi ngập trời, chúng ta liếc một chút, kém chút không có đem ta dọa đến hồn phi phách tán. Thế nhưng là ta lại chết cũng không buông tay, chính là muốn đi theo bên cạnh của ngươi. Ngươi mặc dù không kiên nhẫn, lại cũng không có đem ta một kiếm chém giết, mà chính là ngầm cho phép ta tồn tại. Từ đó về sau, vỏ kiếm của ngươi phía trên liền nhiều một gốc tiểu thảo trang sức. Ngươi luyện kiếm thời điểm, ta liền ở một bên yên lặng nhìn lấy. Ngươi giết địch thời điểm, ta cũng sẽ âm thầm vì ngươi lo lắng. Ngươi thụ thương thời điểm, ta chỉ có thể thôi động từ bản thân cái kia yếu ớt linh lực vì ngươi ôn dưỡng vết thương. Cứ như vậy quá rồi 1000 năm, ngươi đã trở thành đương đại mạnh nhất kiếm khách, mà ta cũng yên lặng ngồi tại bên cạnh ngươi, vượt qua 1000 năm vui vẻ thời gian. Đó là ta đời này vui vẻ nhất thời gian, đáng tiếc lại ngắn như vậy tạm thời. Váy đỏ thiếu nữ ngữ khí đột nhiên thấp xuống, trong thanh âm của nàng thậm chí mang theo ngập trời hận ý, nàng run rẩy thanh âm, tiếp tục giảng thuật nói, thế nhưng là hết thảy đều tại cái kia người xuất hiện về sau bị cải biến. Tại năm đó cái kia tràn đầy thiên kiêu hoàng kim đại thế, chỉ có một người có thể cùng ngươi đánh đồng. Ngươi được công nhận là kiếm đạo thứ nhất, mà người kia thì là được công nhận là đao đạo người thứ nhất. Sau đó trong 100 năm, ngươi cùng hắn theo đối lập, đến tranh chấp, theo tranh chấp, đến quen biết, sau cùng hai người các ngươi lẫn nhau thưởng thức, kết làm bạn thân thiết. Đao và kiếm đã định trước không thể đồng liệt, giống như là ngươi cùng hắn đã định trước không có kết quả tốt. Quả nhiên, tại một lần ngươi muốn đột phá thời khắc mấu chốt, người kia mang theo một đám muốn ngươi chết tiên thần chư Phật, đến đây phục sát ngươi. Dù là ngươi kiếm thuật thông thiên, tại tu hành thời điểm then chốt bị cưỡng ép đánh gãy về sau, cũng là lâm vào tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Trận chiến kia, ngươi dùng hết tất cả, nhưng cuối cùng khó địch nổi đông đảo đại năng liên thủ. Sau đó, ngươi vẫn lạc. Thân thể của ngươi bị vỡ nát, kiếm của ngươi bị bẻ gãy, ngươi chỗ tồn tại hết thể dấu vết bị xóa đi. Thế nhưng là chư thiên vạn giới, còn có ta ghi lấy ngươi, ta mang theo ngươi một luồng chân linh, đặc biến vạn giới, chỉ vì ngươi tìm được phục sinh chi pháp. Nói ở đây thời điểm, váy đỏ thiếu nữ trong mắt tràn đầy kiên nghị, ta đặt chân tất cả cấm kỵ chi địa, cũng lục soát khắp tất cả sinh tử bí địa, ta cùng cực cửu thiên thập địa, cho tới hoàng tuyến bích lạc, nhưng vô luận ta cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái có thể để ngươi một lần nữa trở về biện pháp. Thẳng đến về sau, ta gặp một cái thần bí áo trắng nam nhân. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần đưa ngươi cái kia một luồng chân linh để đặt tại lục đạo luân hồi đại ma bàn phía trên, lại dựa vào vạn tộc chân huyết, liền có thể nghịch chuyển luân hồi, để ngươi sống lại một đời. Ta giống như một cái nhanh chết khác người, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ta lựa chọn tin tưởng lời nói của hắn. Tại đưa ngươi sau cùng một luồng chân linh để đặt tại lục đạo luân hồi cối xay lên về sau, ta liền dẫn tràn đầy hận ý giết trở lại này nơi thế giới. Ta đã từng thề muốn để những cái kia tham dự vây người giết người trả giá đắt. Đang cùng theo tại bên cạnh ngươi những năm kia, ta kỳ thật đem kiếm đạo của ngươi toàn bộ học được. Sau đó ta mang theo kiếm ý của ngươi, như là năm đó ngươi đồng dạng, giết đến tận cổ thiên đỉnh. Tại một trận chiến kia bên trong, ta đã mất đi tất cả lý trí, gặp người cũng giết, ta muốn lấy máu tươi của bọn hắn nên đón ngươi trở về. Chỉ tiếc, người kia cũng không ở nơi đó. Ta giết đến cổ thiên đỉnh phá nát, vô số tiên thần vẫn lạc, tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời. Sau cùng càng là một kiếm chém xuống 4 vị tiên vương. Tại cái kia về sau, chư tiên vạn giới sinh linh thậm chí xưng ta là thượng cổ thập hung một trong. Thế nhưng là những thứ này ta đều không để ý, ta quan tâm chỉ có ngươi có thể hay không một lần nữa trở lại bên cạnh ta. 43 chương 44, điều giáo hệ thống, ta dũng giả Triệu Hoài Ngọc tiểu thảo, kiếm ý, thượng cổ thập hung một trong. Ngươi chẳng lẽ là thảo tự kiếm quyết sáng tạo giả, trong truyền thuyết gốc cây kia thượng cổ hung thảo. Triệu Hoài Ngọc mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn về phía trước mắt váy đỏ thiếu nữ. Ngoa tạo, ta, thảo. Lý Tu Nhiên cũng là thán phục một tiếng, hắn có chút khó có thể tin dưới đáy lòng kêu gọi nói, hệ thống. Gia hỏa này nói là sự thật sao? Hệ thống, đừng nói chuyện. Ta nghe chính hăng say đâu. Sau đó đâu? Lý Tu Nhiên lông mày nhíu lại, nha, mấy ngày không thấy, tính khí tăng trưởng a. Cởi trói, lập tức cởi trói, ta Lý Tu Nhiên há có thể chịu được như thế bị khuất. Hệ thống, chủ nhân. Ta sai rồi. Đừng a, chủ nhân. Ô, không muốn cởi trói hệ thống ta à, ta cũng là nhất thời hồ đồ a. Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, đã từng ngươi đối với ta hờ hững, hiện tại ta để ngươi không với cao nổi. Hệ thống này liền không thể nung chiều, người xưa có câu tốt, gậy gộc dưới ra yêu thống. Hệ thống gấp, vội vàng lật lên chính mình tiểu kim cố, hiến vật quý giống như đưa cho Lý Tu Nhiên nhìn, đinh. Xét thấy hệ thống đối ký chủ không làm ngôn luận, hiện hệ thống đặc biệt tự móc tiền túi, cho ký chủ ấy náy bổ khuyết. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên vương cấp công pháp, vạn cổ trường thành quyết một bản. Lý Tu Nhiên chẳng thèm ngó tới quay đầu. Hệ thống thấy thế, lần nữa cắn răng hiến vật quý, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thiên hỗn độn linh bảo, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên một đóa. Lý Tu Nhiên nhíu mày, có chút ý tứ. Hệ thống trái tim nhỏ vừa muốn trầm xuống, liền nghe đến, nhưng không nhiều. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế cấp thần thông, chân võ toàn pháp. Lý Tu Nhiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, đã như vậy, xem ở ngươi xin lỗi thành ý như thế chân thành phân thượng, ta liền lại suy nghĩ một chút đi. Hệ thống xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thở dài một hơi. Hệ thống, đúng rồi, vừa rồi chủ nhân hỏi là cái gì? Lý Tu Nhiên lại lấy được chí bảo, tâm tình thật tốt thuật lại nói, ờ, ta hỏi là trước mắt thiếu nữ này thật là theo thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ cái kia gốc tiên thảo sao? Hệ thống, đinh. Hệ thống đã thu đến ký chủ tố cầu. Đinh, hệ thống ngay tại quay lại này nơi thế giới thời gian trường hạ, đã miễn trừ thời gian người đưa đỏ dò xét, thẩm tra thành công. Lý Tu Nhiên máy mắt, kết quả thế nào? Hệ thống, hẳn là. Lý Tu Nhiên. Cái gì gọi là hẳn là? Nào đâu? Người con mẹ nó vừa vặn như muốn ngưu bức lên trời, lại là quay lại thời gian trường hạ, lại là miễn trừ thời gian người đưa đỏ, kết quả là cho ta tới câu hẳn là. Lý Tu Nhiên một mặt ghét bỏ nhìn hệ thống liếc một chút, đồ vô dụng. Hệ thống một mặt ủy khuất khóc lóc kể lể, ta cũng muốn ngưu bức à, làm sao thực lực không cho phép á, bởi vì hệ thống hiện tại vẫn chỉ là cấp thứ nhất, bộ phận công năng còn ở vào nửa hở khóa trạng thái. Mời ký chủ nỗ lực đưa ra yêu cầu, trợ giúp hệ thống thăng cấp, dạng này hệ thống mới có thể càng tốt hơn vì ký chủ phục vụ. Lý Tu Nhiên nhìn lấy khóc chít chít hệ thống, không khỏi vô vô hệ thống đầu chó, an ủi, tốt tốt, người hay nhất tốt à, đừng khổ sở. Hệ thống, tuy nhiên không thể xác định đối phương là có hay không chính là cái kia gốc tiên thảo, nhưng có thể xác định chính là, nàng đích xác là theo thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay tồn tại. Lý Tu Nhiên gật đầu, có chút ngưng trọng nhìn thoáng qua trước mặt váy đỏ thiếu nữ. Nếu như đối phương thật là trong truyền thuyết gốc cây kia thượng cổ hung thảo, chính mình sợ là đánh không lại nàng a. Rốt cuộc, vị này chính là lấy sức một mình, cứ thế mà đem cổ thiên đỉnh đánh nát kinh khủng tồn tại. Chớ đừng nói chi là nó một kiếm chém xuống bốn tôn tiên vương khủng bố chiến tích. Hắn Lý Tu Nhiên tuy nhiên tự nhận tại tu tiên giới đã vô địch tay, nhưng cái này cũng không hề bao quát trước mắt tôn này theo thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay lão quái vật a. Lý Tu Nhiên ngước mắt, lặng lẽ nhẹ nhàng liếc nhìn trước mặt váy đỏ thiếu nữ, đáy lòng có chút chột dạ. Hắn yên lặng đem trốn ở phía sau mình Triệu Hoài Ngọc kéo đến trước người, ngăn trở váy đỏ thiếu nữ ánh mắt. Triệu Hoài Ngọc sợ ngây người, hắn rất muốn trốn, lại bị chính mình sư phụ vững vàng ấn ngay tại chỗ. Lý Tu Nhiên tiến đến chính mình lịch đồ bên hai, thấp giọng nói ra, tình huống hơi bất ổn, trước mắt vị này giống như có chút nhu bức, vi sư không chống nổi. Triệu Hoài Ngọc đội vàng hướng lấy chính mình sư tôn thần niệm truyền âm nói, a, liền sư phụ ngươi cũng đánh không lại nàng. Vậy làm thế nào? Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Lý Tu Nhiên trừng mắt liếc Triệu Hoài Ngọc, nói đùa cái gì, ngươi nhìn cái này lao yêu bà giống như là muốn thả chúng ta rời đi bộ dáng sao? Mà lại một khi động thủ, ta có thể chạy mất, ngươi có thể sao? Triệu Hoài Ngọc mồ hôi lạnh ứa ra, liền đội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ a? Lý Tu Nhiên ánh mắt híp lại, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, dạng này, nàng không phải đem ngươi coi là thượng cổ thời kỳ một người nha, ngươi trước tạm làm bộ cũng là người kia, trước tiên đem tâm tình của nàng cho làm yên lòng, sau đó hai ta lại tùy thời chạy trốn. Triệu Hoài Ngọc ánh mắt chột dạ, dạng này có thể làm sao? Tin ta, chuẩn không sai. Triệu Hoài Ngọc cắn răng một cái, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lão, Tiểu Thảo, Thảo Nhi, Qua Loa. Triệu Hoài Ngọc thăm dò tính kêu gọi nói. Cách đó không xa, váy đỏ thiếu nữ tựa hồ còn đắm chìm trong cái kia đoạn thống khổ trong hồi ức, đối Triệu Hoài Ngọc kêu gọi không có chút nào đáp lại. Triệu Hoài Ngọc quay đầu lại, thấy được Lý Tu Nhiên cái kia tràn ngập ánh mắt khích lệ. Hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, chết thì chết đi. Sau một khắc, tại Lý Tu Nhiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Triệu Hoài Ngọc hai bước cũng làm một bước, vọt thẳng đến váy đỏ thiếu nữ trước người, ôm lấy đối phương. Sau lưng, Lý Tu Nhiên đều nhìn ngây người, lần thứ nhất đối với mình nhà tên nghịch đồ này sinh ra một tơ ý kính nghệ, tiểu tử này là thật dũng a. Ừm. Váy đỏ thiếu nữ cũng bị Triệu Hoài Ngọc đột nhiên tập kích làm ngộng, nàng biểu lộ ngạc nhiên, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Ngươi làm cái gì vậy? Thiếu nữ cái kia mở trắng tinh không tì vết trên gương mặt xinh đẹp nhanh chóng khắp lên một tầng đỏ ửng, nàng có chút mở mịt mà nhìn xem Triệu Hoài Ngọc. Triệu Hoài Ngọc thấy đối phương không có trước tiên đẩy ra chính mình, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đầu óc cũng bắt đầu cực tốc vận chuyển. Thảo Nhi, là ta à, Triệu Hoài Ngọc, ta trở về. Váy đỏ thiếu nữ ánh mắt mê ly, nàng xem thấy Triệu Hoài Ngọc gương mặt kia, ánh mắt ngưng ác, Triệu Hoài Ngọc, thật là ngươi sao? Ngươi thật trở về sao? Là ta à, Thảo Nhi muội muội. Phi Phi, ta Thảo Nhi. Thiếu nữ khẽ cắn môi đỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ giống như có thể nhỏ ra huyết, nàng nhẹ nói, thế nhưng là ngươi lúc trước chưa bao giờ chạm qua ta, chớ nói chi là giống như vậy ôm lấy ta. Triệu Hoài Ngọc trong lòng ngọa tảo một tiếng, ngọa tảo. Thuần ái chiến sĩ, cùng một chỗ 1000 năm cả tay đều không chạm qua. Tên kia không phải là bất lực a? Triệu Hoài Ngọc trong lòng mặc dù hoảng đến một nhóm, nhưng trên mặt vẫn như cũ vững như lão cẩu, còn cỏ nhỏ. Những năm này khổ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Váy đỏ thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt trầm luân, tựa hồ ngàn vạn năm cô độc cùng tịch mịch, đều theo Triệu Hoài Ngọc câu này ta rất nhớ ngươi mà tan thành mây khói. Một bên, Lý Tu Nhiên không đành lòng nhìn thẳng chết quá mức, tham thảm thở dài, cảm khái nói, vẫn là cặn bã nam sáo lộ sâu đây này. 44 chương 45, Lý Tu Nhiên thực lực chân chính, kiếm khai thiên môn. Thảo Nhi, để cho ngươi chờ lâu. Thảo Nhi, ngay tại vừa mới, ta đã nhớ lại toàn bộ trí nhớ. Nguyên lai hiện tại ta là chuyển thế chi thân, hôm nay mới biết ta là ta. ta chính là thượng cổ kiếm thứ nhất, Triệu Hoài Ngọc. Ngươi là ta thảo. Triệu Hoài Ngọc ánh mắt thâm thúy, ôm lấy thiếu nữ cũng là một trận ổn định phát ra. Váy đỏ thiếu nữ ánh mắt cũng dao động, nàng si ngốc nhìn lấy Triệu Hoài Ngọc, thon thon tay ngọc khẽ bước qua Triệu Hoài Ngọc gương mặt, lẩm bẩm nói, nếu quả như thật là như vậy, cái kia thì tốt biết bao. Đúng a, nếu như. Ừ. Triệu Hoài Ngọc trên mặt chỉ trệ, sau một khắc chính mình liền bị một cỗ kinh khủng khí lãng cho hung hăng hất tung ra ngoài. Ta thao. Ngoa tào. A a a. Triệu Hoài Ngọc kêu thảm bay ngược 3000 dặm, Lý Tu Nhiên dưới chân khẽ động, trường thanh bộ pháp thi triển mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Hoài Ngọc sau lưng, vững vàng đem tiếp được. Triệu Hoài Ngọc sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn chưa bị cái gì thương thế nghiêm trọng. Hắn có chút sợ vỗ vô bộ ngực, hướng về Lý Tu Nhiên khóc kể lể, "Sư phụ, không được a, cái này lão nương môn không phải bình thường điên a." Lý Tu Nhiên có chút đau đầu vỗ vô cái trán, tiện tay đem Triệu Hoài Ngọc hộ tại sau lưng, sau đó nghiêm sắc mặt, "Từ khi ta 30 năm trước đặt chân đại thừa kỳ đỉnh phong đến nay, vẫn chưa có người nào có thể ép ra ta toàn bộ thực lực. Cho tới hôm nay, ta thậm chí chính mình cũng không biết chính ta mạnh bao nhiêu. Hôm nay, xem ra là thời điểm thể hiện ra ta toàn bộ thực lực." Triệu Hoài Ngọc nhìn về phía Lý Tu Nhiên bóng lưng, trong mắt ngôi sao đứa ra, hắn gào thét lớn phất cờ hò reo nói, "Sư phụ như bức, làm chết nàng." Lý Tu Nhiên nhìn phía xa, khí tức biến đến càng phát ra kinh khủng, váy đỏ thiếu nữ, khóe miệng giật một cái, vội vàng quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Nghịch đồ, im miệng." Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo hồng mang nổ tung, trong nháy mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là một mảnh yêu dị hồng quang. Chấn. Một đạo rộng rãi thanh âm tại cả phiến thiên địa vang lên. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên hai người bốn phía hồng mang trong nháy mắt hóa thành từng đạo xiềng xích, hướng lấy bọn hắn trói buộc mà đến. Lý Tu Nhiên hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung linh lực trường hà hút nhập thể nội. Sau đó một trường lật ra, đột nhiên hướng phía dưới áp đi, "Này trường, thế có thể lật trời." Ầm 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 ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ tịch mịch màu đen thương khung ầm ầm rung động. Theo Lý Tu Nhiên một trường rơi xuống, dường như thiên khung rơi xuống, một đạo to lớn vô cùng đen nhánh trường ấn từ thiên khung đè xuống. Váy đỏ thiếu nữ ánh mắt nhẹ giơ lên, một tay thành kiếm chỉ, miệng thơm khẽ nhả, kiếm lên, khai thiên. Vụt. Một đạo thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Sau một khắc, đại địa toát nước, từng cây xanh nhạt thanh thanh tiểu thảo theo trong cái khe dài ra. Vẹn vẹn quá rồi một cái hô hấp công phu, từng cây tiểu thảo liền trưởng thành từng cây một người cao kiếm hình cỏ tươi. Ong ong ong. Vô biên kiếm ý hợp thành một cỗ, theo tay của thiếu nữ chỉ đâm thẳng thiên cung. Phốc phốc. Kiếm ý xé trời, trực tiếp chạm phá cái kia kình thiên tự trưởng. Lý Tu Nhiên nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, thảo tự kiếm quyết. Ta cũng biết. Nói, một tay một vệt, theo trong nạp giới rút ra trôi này nhân hoàng kiếm. Một kiếm, khai thiên. Lý Tu Nhiên dưới chân tam thiên lôi động nổ vang, thân hình mang kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại váy đỏ thiếu nữ trước mặt, một kiếm đâm ra. Đinh. Váy đỏ thiếu nữ một tay thành kiếm chỉ, giống như lúc một kiếm đâm ra. Mũi kiếm nối nhau, phát ra thanh thúy kêu khẽ. Đệ nhị kiếm, Trảm Thiên Thu. Lý Tu Nhiên kiếm quang lóe lên, quét ngang mà ra. Trảm Thiên Thu. Váy đỏ thiếu nữ đồng dạng tiện tay vung ra một đạo kiếm quang, cùng Lý Tu Nhiên kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau. Lý Tu Nhiên ánh mắt nghiêm trọng, lại một lần nữa toàn lực chém ra, đệ tam kiếm, đoạn bạc cổ. Váy đỏ thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ là đang kinh ngạc Lý Tu Nhiên thế mà đem kiếm pháp của mình luyện đến tình cảnh như thế. Đệ tứ kiếm, độ vãng sinh. Đệ ngũ kiếm, hóa luân hồi. Đệ lục kiếm, phá vạn vật. Lý Tu Nhiên đem thảo tự kiếm quyết thôi động đến cực hạn, lại cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay, khó phân sàn sàn nhau. Váy đỏ thiếu nữ rốt cục nhìn thẳng vào liếc một chút Lý Tu Nhiên, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi rất không tệ." Lý Tu Nhiên nhếch miệng, "Vẫn chưa xong đâu. Thượng cổ nhân hoàng quyết, Ngự Long." Lý Tu Nhiên tại nhân hoàng kiếm trên thân một vệt, thân kiếm khẽ run, sau một khắc một đạo màu vàng nóng khí vận chi lực theo nhân hoàng kiếm bên trong phun ra ngoài. Vàng nóng ánh khí vận chi lực đem Lý Tu Nhiên toàn thân bao trùm. Không chỉ như thế, Lý Tu Nhiên toàn thân khí tức lại chuyển, trong miệng quát khẽ, "Phần Thiên Quyết, hỏa đến." Gấu. Vừa dứt lời, từng đạo hình thái khác nhau, nhiệt độ kỳ cao thiên địa linh hỏa xuất hiện ở Lý Tu Nhiên sau lưng. Lý Tu Nhiên cả người đứng sừng sững ở vạn hỏa bên trong, giống như một vị hỏa chi quân chủ. Hiển nhiên, váy đỏ thiếu nữ là nhận ra cái này hai đạo quen thuộc công pháp khí tức, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lý Tu Nhiên, viên mãn cấp thượng cổ nhân hoàn quyết, cùng viên mãn cấp phần thiên quyết, lại thêm viên mãn cấp thảo tự kiếm quyết, ngươi là làm sao làm được đồng thời đem cái này mấy cái môn công pháp toàn muốn tu luyện đến cảnh giới như thế, tu vi còn như thế thấp. Lý Tu Nhiên nghe vậy, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy, trong lòng mắng thầm, tợt mở, ngươi cho rằng ta muốn à? Nếu có thể phi thăng tiên giới, chính mình đoán chừng đã sớm tu thành đại La Kim tiên quả vị. Đây không phải bị cái kia không có lỗ ngông không phân tiên đế cho nhằm vào mà. Nội tâm là một trận thầm mắng, Lý Tu Nhiên trên mặt lại là một cái khác bức biểu lộ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái gì, ta đây là đang đuổi tìm lực lượng cực hạn, mục tiêu của ta là lấy đại thừa chi thân, chém ngược tiên đế. Váy đỏ thiếu nữ ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái, không có biểu thị tán đồng, đồng thời cũng không có chế giễu, chỉ là lạnh nhạt nói, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhất lực phá bản pháp. Nói xong, nàng làm vung tay lên. Sau một khắc, một đạo kiếm hình thiên môn đột nhiên xuất hiện tại tịch mịch hắc ám bầu trời phía trên. Kẹt. Một tiếng, thiên môn mở rộng, vô số đạo thương mang kiếm khí kiếm ý theo kiếm hình thiên môn trúng gió tuôn ra ra, trong nháy mắt liền bao phủ Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên ánh mắt một bẩm, toàn thân hắn kim quang lấp lóe, từng đạo khủng bố linh hỏa hướng về vô biên kiếm khí phóng đi, lại trong nháy mắt liền bị chém chết. Ngay sau đó, hộ thể kim quang cũng tại một kiếm tiếp lấy một kiếm trùng kích vào dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng răng rắc một tiếng, ầm vang phá nát. Lý Tu Nhiên thở dài một tiếng, sau một khắc cả người liền bị kiếm khí hàng dài bao phủ. Nơi xa, Triệu Hoài Ngọc mắt vẩy một nước, gào thét một tiếng, không. Một đạo phong cách cổ xưa thương mang khủng bố kiếm ý chậm rãi theo trong cơ thể của hắn bốc lên. Ông. Liền ở đây kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, nguyên bản còn liên miên bất tuyệt kiếm khí hàng dài trong nháy mắt tiêu tán ra. Lộ ra bên trong lông tóc không hư hại Lý Tu Nhiên. Triệu Hoài Ngọc cùng váy đỏ thiếu nữ hai người tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên một mặt vô tội, chậm rãi thu hồi bảo hộ ở quanh thân cái kia đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Phúc. Sau một khắc, Triệu Hoài Ngọc trong miệng phun ra một đạo sương máu, con mắt đảo một vòng, liền bượng quyết đi qua. Lý Tu Nhiên lập tức liền hướng về Triệu Hoài Ngọc bỏ tới. Thế mà, loạt tại hắn trước đó, lại là đột nhiên xuất hiện tại Triệu Hoài Ngọc sau lưng váy đỏ thiếu nữ. Váy đỏ thiếu nữ êm ái ôm lấy Triệu Hoài Ngọc ngã xuống thân thể, trong mắt của nàng hình như có tinh hà, sáng chói vô cùng. Nàng hai mắt lóe ánh sáng, thẳng tắp nhìn về phía trong ngực Triệu Hoài Ngọc, lẩm bẩm nói, "Thật là ngươi, thật là ngươi." 45 chương 46, chín đời luân hồi. Triệu Hoài Ngọc thức tỉnh, Lý Tu Nhiên nhìn lên trước mặt cái này, ôm lấy Triệu Hoài Ngọc chính khóc nước mắt như mưa váy đỏ thiếu nữ, hắn há to miệng, do dự một chút mới lên tiếng nói, "Vị này, tiền bối, ngươi có muốn hay không để cho ta trước cho hắn liệu hết thương tổn lại tiếp tục khóc?" Váy đỏ thiếu nữ tiếng khóc một dừng, nàng quay đầu lại lạnh lùng nhìn lấy Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên cười cười, chỉ mặt đất đã hít vào nhiều thở dốc thiếu Triệu Hoài Ngọc, nói ra, "Ta sợ ngươi lại khóc đi xuống, thật sự cho tiểu tử này khóc tăng." Váy đỏ thiếu nữ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng bung ra trong ngực Triệu Hoài Ngọc, nàng đỏ lên hai con mắt đối Lý Tu Nhiên khẩn cầu nói, "Ngươi mau cứu hắn." Lý Tu Nhiên vung tay lên, cũng không nhìn chính mình lịch đồ đến cùng thương tổn đến đâu rồi, trực tiếp cũng là một hạt cửu chuyển tiên đan phát tới. Ông tiên đan tại Triệu Hoài Ngọc trong miệng hòa tan, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô cùng dược lực chảy vào trong cơ thể của hắn. Triệu Hoài Ngọc sắc mặt trong nháy mắt mắt trần có thể thấy hồng nhuận lên. Lý Tu Nhiên hài lòng gật gật đầu, giải quyết. Nhưng mà qua một lúc lâu sau, váy đỏ thiếu nữ nhìn lấy trong ngực Triệu Hoài Ngọc vẫn không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh, nàng không khỏi trừng mắt về phía Lý Tu Nhiên, chất vấn, hắn làm sao vẫn chưa có tỉnh lại? Lý Tu Nhiên cũng rất nghi hoặc, theo đạo lý nói, cửu chuyển tiên đan có người chết sống lại sinh bạch cốt công hiệu, ẩn chứa trong đó dược lực từ lâu đem Triệu Hoài Ngọc trong thân thể hết thảy thương thế tất cả đều chữa trị tốt ta. Nhưng vì sao Triệu Hoài Ngọc vẫn không có thức tỉnh đâu? Lý Tu Nhiên nhướng mày, lại bắn ra một hạt cửu chuyển tiên đan nhét vào Triệu Hoài Ngọc trong miệng. Ông dược lực dồi dào, cọ rửa phía dưới, thậm chí đem Triệu Hoài Ngọc trước đây ít năm cắt mất tiểu đệ đệ ô dù đều cho chữa trị trở về. Thế nhưng là lại qua một canh giờ, Triệu Hoài Ngọc vẫn không có mảy may dấu hiệu thức tỉnh. Váy đỏ thiếu nữ trong mắt lại lần nữa lóe lên một tia điên cuồng, từng sợi khí tức nguy hiểm theo bên cạnh của nàng bốc lên. Lý Tu Nhiên cái trán có chút đổ mồ hôi, cảm thụ được thiếu nữ nhìn mình cặp kia càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, hắn lúc này hận không thể tiến lên, hung hăng hai cái to mồm hô tại Triệu Hoài Ngọc trên mặt. "Lão nhị a lão nhị, ngươi có thể đem vi sư hại thảm a. Ngươi muốn là lại không tỉnh, có thể cũng đừng trách vi sư bỏ xuống một mình ngươi chuẩn đi." Lý Tu Nhiên lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất, không phản ứng chút nào Triệu Hoài Ngọc. Cắn răng, quả quyết tìm kiếm bên ngoài sân biệt trợ, hệ thống, đi ra làm việc. "A thống thu đến, đại ca có dặn dò gì?" Lý Tu Nhiên dùng ánh mắt chỉ còn tại trên mặt đất nằm thi Triệu Hoài Ngọc, trong lòng âm thầm dò hỏi, "Tiểu tử này làm sao còn không tỉnh lại, ngươi cho ta xem một chút hắn đến cùng ra tật bệnh gì." "Đinh. Hệ thống thu đến." Hệ thống ngay tại đối mục tiêu Triệu Hoài Ngọc tiến hành cấp độ sâu quét hình. "Đinh, quét hình kết thúc. Lão đại mời xem." Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Lý Tu Nhiên trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt màu lam nhạt màn hình. Trên màn hình là Triệu Hoài Ngọc toàn bộ tin tức, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến tổ tông của hắn 18 đời. "Triệu Hoài Ngọc, chuyển thế chi thân, 9, tuổi tác, 19 tuổi, thế này, tu vi, kim đăng kỳ đỉnh phong, thế này, trước mắt trạng thái, thần hồn bị hao tổn, trí nhớ chồng lên đặc thù thể chất, tiên nhân chi khu, thiên kiếm chi thể. Chuyển thế chi thân ta biết, nhưng là mặt sau này 9, là có ý gì?" Lý Tu Nhiên nhíu mày, có chút hiếu kỳ truy vấn. "Hệ thống, báo cáo ký chủ, trải qua hệ thống quét hình, Triệu Hoài Ngọc thần hồn tựa hồ trải qua một loại nào đó thần bí tế luyện, từ đó có đặc thù nào đó tính chất." Lý Tu Nhiên nhíu mày, cái gì đặc thù tính chất? "Theo hệ thống quét hình, Triệu Hoài Ngọc thần hồn hết thảy đã trải qua 9 lần luân hồi chuyển thế, mà thế này cũng là hắn lần thứ 9 luân hồi chuyển thế, cũng là hắn một lần cuối cùng luân hồi chuyển thế." Lý Tu Nhiên kinh ngạc hỏi, "Ý của ngươi là, Triệu Hoài Ngọc lần này trước đó còn đã trải qua 8 lần luân hồi chuyển thế?" "Hệ thống, không sai. Mà lại có thể xác định chính là, hắn đời thứ nhất cũng là thượng cổ thời kỳ đệ nhất kiếm tiên, Triệu Hoài Ngọc. Theo hệ thống suy tính đến xem, thân hồn của hắn cũng là ở thời kỳ đó bị tế luyện. Hẳn là vừa rồi váy đỏ thiếu nữ nói tới phục sinh chi pháp." Lý Tu Nhiên hồi tưởng lại trước đó váy đỏ thiếu nữ nói tố chuyện cũ, nhất thời hiểu rõ, thì ra là thế, nói cách khác ta cái này nhị đồ đệ Triệu Hoài Ngọc, hoàn toàn chính xác chính là cái này váy đỏ thiếu nữ chỗ muốn tìm cái kia Triệu Hoài Ngọc. Chỉ bất quá hắn đã trải qua 9 đời luân hồi, sớm đã mất đi trước kia trí nhớ, cái này mới đưa đến ta cái này lịch đồ căn bản không nhớ rõ váy đỏ thiếu nữ tồn tại. "Hệ thống, không sai, mà lại căn cứ hệ thống kiểm tra, Triệu Hoài Ngọc tại hắn 18 tuổi sinh nhật lúc, đã thức tỉnh hắn một đời trước trí nhớ, cũng chính là hắn đời thứ 8 trí nhớ. Cái này mới đưa đến hắn cho là mình kiếp trước chỉ là tiên giới một tên phổ thông thông kiếm tiên chuyển thế." Lý Tu Nhiên gật một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, "Nếu như nói tại hắn 18 tuổi lúc, hắn đã thức tỉnh hắn đời thứ 8 trí nhớ, vậy có hay không một loại khả năng, hắn về sau sẽ còn tiếp tục thức tỉnh sớm hơn trí nhớ lúc trước?" Hệ thống, trải qua hệ thống kiểm tra, cái này là hoàn toàn có khả năng. Lý Tu Nhiên hai mắt phát sáng, lấy quyền kích trưởng, nói cách khác, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền sẽ từ từ nhớ lại trước đây 9 đời luân hồi tất cả trí nhớ, thậm chí nhớ lại đời thứ nhất trí nhớ. Hệ thống, hoàn toàn chính xác. Lão đại ngươi quá thông minh tay. Lý Tu Nhiên một bàn tay đập tại hệ thống chó trên đầu, khiển trách, lại ngại nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết hiện tại nên như thế nào nhường Triệu Hoài Ngọc tỉnh lại đâu. Hệ thống, báo cáo đại lão, phương pháp rất đơn giản, bởi vì hắn bị chính là thần hồn lên tổn thương, chúng ta chỉ cần dùng vạn năm hoàn hồn thảo phối hợp trên vạn năm ẩn thần quả, lại thêm một vị vạn năm dưỡng phách hoa, ba cái trước ngàn năm hoán linh trà diệp, 9 cây vạn tuyết liên lại để cho một vị cựu phẩm luyện đan sư, hao hết 9981 năm ngao luyện, cuối cùng luyện thành một cái thiên hạ địa hạ duy ta độc tôn, thiên hạ bách bệnh không gì không thể trừ. Tuyệt thế tiên đan, cũng cho hắn ăn bảo, có thể thuốc đến bệnh trừ á. Lý Tu Nhiên đánh cái a cắt, không kiên nhẫn mở miệng nói hết à, kể xong tranh thủ thời gian cho ta đi, nói ta đều mệt mỏi đều. Hệ thống, đây chính là rất chân quý tuyệt thế tiên đan đấy, liền xem như ta, cũng chỉ có như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gần 1 triệu viên. Lý Tu Nhiên không kiên nhẫn khoát tay áo, biết rồi, ngươi lợi hại nhất à, nhanh điểm cho ta đi, rất cấp bách còn. Hệ thống ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, không tình nguyện móc ra một khỏa tối đen nhỏ than nắm đưa cho Lý Tu Nhiên. Lý Tu Nhiên tiếp nhận viên này trọn vẹn có một người đầu lớn như vậy nhỏ than nắm, do dự một chút, bước nhanh đi tới Triệu Hoài Ngọc bên cạnh. Tại váy đỏ thiếu nữ ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn trực tiếp đem Triệu Hoài Ngọc miệng đảo, sau đó đem viên này tuyệt thế tiên đan từng chút nhét vào Triệu Hoài Ngọc miệng bên trong. Sau một khắc, ư một tiếng, Triệu Hoài Ngọc khoan thai tỉnh lại. 46 chương 47, thẳng thắn, đời thứ 7. Vô tình kiếm ma Triệu Hoài Ngọc ừm. Nơi này là chỗ nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta là ai? Triệu Hoài Ngọc vừa mới thức tỉnh, trong hai mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn nhìn lên trước mặt Lý Tu Nhiên cùng váy đỏ thiếu nữ, trong đầu dần hiện ra nguyên một đám quen thuộc vừa xa lạ ký ức mảnh vỡ. Cuối cùng hắn hai tay ôm đầu, kêu thảm một tiếng. Ta gọi Triệu Hoài Ngọc, chính là Trường Thanh Tông trưởng môn Lý Tu Nhiên tọa hạ nhị đệ tử. Không không không, ta là Tử Vi Tiên Quân tọa hạ thủ tịch kiếm tiên Triệu Hoài Ngọc, quản lý 10 vạn thiên binh tiên tướng. Chê cười. Bản tôn là một đời kiếm ma Triệu Hoài Ngọc, cả đời ngốc kiếm, trừ kiếm bên ngoài, vạn vật có thể vứt bỏ. Triệu Hoài Ngọc ánh mắt biến hóa, khí tức thần thái cũng tùy theo biến không ngừng. Quá rồi thật lâu sau, hắn mới đưa trong đầu những cái kia hỗn loạn trí nhớ trải bước minh bạch. Triệu Hoài Ngọc trong mắt một lần nữa biến trở về thư thái, hắn nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình váy đỏ thiếu nữ, bất động thanh sắc đem thân thể chuyển đến Lý Tu Nhiên sau lưng. Sau đó hắn đột nhiên quát to một tiếng, "Sư phụ, chúng ta chạy mau a." Triệu Hoài Ngọc một bên hô to một bên kéo Lý Tu Nhiên bàn tay, liền muốn chạy như điên. Thế mà, Lý Tu Nhiên hai chân tựa như là dài trên mặt đất bình thường. Triệu Hoài Ngọc sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lại phát hiện căn bản không có kéo động đối phương. Triệu Hoài Ngọc đứng tại chỗ, cảm nhận được váy đỏ thiếu nữ nhìn về phía mình ánh mắt, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói, "Tốt xấu hổ nha." Lý Tu Nhiên ánh mắt kỳ dị nhìn về phía chính mình đồ, mở miệng dò hỏi, "Lão nhị, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó?" Nghe vậy, một bên váy đỏ thiếu nữ cũng là một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Triệu Hoài Ngọc. Triệu Hoài Ngọc trầm mặt một chút, ẩn ẩn cảm thấy bí mật của mình giống như có lẽ đã bại lộ. Sau đó hắn dứt khoát cũng không ẩn giấu đi, Triệu Hoài Ngọc xoay người, đột nhiên vẻ mặt thành thật đối với Lý Tu Nhiên quỳ một chân trên đất, nói ra, "Sư tôn, thư không dám giấu giếm, đệ tử kỳ thật có một cái thiên đại bí mật không có nói cho ngài." Lý Tu Nhiên vẻ mặt thành thật gật một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Trong bóng tối cũng đã vụng trộm lấy ra lưu ảnh thạch, chuẩn bị đem chính mình lịch đồ xấu hổ trong nháy mắt hảo hảo mà ghi chép lại. Triệu Hoài Ngọc cắn răng một cái, rốt cục mở miệng nói ra, "Sư tôn, kỳ thật ta là tiên nhân chuyển thế. Ngay tại ta 18 tuổi năm đó, ta đột nhiên nhớ lại ta trí nhớ của kiếp trước. Ta thế mới biết, nguyên lai ta kiếp trước chính là tiên giới đỉnh đỉnh đại danh Tử Vi Tiên Quân tọa hạ, quản lý 10 vạn tiên binh tiên tướng thủ tịch kiếm tiên Triệu Hoài Ngọc." "Hả? Việc này vi sư đã sớm biết. Thật xin lỗi sư phụ, đệ tử không phải có ý muốn giấu giếm." Triệu Hoài Ngọc trong miệng lời nói còn không có kể xong, liền nghe đến Lý Tu Nhiên nói đã sớm biết việc này, hắn biểu lộ trong nháy mắt chỉ trệ, có chút ngậm bực nhìn về phía chính mình sư tôn. "Không phải, ngài, làm sao? Ngài là làm sao mà biết được?" Triệu Hoài Ngọc một mặt chấn kinh, lắp bắp hỏi. Lý Tu Nhiên mỉm cười, vỗ vỗ chính mình lịch đồ đầu chó, một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, "Tiểu tử, ngươi vẫn là non à, vi sư mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi không phải người à." Triệu Hoài Ngọc nhất thời nghẹn lời, lời này làm sao nghe như thế khó chịu đây. Một bên khác, váy đỏ thiếu nữ lại là liên thanh truy vấn, "Triệu Hoài Ngọc, vậy ngươi còn nhớ đến ta?" Triệu Hoài Ngọc một mặt mờ mịt nhìn lấy váy đỏ thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí lắc đầu, nói, "Vị tiền bối này, ta là thật không biết ngài. Liền xem như tại ta trí nhớ của kiếp trước bên trong, cũng không có liên quan tới ngài mảy may trí nhớ." Váy đỏ khuôn mặt của cô gái nhất thời ảm đạm xuống. Lý Tu Nhiên thấy thế, cũng là có chút không đành lòng mở lời an ủi nói, "Chính như ta nói tới, hắn vừa rồi cũng chỉ bất quá vừa mới đã thức tỉnh hắn đời thứ 7 trí nhớ, khoảng cách nhớ lại cùng với ngươi đời thứ nhất trí nhớ còn sớm đây." Triệu Hoài Ngọc lại là đáy lòng trầm xuống, hắn có chút không thể tin nhìn về phía Lý Tu Nhiên, chắc chắn tiếng hỏi, sư phụ, ngài cái này là đang nói cái gì nha? Cái gì đời thứ 7 trí nhớ? Lý Tu Nhiên một bộ ta đều hiểu biểu lộ nhìn về phía Triệu Hoài Ngọc, vừa cười vừa nói, nha, còn chăng đâu? Ngươi vừa mới chẳng lẽ không phải vừa mới lại đã thức tỉnh kiếp trước trí nhớ của kiếp trước sao? Triệu Hoài Ngọc trong nháy mắt á ma đái ở, hắn hai con mắt trừng tròn xoe, không thể tin mở miệng hỏi, sư phụ, ngài, ngài lại là làm sao mà biết được? Lý Tu Nhiên cười thần bí, ngươi đoán? Triệu Hoài Ngọc có chút bị hù dọa, hắn một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn lấy Lý Tu Nhiên. Vừa rồi hắn sở dĩ như vậy sảng khoái nói ra chính mình là kiếm tiên chuyển thế bí mật, cũng là bởi vì hắn vừa mới lại có một cái càng lớn bí mật. Đó chính là hắn lại đã thức tỉnh chính mình kiếp trước trí nhớ của kiếp trước, một đời kia chính mình cả đời làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết, cả đời chỉ truy cầu cực hạn mà thuần túy kiếm đạo. Vì tu luyện cực chi kiếm đạo, hắn thậm chí một tay tàn sát chính mình toàn tộc hơn 100 nhân khẩu. Chỉ có một đời kia đệ đệ của mình may mắn đào thoát, mà hắn cũng bởi vậy bị thế người gọi là kiếm ma, làm kiếm mà nhập ma. Một đời kia hắn từ bỏ hết thảy làm người cảm tình, bao quát thân tình, hữu tình, thậm chí ái tình. Cuối cùng rốt cục tu thành vô tình kiếm đạo, đăng tiên thiên thê tại chỗ hạ xuống. Nhưng hắn lại một kiếm chặt đứt đăng tiên thiên thê. Lý do là hắn ở đời này ở giữa còn có một cái còn sót lại đệ đệ không có giết chết. Không có đem đệ đệ giết chết, hắn vô tình kiếm đạo liền còn chưa viên mãn. Cứ như vậy, hắn bị để cho chính mình vô tình kiếm đạo bước vào viên mãn chi cảnh, thậm chí không tiếc một kiếm chặt đứt một bước thành tiên đăng tiên thiên thê, mà chính là lựa chọn tiếp tục ngừng lưu ở trong nhân thế này bởi theo giết chính mình chỉ còn lại thân nhân duy nhất, hắn ngu xuẩn đâu đầu đầu. Mà xem như trong gia tộc thiên phú gần với đệ đệ của mình, trong mấy năm nay đồng dạng tiến bộ thần tốc, thậm chí cùng hắn đồng dạng trở thành chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng thành tiên tồn tại. Cùng lựa chọn của hắn giống nhau, đệ đệ cũng tương tự không có lựa chọn lập tức phi thăng thành tiên, mà chính là lựa chọn cùng hắn tiến hành quyết đấu sinh tử. Ngay nào đó, Tử Kim sơn lên, hắn cùng đệ đệ quyết chiến tại Tử Kim chi đỉnh, lấy vô tình kiếm đạo đối chiến hữu tình kiếm đạo. Trận chiến kia, dường như thiên băng địa liệt, đương đại đứng đầu nhất hai vị tuyệt đỉnh cường giả tại Tử Kim chi đỉnh luận kiếm, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Không có ai biết trận chiến kia kết quả như thế nào. Thế nhân chỉ biết là sau trận chiến ấy, hơn phân nửa Tử Kim Sơn bị san bằng thành đất bằng. Hai đạo to lớn kiếm ngân ngang qua cả tòa Tử Kim Sơn mạch. Mà cũng chính là tại cái kia một trận chiến kinh thế về sau, thế nhân thấy được một đạo sáng chói thân ảnh bước lên đăng tiên thiên thê, vũ hóa thành tiên. Hậu nhân toàn bộ đều đang suy đoán đến cùng là ai thắng lợi, lại đến cùng là ai phi thăng thành tiên. Lại không người có thể biết rõ. Bởi vì duy nhất biết kết quả hai người, một cái kiếm gây bỏ mình, một cái thì là phi thăng đi tiên giới. Từ đó về sau, tòa kia Tử Kim Sơn lại là thành vô số kiếm tu chỗ hướng tới thánh địa, bởi vì thế nhân đều cho rằng chỗ đó nhất định lưu lại một vị tuyệt thế kiếm khách truyền thừa di tích. Thế nhưng là Triệu Hoài Ngọc biết chỗ đó cũng không có cái gọi là kiếm tiên di tích. Hắn cũng biết sau cùng kết cục là một đời kia mình bại. Nguyên nhân cũng là tại một kích cuối cùng lúc hắn nhìn lấy chính mình thân đệ đệ gương mặt, ở sâu trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia đối tự thân kiếm đạo hoài nghi. Là một thanh thuần túy kiếm có tì vết, vậy nó liền đã mất đi vốn có phong mang, cho nên hắn bại. Vô tình kiếm đạo trung quy vẫn là bại bởi hữu tình kiếm đạo, mà cái này chính là hắn đời thứ 7. Vô tình kiếm ma, Triệu Hoài Ngọc. 47 chương 48, lo lắng, bị đại sư Minh Chi phối hoảng sợ chật, còn vô tình kiếm ma, tốt tự kỷ a. Lý Tu Nhiên nghe xong Triệu Hoài Ngọc giảng thuật đời thứ 7 kinh lịch về sau, một mặt ghét bỏ nói. Nghe vậy, Triệu Hoài Ngọc một trương gương mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn nhịn không được mở miệng phản bác, chỗ đó tự kỷ. Rõ ràng liền rất khốc. Được không? Chỉ là hắn tiếng nói càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên chính mình cũng cảm thấy không có gì lực lượng. Lý Tu Nhiên vô vô chính mình đệ tử đầu chó, cười cười không nói gì. Lúc này, Triệu Hoài Ngọc nhìn lên trước mặt thần sắc xa xút váy đỏ thiếu nữ, nhịn không được nhìn về phía chính mình sư tôn, hỏi, cho nên sư tôn ý của ngươi là, ta đích xác cũng là vị này cô, tiền bối muốn tìm người kia. Lý Tu Nhiên gật một cái, giải thích nói, không sai, nếu vi sư không có đoán sai, ngươi đời thứ nhất cũng là thượng cổ thời kỳ cái vị kia vô địch kiếm tiên, cũng chính là nàng một mực tại chờ đợi người. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, ngươi thần hồn cũng đã trải qua 9 lần luân hồi, tại một lần lại một lần trong luân hồi, ngươi qua lại trí nhớ được mai táng. Nhưng là bên trong thiên địa, cửu vi cực số, thế này chính là thứ 9 thế, cũng là ngươi sau cùng một thế. Tuy nhiên tạm thời còn không biết ngươi vì sao có thể một lần nữa nhớ lại trước mấy đời trí nhớ nguyên nhân. Nhưng giống như nay xem ra, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi sẽ đem trước 8 thế tất cả trí nhớ tất cả đều tìm trở về. Triệu Hoài Ngọc ánh mắt trong nháy mắt biến đến phức tạp, hắn có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, nếu như ta thật nhớ lại trước mấy đời tất cả trí nhớ, như vậy thời điểm đó ta vẫn là ta à? Lý Tu Nhiên vô vô chính mình đồ đệ bà bay, nói ra, yên tâm đi, trí nhớ chung quy chỉ là trí nhớ, chết đi cũng đều đã mất đi. Liền xem như ngươi nhớ lại tất cả trí nhớ, cũng sẽ không thay đổi ngươi chính là Triệu Hoài Ngọc sự thật. Bất cứ lúc nào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ muốn giữ vững bản ngã, thủ vững bản tâm liền là đủ. Triệu Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ gật một cái, nhưng trong mắt cái kia một tia mê mang vẫn không có tiêu tán. Kỳ thật ngay tại hắn vừa mới thức tỉnh hắn đời thứ 7 trí nhớ thời điểm, hắn liền cảm giác đến nguyên thần của mình đã bị đả kích cường liệt. Tuy nhiên hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng trí nhớ của kiếp trước vẫn như cũ đối tính tình của hắn cùng hành động hình thức sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Chỉ bất quá, hắn bây giờ cũng không biết loại này cải biến với hắn mà nói đến tột cùng là tốt là xấu. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh tu vi đến xem, một khi lại xuất hiện một lần trí nhớ khôi phục mà nói, hắn rất có thể sẽ không phân rõ bản ngã cùng kiếp trước. Thậm chí lại bởi vậy mà ẩu hỏa nhập ma cũng có nói. Lý Tu Nhiên nhìn ra chính mình lịch đồ trong mắt mê mang, hắn không tiếp tục khuyên nhiều thứ gì, chỉ là giống như nói đùa giống như nghiêm túc nói ra, đừng lo lắng những chuyện này, tính là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không phải còn có vi sư à. Làm sao? Người tính là hoài nghi mình, còn có thể không tin vi sư thủ đoạn sao? Lý Tu Nhiên một thanh nắm ở chính mình lịch đồ bà bay, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, tiểu tử ngươi cứ an tâm đi, có vi sư tại, cũng không có cái gì khó khăn là không giải quyết được. Triệu Hoài Ngọc nhìn lấy chính mình sư tôn, đột nhiên nhuyễn miệng cười nói, đúng vậy a, đệ tử chỉ cần biết ngài là sư tôn của ta là đủ rồi. Mà lại trải qua chuyện này về sau, Lý Tu Nhiên tại thần trong lòng hắn bí trình độ là càng ngày càng cao. Triệu Hoài Ngọc thậm chí đến bây giờ đều không có thể nghĩ rõ ràng, vì cái gì chính mình sư tôn sẽ biết mình đã thức tỉnh trí nhớ tiếp trước sự kiện này, mà lại hắn lại là như thế nào biết được chính mình là thượng cổ thời kỳ cái vị kia vô địch kiếm tiên chuyển thế đây này. Tuy nhiên trong lòng có thật nhiều hoang mang, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm. Triệu Hoài Ngọc biết, mỗi người đều có một ít bí mật không muốn người biết, sư tôn cũng không ngoại lệ. Lý Tu Nhiên không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Vậy đại khái cũng là người trưởng thành ăn ý đi. Triệu Hoài Ngọc một mặt thâm trầm nghĩ đến. Ba. Một tiếng. Sau một khắc, sau gáy của hắn liền bị Lý Tu Nhiên yêu bàn tay. Triệu Hoài Ngọc một cái lảo đảo, suýt nữa lấy mặt đập đất, còn cái chút biết. Thằng ngãi con, tại vi sư trước mặt trang cái gì sâu lắng. Lý Tu Nhiên một mặt ta đã xem thấu ngươi chỗ có tâm tư bộ dáng, chính thua tay bàn tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ nói ra, khoan hay nói, có một đoạn thời gian không có đánh ngươi nữa, vi sư còn thật hơi nhớ. Muốn không? Chúng ta hai sư đổ lại đến luyện một chút. Triệu Hoài Ngọc bưng bít lấy chính mình nhói nhói cái óc, đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, liên tục khoát tay nói, không được không được không được, sư tôn ngài vẫn là quay đầu đi đánh đại sư huynh đầu đi, hắn ra dày thịt béo, nhịn đỡ nhịn thảo. Lý Tu Nhiên bất cảm, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, tiểu nói này, cũng không biết tiểu lộ thánh ở nhân gian lịch luyện thế nào, hắn cũng không giống như tiểu tử ngươi, ngươi từ nhỏ đã một bụng ý đồ xấu. Ngươi đại sư huynh hắn nhưng là trưởng thành tông nổi danh đàng hoàng bản phận, thành thật thiện lương, lần này một mình hắn xuống núi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Triệu Hoài Ngọc nghe vậy, trong bóng tối nhếch miệng, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn đàng hoàng bản phận, còn thành thật thiện lương. Ha ha đi. Đại sư huynh xuống núi, nên lo lắng rõ ràng là dưới núi người tốt ta. Ngươi nói nhỏ nói cái gì đâu? Lý Tu Nhiên xem xét chính mình nhị đệ tử liếc một chút. Triệu Hoài Ngọc lại mãnh liệt lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, không sai, đại sư huynh hắn đàng hoàng thiện lương, ta rất lo lắng hắn. Nói đùa, hắn cũng không dám tại Lý Tu Nhiên trước mặt nói lộ thánh nói xấu. Quay đầu một khi nhường đường thánh biết. Triệu Hoài Ngọc nhớ lại những năm này hắn bị lộ thánh chi phối hoảng sợ, không khỏi hung hăng dùng mình một cái. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi hắn năm ngoái đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước đến nay, kiếm thuật của hắn, tu vi có thể nói là nhất phi trùng thiên. Đợi đến hắn tu luyện đến kim đan kỳ về sau, nương tựa theo một tay cao siêu kiếm thuật, hắn thậm chí có thể cùng những cái kia nguyên anh kỳ tông môn trưởng lão đánh có đến có về. Thế nhưng là tại đối mặt chính mình bị kia luôn cười hết mắt, mặt mũi tràn đầy ôn hòa đại sư minh thời điểm, hắn lại phát hiện, vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, đối phương giống như đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại chính mình, thậm chí là toàn phương vị nghiền ép chính mình. Phải biết, tính là hắn kiếp trước lại thế nào không chịu nổi, đó cũng là một giới đường đường tiên giới kiếm tiên a. Có thể coi là như thế, hắn đang đối mặt lộ thánh thời điểm, trong lòng vẫn như cũ sinh ra không được chút nào phản kháng tâm lý. Có lúc hắn thậm chí cảm thấy đến, đối phương có phải hay không cũng là cái gì tiên nhân, thần linh chuyển thế, bằng không, vì cái gì chính mình một mực bị hắn áp tại dưới thân. Mà lại, là ngày bình thường cùng ở chung thời gian dài nhất người, Triệu Hoài Ngọc gần ẩn cảm giác được. Cho tới nay, đối đãi tất cả sư minh đệ tất cả đều bình thản ôn hòa, thiện lương tỉ mỉ đại sư minh, tựa hồ cũng không phải là như cùng hắn nhìn từ bề ngoài như vậy. Triệu Hoài Ngọc vẫn cảm thấy, dấu ở lộ thánh trương kia cười híp mắt vẻ mặt vui cười về sau, tựa hồ là một cái khác thứ tư thái. Đã từng có một lần, hắn đã từng thấy qua lộ thánh một người đứng tại trường thanh phong đỉnh ngắm nhìn nơi xa. Hắn hô đối phương vài tiếng đại sư minh, lộ thánh đều không có trả lời. Sau đó hắn liền đi tới lộ thánh sau lưng, vỗ vỗ lộ thánh bả vai. Lộ thánh bỗng nhiên ngoái nhìn, trên mặt của hắn một mảnh hờ hững, một đôi con ngươi đen nhánh bên trong không có chút nào nhân loại tình cảm. Nói thật, khi đó Triệu Hoài Ngọc bị hù dọa. Cái kia là như thế nào một đôi trong mắt ta? Đó là một đôi theo thực chất bên trong dường như liền coi thường hết thảy đôi mắt, tựa hồ thiên địa vạn vật ở trong mắt nó đều là du dế. Tại cái kia hai đôi mắt bên trong, tựa hồ chỉ có sư tôn của bọn hắn, Lý Tu Nhiên là có lưu sát thái, những người khác đều là tĩnh mịch. 48 chương 49, hậu trường hát thủ, Lâm Thiên danh tiếng tốt, chuyện chỗ này, chúng ta cũng là thời điểm cần phải trở về. Lý Tu Nhiên phủi tay, quay đầu đối Triệu Hoài Ngọc nói ra. Đúng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía váy đỏ thiếu nữ, hỏi, tiền bối, ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ra ngoài? Váy đỏ thiếu nữ trong mắt mang theo nồng đậm quyến luyến, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Hoài Ngọc về sau, lại vẫn lắc đầu một cái nói ra, không được, đã hắn còn không có nhớ lại ta, vậy ta cũng không cần phải lại quân lấy hắn. Thú hổ. Nàng có chút cười một cái tự dễ ước, nói, thú hổ ta liền xem như muốn rời khỏi nơi đây, cũng là làm không được. Lý Tu Nhiên to mày, hỏi, không cách nào rời đi nơi đây. Cái này là vì sao? Lấy tiền bối thực lực, xé rách không gian rời đi này nơi tiểu thế giới hẳn là một chuyện rất dễ dàng đi. Váy đỏ thiếu nữ lắc đầu, nhẹ nói, vô dụng, cái này mấy chục vạn năm bên trong, ta sớm đã thử vô số lần, thế nhưng là vô luận ta làm sao chạm phá không gian, đều không thể để cho ta thoát ly nơi này. Này nơi không gian tựa hồ là chuyên môn vì giam giữ ta mà được mở mang ra. Đồng thời ta có thể cảm giác được, cái này mấy cái 100.000 năm qua, mảnh này thiên nguyên không giây phút nào không tại ăn mòn thân thể của ta thần hồn. Bây giờ thực lực của ta đã bị cắt giảm đến đã từng một phần vạn trình độ. Ta có thể cảm giác được, tiếp qua ngàn năm, nhục thể của ta, thần hồn liền đều sẽ bị mảnh không gian này nuốt chửng lấy hầu như không còn, cuối cùng hóa thành hư vô. Tại sao có thể như vậy? Một bên, Triệu Hoài Ngọc nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Sư tôn, ngươi có thể có biện pháp có thể mang nàng rời đi chỗ này?" Lý Tu Nhiên cau mày, có chút đau đầu lắc đầu. Hắn biết, thượng cổ thời kỳ váy đỏ thiếu nữ, đây chính là đã từng một người một kiếm chém vỡ thượng cổ cổ thiên đỉnh tuyệt thế ngon nhân. Cho dù chết tại nàng dưới kiếm lên cổ tiên vương cấp cường giả đều không ít hơn số lượng một bàn tay. Mạnh như thế người, đỉnh phong thời kỳ tu vi, tính là không là tiên đế cấp cường giả, đó cũng là tại tiên đế cảnh phía dưới có thể xưng vô địch tồn tại. Mà có thể đem như thế một vị vô địch tiên vương cấp cường giả phong ấn tại cái này thiên nguyên bên trong, nó sau lưng hậu trường hấp thụ, cái kia tối thiểu cũng là một vị đỉnh phong tiên vương cấp cường giả. Thậm chí vô cùng có khả năng là tiên đế cấp cường giả thủ bút. Mà hắn bây giờ cũng mới chẳng qua là một cái nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả chân tiên chi cảnh cũng còn chưa đặt chân. Lại làm sao có thể sẽ có biện pháp đi phá giải một vị tiên đế cấp cường giả bảy giá phong ấn đâu? Nhìn đến liền liền sư tôn của mình đều lắc đầu không nói, Triệu Hoài Ngọc trong mắt trong nháy mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này một mặt lạnh nhạt váy đỏ thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn tuy nhiên còn không có nhớ lại đã từng cùng thiếu nữ cùng một chỗ trí nhớ, nhưng hắn biết trước mắt thiếu nữ này vì cứu rỗi chính mình, một người tại bóng tối này tịch mịch vô tận thiên nguyên bên trong hết sức chờ đợi trọn vẹn mấy chục năm, chỉ vì chờ đợi cùng mình lại gặp một lần. Triệu Hoài Ngọc trong mắt ẩn ẩn lóe qua một tia đau lòng, đây là một cô không hiểu xuất hiện đau lòng, là theo thần hồn của mình chỗ sâu, bởi vì trước mắt cái này váy đỏ thiếu nữ mà sinh ra một luồng đau thấu tim gan đau lòng. Lý Tu Nhiên cau mày, đột nhiên mở miệng hỏi, Thảo Nhi tiền bối, ngài có thể còn nhớ đến chính mình là như thế nào bị phong ấn ở cái này thiên nguyên bên trong, lại là người phương nào đối ngươi ra tay? Váy đỏ thiếu nữ chân mày cau lại, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp lên lóe lên một luồng nhớ lại. Nàng cẩn thận nhớ lại một chút về sau, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, ta cũng không nhớ đến chính mình là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Ta chỉ nhớ rõ, năm đó một mình ta một kiếm chém vỡ cổ thiên đình về sau, bị bốn đại tiên vương vây công. Ta vung ra đỉnh phong một kiếm chém dụng bốn vị tiên vương về sau, liền cũng bởi vì tiêu hao toàn bộ lực lượng mà lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền phát hiện mình bị vây ở mảnh này thiên nguyên bên trong. Cái này mấy cái 100.000 năm qua, vô luận ta như thế nào toàn lực công kích, đều không thể rời đi mảnh này thiên nguyên nửa bước. Chỉ có gần 100 năm nay, ta phát hiện trấn áp mảnh này thiên nguyên lực lượng đột nhiên biến mất một bộ phận. Ta cái này mới có cơ hội đem lực lượng của ta kéo dài đến thế giới khác, nhưng ta tự thân nhưng như cũng không cách nào thoát cách nơi này. Lý Tu Nhiên nhíu mày, ồ, gần 100 năm nay, ta có thể hỏi một chút cụ thể là lúc nào sao? Váy đỏ thiếu nữ cẩn thận nhớ lại một chút, rồi mới lên tiếng, đại khái cũng là tại 100 năm trước. 100 năm trước? Lý Tu Nhiên hai mắt nhíu lại, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, vì sao lại trùng hợp như vậy? 100 năm trước, đúng lúc là ta xuyên việt đến đây nơi thế giới một năm kia a. Chẳng lẽ nói, Lý Tu Nhiên trong lòng đã có một số suy đoán, nhưng là hắn vẫn chưa biểu lộ ra, mà chính là một mặt ngưng trọng nhìn về phía váy đỏ thiếu nữ, gật một cái ra hiệu nàng nói tiếp. Về sau, bởi vì phong tỏa này nơi không gian cố lực lượng kia ít đi rất nhiều, ta mới lấy đem ta một tia thần niệm thẩm thấu đi ra bên ngoài. Chỉ là cái kia một tia thần niệm chi lực cùng với yêu đất, thậm chí không cách nào tại toàn bộ Cửu Châu cảnh nội tìm kiếm tung tích của hắn. Sau đó, cái này 100 năm đến, ta chỉ có thể từng chút đi tìm kiếm Cửu Châu đại lục lên mỗi một tấc đất, vì chính là tìm tới hắn chuyển thế chi thân. May ra công phu không phụ lòng người, ta rốt cục tìm hắn. Lại về sau, chính là ta đem kéo vào thiên nguyên bên trong, chuyện sau đó các ngươi liền đều biết. Váy đỏ thiếu nữ không có chút nào giữ lại, đem những gì mình biết hết thảy tất cả đều khai mà ra. Lý Tu Nhiên gật một cái, hắn trầm tư một chút về sau, đột nhiên ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, hệ thống, ta tại, ngươi có thể có biện pháp để cho nàng rời đi nơi này. Hệ thống, đinh, hệ thống đã thu đến ký chủ nhu cầu. Đang tiến hành thiên đạo diễn toán thất bại. Đang tiến hành đại đạo diễn toán thành công. Đinh, báo cáo ký chủ, trải qua hệ thống kiểm tra, này nơi thế giới là tiên đế cấp cường giả mở thể nội thế giới. Xung quanh bị tiên đế chi lực bao vây, lại chỉ nhằm vào bị phong ấn ở trong đó một cái kia người. Trải qua hệ thống diễn toán, trước mắt có thể áp dụng phương pháp là, một, đem hệ thống tăng lên đến cấp thứ 5 trở lên, cưỡng ép mạn sát tiên đế cấp cường giả. 2. Mời một vị khác tiên đế cường giả chính diện đánh vỡ này nơi tiểu thế giới. 3. Điều khiển diệt thế cấp siêu cấp chiến hạm đánh nát này nơi thế giới. 4. Lý Tu Nhiên cau mày, không kiên nhận khoát tay nào nói, ngươi cứ việc nói thẳng, có biện pháp nào là ta trước mắt có thể làm được. Đinh. Báo cáo ký chủ, không có. Lý Tu Nhiên sớm có đoán trước thở dài một hơi, lại là bởi vì là tiên đế cấp cường giả duyên cơ sao. Đinh. Đúng vậy, dựa theo ký chủ tình huống trước mắt, tạm thời cũng không có đối kháng tiên đế cấp cường giả năng lực. Hệ thống đề nghị ký chủ mau chóng tăng lên hệ thống đẳng cấp, đến lúc đó chỉ là tiên đế cường giả, phất tay có thể diệt. Lý Tu Nhiên có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng rồi. Lý Tu Nhiên đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía váy đỏ thiếu nữ, mở miệng dò hỏi, ngươi trước đã từng nói, cái kia từng tại thượng cổ thời kỳ dẫn người ám toán tại Triệu Hoài Ngọc, cũng trực tiếp dẫn đến Triệu Hoài Ngọc bỏ mình vẫn lạc người kia, ngươi còn nhớ rõ hắn tên gọi là gì sao? Váy đỏ thiếu nữ sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, đương nhiên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên danh tự của người kia. Tên của hắn gọi là Lâm Thiên. 49 chương 50, rời đi thiên nguyên, chân võ toàn pháp Lâm Thiên. Lại là hắn. Lý Tu Nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, vô thủy tiên đế, Lâm Thiên. Chính là người này cưỡng ép phong tỏa Lý Tu Nhiên đăng tiên thiên thê, nhường hắn những năm gần đây vô luận vượt qua bao nhiêu lần thành tiên tiếp, đều không thể phi thăng thành tiên. Lại là cái này cậu tạp chủng. Lý Tu Nhiên thầm mắng một tiếng, trong lòng đối với hắn sinh ra sát ý càng là lại lên một cái cấp bậc. Tuy nhiên Lý Tu Nhiên cũng không biết Lâm Thiên cái này cậu tạp chủng vì sao muốn ngăn cản chính mình phi thăng tiên giới, nhưng hắn biết, con hàng này khẳng định là Tây Môn Khánh mời võ đại lang, không có ý tốt. Một bên khác, Triệu Hoài Ngọc gặp Lý Tu Nhiên biến sắc, tưởng rằng hắn nghĩ được biện pháp gì. Liên bận bịu mở miệng hỏi, "Sư tôn, thế nào? Ngài là nghĩ được biện pháp gì có thể mang Thảo Nhi rời đi nơi đây sao?" Lý Tu Nhiên lắc đầu, biểu thị chính mình cũng bất lực. Triệu Hoài Ngọc có chút thất vọng cúi đầu. Thế mà sau một khắc, liền nghe được chính mình sư phụ vẻ mặt thành thật nói ra, tạm thời không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không có. Trong vòng 500 năm, ta nhất định có thể trợ nàng thoát khốn. Lý Tu Nhiên vô vỗ chính mình đệ tử bà bay, thầm tiếng nói ra, ngươi hiện tại có thể làm, cũng chỉ có cố gắng tu luyện. Ngươi nếu là càng sớm phi thăng thành tiên, vi sư liền có thể càng sớm trợ nàng thoát khốn. Triệu Hoài Ngọc mặc dù không có hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa, nhưng hắn giờ phút này cũng đồng dạng suy nghĩ minh bạch, chỉ có người yếu mới có thể vô năng tìm cầu người khác trợ giúp, nếu như mình có thể có được chính mình đời thứ nhất như vậy vô địch thực lực. Như vậy hết thảy trước mắt khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nghĩ xong, Triệu Hoài Ngọc ánh mắt kiên định xuống tới. Hắn thật sâu nhìn váy đỏ thiếu nữ liếc một chút, đối với hắn bảo đảm nói, ngươi yên tâm, trong vòng ngàn năm, ta ắt tới tiếp ngươi rời đi nơi đây. Váy đỏ thiếu nữ chỉ là cười nhạt nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy nhớ nhung cùng không muốn. Nàng há to miệng, trung quy vẫn là không có đem sâu trong nội tâm lời nói ra, ta chỉ hy vọng, tại ta bị triệt để tiêu trừ trước đó, còn có thể cùng lúc trước ngươi gặp mặt một lần. Vậy liền đầy đủ. Lý Tu Nhiên đối với váy đỏ thiếu nữ liền ôm quyền, tiền bối, chúng ta đi. Ừm. Khi lấy được váy đỏ thiếu nữ trả lời chắc chắn về sau, Lý Tu Nhiên bắt lại chính mình đệ tử bà bay, một cái tay khắc cầm kiếm, hướng về phía trước không khí một kiếm chém ra. Xuy. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian lặng yên không một tiếng động bị xé nứt. Lý Tu Nhiên không do dự nữa, mang theo Triệu Hoài Ngọc một bước vào vết nứt không gian bên trong. Tại Triệu Hoài Ngọc sắp đạp nhập vết nứt không gian trước một giây, váy đỏ thiếu nữ vung mạnh lên tay, bắn ra một đạo hồng quang, tại Triệu Hoài Ngọc sau lưng tạo thành một đạo nhàn nhạt tiểu thảo dạng hình xăm. Sau một khắc, thân ảnh của hai người biến mất tại thiên nguyên bên trong. Ông váy đỏ thiếu nữ ngơ ngác nhìn trước mắt vết nứt không gian chậm rãi khép lại. Sau một hồi lâu, thở dài một tiếng vang vọng tại toàn bộ thiên nguyên bên trong, thật lâu chưa từng tiêu tán. Trường Thanh Phong. Xì. Rồi một tiếng, một đạo đen nhánh vết nứt không gian bị xé mở, từ đó đi ra hai đạo áo trắng thân ảnh. Hai người này chính là mới từ thiên nguyên bên trong đi ra Lý Tu Nhiên cùng Triệu Hoài Ngọc sư đồ hai người. Rốt cục trở về. Lý Tu Nhiên hít sâu một hơi, cảm thán nói, quả nhiên vẫn là ta Trường Thanh Phong linh khí tốt nhất. Bên cạnh, Triệu Hoài Ngọc thần sắc xa xút, luôn luôn miệng tiện hắn giờ phút này thế mà lần đầu tiên không có cùng chính mình sư tôn mạnh miệng. Cái này muốn là đặt ở lúc trước, Triệu Hoài Ngọc khẳng định sẽ tiện siêu siêu nói, sư phụ, đệ tử bất tài, vừa rồi vừa thả ngâm cái giám. Sau đó không tránh khỏi lại là muốn thu lấy được một trận Lý Tu Nhiên thích no đánh đập. Thế nhưng là, tại đã trải qua lần này thiên nguyên hành trình sau hắn, tựa hồ cả người cũng thay đổi không ít. Lý Tu Nhiên nhìn lấy chính mình đệ tử có chút xa xút thân ảnh, không khỏi có chút lo âu hỏi, Hoài Ngọc, ngươi không sao chứ? Triệu Hoài Ngọc vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, sau đó hắn liền một mặt kiên định nói, sư tôn, nếu như không có chuyện gì, đệ tử liền trở về tu hành. Nhìn lấy ngày bình thường đối với tu hành một chuyện thứ nhất bại hoại nhị đệ tử, bây giờ thế mà lần đầu tiên chủ động yêu cầu qua tu hành. Lý Tu Nhiên nhất thời biết, chính mình cái này nhị đệ tử trải qua này một nhóm, đích thật là cải biến không ít. Chỉ là không biết loại này cải biến đến tột cùng là tốt là xấu. Lý Tu Nhiên vô Triệu Hoài Ngọc bà bay, thở dài một tiếng, sau đó gật một cái nói ra, đi thôi, ngươi nhớ kỹ, mọi thứ có vi sư tại. Ngươi cũng không muốn quá miễn cưỡng chính mình. Triệu Hoài Ngọc một mặt trầm trọng gật gật đầu, theo sau đó xoay người, đi thẳng tới chính mình tu hành mật thất. Lúc này, thiên công số 3 đột nhiên xuất hiện. Nó trống rông trong mắt lóe lên một luồng hờ mang, nhìn qua Triệu Hoài Ngọc bóng lưng rời đi, thiên công số 3 khôi lỗi thanh âm cứng đờ hỏi, tôn thượng, bây giờ còn cần ta đi nhìn chằm chằm Triệu Hoài Ngọc sao? Lý Tu Nhiên vỗ một cái thiên công số 3 du một đầu, tức giận nói ra, không cần, trải qua chuyện này, hắn sợ là một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào tăng lên tu vi của mình, cái nào còn sẽ có tâm tư đi cái gì cực khổ ngọc nữ phong. Nhường hắn an tâm tu luyện đi. Lý Tu Nhiên xa vời thở dài một tiếng, sau đó chuẩn bị đi xem một chút chính mình vừa thu tiểu đồ đệ tiêu mộ, bây giờ thế nào? Đúng rồi. Lý Tu Nhiên đột nhiên vỗ trán một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn nghĩ tới trước đây hắn theo hệ thống tư nhân tiểu kim khố bên trong hố tới quyển kia đại đế cấp thần thông chân võ toàn pháp. Bản này chân võ toàn pháp chính là do thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, danh xưng giới này vị cuối cùng nhân tộc đại đế, Chân Vũ đại đế, từ chiến thiên sáng tạo. Trong truyền thuyết, vị này Chân Vũ đại đế đã từng vô địch một thế, mà lại vị này Chân Vũ đại đế người cũng như tên, cả đời hiếu chiến. Từ chiến thiên bước vào con đường tu hành bắt đầu, hắn chính là nổi danh hiếu chiến chi sĩ. Tuổi còn trẻ liền muốn lại đi vô địch lộ. Phiêu chiến thiên hạ anh tài. Hết lần này tới lần khác kẻ này sinh ra ở lúc ấy nhân tộc lớn nhất thánh địa, Thanh Vân thánh địa bên trong, hơn nữa còn là đương đại thánh tử. Bởi vậy, cũng liền không ai dám đối với hắn hạ độc thủ. Về sau, hắn trăm trận trăm thắng, lấy vô địch chi ý bước vào tiên nhân chi cảnh. Khi đó, hắn con đường vô địch đã thành, thế gian càng là ít có địch thủ. Cuối cùng, nhường hắn tu thành thượng cổ nhân tộc cảnh giới tối cao, đại đế chi cảnh. Hắn thực lực giống như là tiên đế phía dưới vô địch, thậm chí tại nhân tộc cảnh nội, tiên đế cũng không thể bại nó. Mà tại tu thành đại đế chi cảnh về sau, vì tạo phúc thiên hạ nhân tộc, hắn càng là không tiếc hao phí trăm năm thời gian, biên soạn ra bản này chân võ toàn pháp. Đây cũng là duy nhất một bản thích hợp với tất cả nhân tộc thần thông pháp môn. Vô luận là tu hành kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, hoặc là thương đạo, chỉ cần là nhân tộc tu sĩ, cũng có thể tu hành bản này chân võ toàn pháp, đồng thời từ đó tìm tới một đầu hoàn toàn phù hợp chính mình tu hành chi đạo. Pháp quyết này vừa ra, vạn tộc phải sợ hãi, viễn cổ yêu tộc, viễn cổ vu tộc, đại hoang ma tộc, cổ tiên tộc, một đám cường đại chủng tộc đều đối bản này chân võ toàn pháp sinh ra bất an mãnh liệt. Bọn họ biết, một khi nhân tộc tại toàn bộ tộc quần bên trong phổ biến bản này chân võ toàn pháp, đến lúc đó, cả nhân tộc chỉnh thể thực lực nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn, thậm chí là đủ đánh vỡ vạn tộc ở giữa thăng bằng. 50 chương 51, từ hắn về sau, nhân tộc lại không đại đế. Sau đó, vì ngăn cản chân võ toàn pháp hiện thế, cũng bị duy trì trừ giới vạn tộc cái kia dài đến vạn năm thăng bằng. Một trận nhằm vào chân vũ đại đế phục sát triển khai. Bởi vì chân vũ đại đế làm vì nhân tộc đại đế cảnh cường giả, thân ở nhân tộc cảnh nội thời điểm, có thể xưng không người có thể địch, chớ nói chi là phục sát hắn. Bởi vậy, ngay tại một đám vạn tộc cường giả đang vì này khổ não thời điểm, một đám nhân tộc tu sĩ lại chủ động tìm được bọn nó. Những thứ này đến từ nhân tộc các đại thánh địa người tộc cường giả, vậy mà chủ động đến đây tìm chúng nó tìm kiếm hợp tác. Không sai, nhưng một đám vạn tộc cường giả cảm thấy kinh ngạc chính là, những này nhân tộc cường giả vậy mà chủ động biểu thị, có thể trợ giúp bọn nó đem chân vũ đại đế lừa gạt ra nhân tộc cảnh nội. Một đám vạn tộc cường giả đối với cái này tất cả đều cảm thấy thật không thể tin, thậm chí một lần cho rằng cái này là nhân tộc bày bẫy dập. Thế nhưng là tại nghe xong đám kia nhân tộc tu sĩ giảng thuật lý do về sau, bọn nó lại rơi vào trong trầm tư. Những này nhân tộc cường giả biểu thị, bọn họ chỗ lấy nguyện ý giúp trợ vạn tộc cường giả phục sát chân vũ đại đế. Nguyên nhân lại là bọn họ cũng tương tự không nguyện ý nhường chân võ toàn pháp tại cả nhân tộc cảnh nội lưu truyền. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chư thiên vạn tộc sở dĩ có thể duy trì nhiều năm như vậy hòa bình, cũng là bởi vì vạn tộc ở giữa, mỗi cái chủng tộc chỉnh thể thực lực đều không sai biệt nhiều. Mà bọn họ nhân tộc một khi muốn phổ biến chân võ toàn pháp, không tệ, khi đó tất cả nhân tộc tu sĩ tự nhiên sẽ đạt được chưa từng có tăng cường, thậm chí cả nhân tộc cảnh nội, người người như rồng đều không phải là hy vọng xa vời. Thế nhưng là, bọn họ lại cho rằng, cứ như vậy, nhân tộc chỉnh thể thực lực đạt được đề cao, thế tất sẽ đánh phá vạn tộc ở giữa thăng bằng. Nói cách khác, chư thiên vạn tộc ở giữa, nhân tộc tất nhiên sẽ trở thành cái kia mục tiêu công kích tồn tại. Đến lúc đó, cái khác các tộc tất nhiên sẽ liên thủ lại, chống lại nhân tộc, thậm chí hợp tác đem nhân tộc toàn bộ hủy diệt cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên, tại đám nhân tộc này tu sĩ chính mình nhìn đến, bọn họ lúc này sở tác sở vi, hoàn toàn là vì cả nhân tộc tốt. Nghe xong đám nhân tộc này cường giả giải thích về sau, một đám vạn tộc cường giả đều rơi vào trong trầm tư. Hiển nhiên, bọn nó bị thuyết phục. Mà lại, tựa hồ là để chứng minh bọn họ nói tới lời nói trình độ có thể tin. Những này nhân tộc cường giả còn nói ra bọn họ tư tâm, bọn họ những người này, trên cơ bản đều là đến từ hiện nay nhân tộc mấy cái đại thánh địa bên trong cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, chân võ toàn pháp một khi bị phổ biến quảng bá, khi đó tất cả nhân tộc tu sĩ đều có thể không trở ngại chút nào tìm tới thích hợp nhất chính mình con đường tu hành. Đây cũng là mang ý nghĩa, những cái kia đã từng chỉ có bọn họ mới có thể nắm giữ tu hành bí thuật, thành tiên chi pháp đem biến đến rộng làm người biết rõ. Nói cách khác, những cái kia đã từng cao cao tại thượng nhân tộc thánh địa đem sẽ biến không lại như vậy cao không thể chạm. Bởi vì một khi tu hành chân võ toàn pháp, thiên hạ tu sĩ liền đều ở cùng một cái hàng bắt đầu lên. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ những thứ này đã từng cao cao tại thượng thánh địa đệ tử, đều sẽ mất đi bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo địa vị. Cho nên, bọn họ những người này, tuy nhiên đồng dạng trông mà thèm chân võ toàn pháp, nhưng bọn hắn càng sợ tất cả mọi người học được chân võ toàn pháp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới sẽ chủ động đến đây tìm những thứ này vạn tộc cường giả tìm kiếm hợp tác. Mà yêu cầu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là giết chết chân vũ đại đế về sau, chân võ toàn pháp giao cho bọn họ bảo quản. Mà bọn họ thì lập xuống đại đạo lời thề, cam đoan chân võ toàn pháp sẽ không tiết lộ ra ngoài, chỉ có bọn họ có hạn mấy nhà thánh địa sau người mới có thể tu hành. Đối ở đây, một đám vạn tộc cường giả đang thảo luận một lúc sau, đáp ứng bọn họ. Tại bọn nó xem ra, chỉ cần chân võ toàn pháp không có ở cả nhân tộc cảnh nội phổ biến, như vậy liền không ảnh hưởng được vạn tộc ở giữa thăng bằng. Mà lại, bọn nó còn có thể mượn cơ hội này, đem vị này nhường vạn tộc cường giả đều cảm thấy kiêng kỵ chân vũ đại đế giải quyết rơi. Cái này đối bọn nó tới nói, không hề nghi ngờ là một bút vững vàng không lỗ sinh ý sau đó, tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, vô địch người cùng một thời đại tộc chân vũ đại đế, từ chiến thiên, vẫn lạc tại nhân tộc biên giới. Từ hắn về sau, nhân tộc lại không đại đế. Lý Tu Nhiên nhìn lấy hệ thống bảng lên, cái kia đoạn đối chân võ toàn pháp lai lịch giới thiệu. Trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ thật sâu phẫn nộ. Có ít người có thể vì nhân tộc nỗ lực hết thảy, mà có chút xúc sinh lại đánh lấy vì nhân tộc khẩu hiệu, làm lấy không bằng cầm thú sự tình. Tại Lý Tu Nhiên xem ra, đám kia cùng chư thiên vạn tộc hợp tác nhân tộc thánh địa cường giả, liền là một đám từ đầu đến đuôi cặn bã. Cái gì vì duy trì vạn tộc ở giữa thăng bằng, loại này lời nói dối, cũng là vì tô son chắt phấn bọn họ ghê tởm sắc mặt nạ thôi. Thái Nhất Thánh Địa, Vạn Phù Thánh Địa, Liệt Dương Thánh Địa, Phi Vũ Thánh Địa, cùng Dơ Cao Thương Thánh Địa. Cái này năm đại thánh địa liền là năm đó tham dự vây giết chân vũ đại đế người tham dự. Lý Tu Nhiên trong đầu tìm tòi một chút, rất nhanh liền phát hiện cái này năm đại thượng cổ thánh địa chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà biến mất tại trong lịch sử. Ngược lại truyền thừa đến bây giờ, cũng tại bây giờ phân biệt đổi tên là Thái Nhất Tông, Vạn Phù Tông, Liệt Dương Tông, Phi Vũ Tông cùng Kình Dương Tông. Mà lại cái này ngũ đại tông môn chính là bây giờ chín đại tiên môn chi năm. Không sai, chính là cùng Lý Tu Nhiên chỗ trưởng Thành Tông, cùng Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, Bích Giao Tông, đặt song song đương đại chín đại tiên môn. Lý Tu Nhiên ánh mắt băng hàn, nói cách khác, tuy nhiên năm đó đám người kia sớm đã chết, lao lao, nhưng vẫn là có không ít người phi thăng đi tiên giới, đồng thọ cùng trời đất. Nói không chừng, cho tới bây giờ, những cái kia đã từng kẻ cầm đầu còn nhàn nhã tự đắc tại tiên giới hưởng phúc đâu, mà bọn họ con cháu đời sau thì là dựa vào lấy bọn hắn đã từng tác nghiệp lấy được chân võ toàn pháp, tại hạ giới làm mưa làm gió, thậm chí còn hưởng thụ lấy nhân tộc thiên tiêu cấp đãi ngộ. Đây là sao mà buồn cười một việc. Lý Tu Nhiên hít sâu một hơi, lúc này mới đem lửa giận trong lòng ức chế xuống dưới. Hắn bây giờ quyết định đem cái này chân võ toàn pháp truyền thụ cho chính mình bốn cái đồ đệ, cũng phân phó bọn họ, ngày sau một khi gặp trừ bọn họ sư minh đệ bốn người bên ngoài, còn có người khác tu hành công pháp này người. Vô luận đối phương là ai, hết thảy trước hành hung một trận, sau đó xem phẩm hạnh quyết định, có thể giết thì giết. Nếu là gặp phải phẩm hạnh tốt, vậy liền phế bỏ này pháp. Đến mức phải chăng muốn đem bản này chân võ toàn pháp truyền bá cho toàn bộ nhân tộc, Lý Tu Nhiên tạm thời còn không có ý nghĩ này. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng Lý Tu Nhiên rõ ràng, tại thực lực của mình không có đạt tới vô địch chân chính trước đó, hắn là sẽ không đem công pháp này rộng vì truyền bá ra ngoài. Lý Tu Nhiên nghĩ như vậy, chân phía dưới bước ra một bước, xúc địa thành thốn chi pháp trong nháy mắt triển khai, chỉ mấy hơi thở công phu, hắn liền đi tới Triệu Hoài Ngọc tu hành mật thất trước cửa. Không sai, hắn muốn trước đem môn này chân võ toàn pháp truyền thụ cho chính mình nhị đồ đệ, Triệu Hoài Ngọc. Vừa vặn Triệu Hoài Ngọc chuyến này về đến về sau, rốt cục bắt đầu quyết định phải thật tốt tu hành. Mà xem như sư phụ Lý Tu Nhiên đối với cái này, vẫn là cảm thấy rất là vui mừng. Cái này chân võ toàn pháp vừa tốt có thể trợ giúp hắn càng nhanh tìm đến đầu kia thuộc về chính hắn nói. Đông đông đông. Lý Tu Nhiên gõ gõ Triệu Hoài Ngọc cửa, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Hoài Ngọc, mau nhìn xem vi sư mang cho ngươi thứ gì tốt tới." Thế mà trong cửa lại là không ai đáp lại. Lý Tu Nhiên nhướng mày, thần niệm chi lực trong nháy mắt đảo qua mật thất, lại phát hiện bên trong không có mưa ai. Lý Tu Nhiên ánh mắt mãnh liệt tĩnh, to lớn lực lượng thần thức trong nháy mắt bao phủ trong vòng nghìn dặm. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên sắc mặt tái xanh một chân bước ra, đi tới Ngọc Nữ Phong, chỉ nhược sư muội trong quê phòng. Lúc này Triệu Hoài Ngọc chính là một mặt chê cười lấy nắm chỉ nhược sư muội tay ngọc, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, "Chỉ nhược sư muội, liền theo ngươi tay này nhìn nhỏ đến, ngươi gần nhất vận đào hoa rất thịnh nha. Nhưng là vi huynh không quá chắc chắn, lại để cho vi huynh nhìn xem địa phương khác vừa vặn rất tốt." Hắc hắc hắc. Thế mà sau một khắc, mặt đen lại Lý Tu Nhiên liền đột nhiên xuất hiện tại Triệu Hoài Ngọc sau lưng, chính cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tốt ngươi cái nghịch đồ. Thế mà cùng vi sư chơi dưới đĩa đèn thì tối. Vận đào hoa đúng không? Lại nhìn vi sư hôm nay cho ngươi đánh cái đào hoa đoá đoá mở." "A. Nha." "Ách. Y đi." 51 chương 52, không phải chiến chi tội, Triệu Hoài Ngọc kinh người phát hiện quả nhiên a, chó không đổi được đức phân, ngươi không đổi được hoa tâm. Lý Tu Nhiên cười lạnh theo trong nạp giới móc ra một đoàn vàng óng ánh pháp khí, cực phẩm đạo khí, Khổ Tiên Thẳng. "Đi." Lý Tu Nhiên trong tay kim thẳng bung ra, trong nháy mắt liền đem Triệu Hoài Ngọc cho chói thành mai rùa chói. "Khắc khắc khắc khắc." Lý Tu Nhiên cười tà đi hướng Triệu Hoài Ngọc, đánh lén. "Ba ba ba." Một trận tia chớp năm liền roi rút xong sau, Triệu Hoài Ngọc chỉ còn lại có lẩm bẩm khí lực. Bên cạnh, Như Hoa Như Ngọc chỉ nhược sư muội chính là một mặt hoảng sợ núp ở góc tường, nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn. Lúc này Triệu Hoài Ngọc bị Lý Tu Nhiên dùng Khổng Tiên Thẳng cho chói thành một bộ rất kỳ quái tư thế. Tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, đều không tránh thoát. Triệu Hoài Ngọc không dãy rủa nữa, mà chính là quay đầu hướng chính mình sư tôn cầu xin tha thứ, "Sư phụ, ta lại biết sai." Lý Tu Nhiên chẳng quan tâm, chỉ là một chỉ điểm ra, buôn lôi chỉ. Đùng đùng không dứt. Một trận loạn điện về sau, Triệu Hoài Ngọc gật gù đáp ý nói, "Sư phụ, không muốn." "Ngừng. Dừng tay a." Lý Tu Nhiên coi là tiểu tử này là đang gây hấn với chính mình, lại là chỉ một cái buôn lôi chỉ điểm ra. Thằng đến điện Triệu Hoài Ngọc hai mắt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lý Tu Nhiên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem Khổng Tiên Thẳng thu vào. Sau đó hắn xách lấy Triệu Hoài Ngọc lỗ thai, một cái lắc mình liền về tới trường thanh trong điện. Chỉ để lại chỉ nhược sư muội một mặt như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, "Nguyên lai Triệu sư minh ưa thích loại này luận điệu, ta hiểu được." Trường Thanh Phong, trường thanh trong điện. Lý Tu Nhiên một mặt lãnh túc ngồi ngay ngắn ở cao tọa chi phía trên, dưới mới là quỳ ngay ngắn Triệu Hoài Ngọc. "Nghịch đồ, ta còn thực sự cho là ngươi tại trải qua việc này về sau, ngươi thật liền có thể thật tốt tu hành đâu. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi, thế mà xoay người chạy đi Ngọc Nữ Phong. Muốn không phải vi sư vừa tốt có chuyện muốn tìm ngươi, còn thật bị ngươi cái kia một bộ muốn thay đổi triệt để bộ dáng cho lừa gạt." "Hạ Phương." Triệu Hoài Ngọc nhe răng trợn mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Ta liền nói ta làm sao lại bị phát hiện đâu, nguyên lai là vận khí không tốt. Không phải chiến chi tội, không phải chiến chi tội a." Lý Tu Nhiên hai mắt nhíu lại, "Ừm." Triệu Hoài Ngọc lập tức nhận sợ, vẻ mặt thành thật sám hối nói, "Sư tôn, ta vừa mới thật chỉ là đơn thuần tại vì chỉ nhược sư muội nàng xem tướng tay, tuyệt đối không có ý gì khác. Chủ nếu là bởi vì trước đây ta tại rơi vào thiên nguyên trước đó, chỉ nhược sư muội liền mời ta đi giúp nàng xem tướng tay tới. Sau đến không phải bị làm trễ lại nha. Sư phụ ngươi biết, ta Triệu Hoài Ngọc luôn luôn là thành thật thủ tín chính nhân quân tử, há có thể thất tín với người. Sau đó ta lần này đến, liền tranh thủ thời gian tiến đến nơi hẹn. Ta Triệu Hoài Ngọc thể, ta là thật chưa kịp. Phi phi, là thật không có làm chuyện xấu xa gì." Lý Tu Nhiên chỉ là cười lạnh nhìn lấy chính mình nghịch đầu ngụy biện. Lại nghe xong Triệu Hoài Ngọc giải thích về sau, Lý Tu Nhiên chỉ là một mặt xem thường móc móc lỗ tai, nói xong rồi. Triệu Hoài Ngọc mặt mũi tràn đầy chân thành, chớp ngây thơ hai con mắt gật đầu, "Ừm đây này." Lý Tu Nhiên gõ gõ đầu ngón tay dơ bẩn, nhàn nhạt mở miệng, "Không tin." Triệu Hoài Ngọc sắc mặt chỉ trệ, con ngươi đảo một vòng, lại sinh một kế. Sau một khắc, Triệu Hoài Ngọc thần sắc đột nhiên thấp xuống, chỉ thấy hắn một mặt điệu hữu thở dài nói, "Sư phụ, bất mãn ngài nói, kỳ thật đệ tử từ nhỏ đã có một cái nỗi niềm có nói, một mực khó có thể mở miệng. Bây giờ, lại là không có cách nào lại tiếp tục cần giấu đi. Sư phụ, kỳ thật đệ tử,
bất lực. Lý Tu Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem Triệu Hoài Ngọc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật sao? Đã như vậy, cái kia theo ta thấy đến, ngươi giới cái kia khảng châm chi vật cũng không cần lưu lại. Liên để vi sư giúp ngươi cắt đi, yên tâm, vi sư đao rất nhanh rất sắc bén, cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm giác được rất đau. Lý Tu Nhiên cười lạnh, ánh mắt như lao. Triệu Hoài Ngọc đông cảm giác hạ thể phát lạnh, lắc đầu liên tục nói, không cần không cần. Việc nhỏ cỡ này liền không phiền phức sư tôn ngài già rồi. Lý Tu Nhiên nụ cười hài thiện, nhếch miệng cười một tiếng, không phiền phức không phiền phức, vi sư suốt đời thích nhất giúp người làm niềm vui, ta động đao, ngươi yên tâm. Triệu Hoài Ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị dọa đến lộc cộc liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên ném ra một bản tạo hình phong cách cổ xưa điện tịch, đập vào Triệu Hoài Ngọc bên chân. Triệu Hoài Ngọc nuốt ngụm nước bọt, trong lòng tan ra một loại dự cảm xấu, hắn chắc chắn tiếng hỏi, sư phụ, đây là? Lý Tu Nhiên khép cười nói, cái này là vi sư chuyên môn vì ngươi lựa chọn độc môn bí tịch, Quý Hoa Bảo Điện. Tại vi sư lần sau về trước khi đến, hy vọng có thể nhìn đến ngươi đem môn này bí tịch tu luyện thành công nha. Đúng rồi, hữu tình nhắc nhở, muốn luyện công, trước phải tự cung. Lý Tu Nhiên mỉm cười nói xong câu đó về sau, liền một cái lắc mình biến mất tại Triệu Hoài Ngọc trước mặt. Triệu Hoài Ngọc sắc mặt như cho tàn ngồi liệt trên mặt đất, hắn lúc này hận không thể đem chính mình trương này phá miệng cho xé nát. Chính mình tìm cái này cái gì phá lý do a? Cái này tốt, bồi thường phu nhân lại gãy căn, chính mình liền muốn tuyệt hậu. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua đem sách thổi ra một tờ, chỉ thấy phía trên bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn sôi nổi trên giấy, chân võ toàn pháp Triệu Hoài Ngọc ánh mắt khẽ giật mình, sau đó thật dài nhẹ thở ra, ha ha ha. Ta liền biết, sư tôn nhất định là đang cùng mình đùa giỡn. Sau đó, Triệu Hoài Ngọc một mặt kích động đem bản này chân võ toàn pháp cho nhận lên. Hắn biết, có thể làm cho chính mình sư phụ quay đầu, chuyên môn căn dặn chính mình nhất định muốn thật tốt tu hành công pháp, nhất định không đơn giản. Tuy nhiên trước đó hắn vẫn chưa nghe nói qua bản này thần thông danh hiệu, nhưng chân võ hai chữ lại làm cho hắn nghĩ tới một vị chấn thức cổ kim vô địch tồn tại. Nhân tộc vị cuối cùng đại đế, Chân Vũ đại đế. Có giá sử nhớ, năm đó Chân Vũ đại đế tại bị tập kích bị giết trước đó, đã từng hao phí thời gian trăm năm, dốc hết tâm huyết sáng tạo ra một bản tuyệt thế thần thông. Chỉ là không đợi hắn đem truyền thừa tiếp, liền đại nhân tộc biên cảnh bị vạn tộc cường giả phục sát. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, máu tuôn ra thành sông. Bốn phía vô số tinh cầu bị phá nát, thậm chí bởi vậy tạo thành tứ chín cấm địa, loạn tinh hải. Chẳng lẽ, bản này Chân Võ toàn pháp cũng là trong truyền thuyết quyển kia, chưa bao giờ truyền lưu thế gian ở giữa quyển kia tuyệt thế thần thông? Triệu Hoài Ngọc thần sắc nhất thời ngưng trọng xuống tới, hắn chậm rãi lật ra trong tay chân võ toàn pháp trang thứ hai. Phía trên, tám cái khí thế bàng bạc nhạt chữ to màu vàng sôi nổi trên giấy, muốn luyện công, trước phải tự cung. Lạch cạch một tiếng, Triệu Hoài Ngọc thần sắc ngây ngốc đem trong tay chân võ toàn pháp buông ra, rơi vào mặt đất. Ta liền muốn hỏi Chân Vũ đại đế, ngài lao nhân ra là chăm chú sao? Triệu Hoài Ngọc trong con mắt một trận rung mạnh, hắn giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. 52 chương 53, ác liệt Chân Vũ đại đế, cầu đạo một trong cường giả chân chính, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào đầm địa máu tươi. Nhị đệ, lên đường bình an. Tu hành trong mật thất, Triệu Hoài Ngọc một mặt quyết tuyệt, kiếm quang trong tay lóe lên, liền muốn chém tới phiền não căn. A! Leng keng. Trường kiếm trong tay của hắn rớt xuống đất. Triệu Hoài Ngọc sắc mặt một trận biến ảo, hắn cuối cùng vẫn là không thể hạ thủ được. Chân Vũ đại đế lão nhân ra ông ta, năm đó đến tuột cùng là ôm lấy loại tâm tính nào, mới có thể sáng tạo ra tàn nhẫn như vậy thần thông. Triệu Hoài Ngọc thở dài một tiếng, nhìn trong tay cái kia mê người chân võ toàn pháp, rất có một loại chỉ có bảo sơn một tòa lại không thể được cảm giác mất mát. Hắn chỉ là lật xem ở trong đó thiên thứ nhất, liền đã phát hiện đối với mình chỗ truy tìm đạo ẩn ẩn có xúc động cảm giác. Hắn có dự cảm, một khi chính mình thành công tu hành môn công pháp này, từ đó về sau, hẳn là tiên đồ bằng thẳng, có ích rất nhiều. Thế nhưng là, hắn thật sự là không xuống tay được a. Cùng mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc so sánh, bản này thần thông tựa hồ lại tính không được cái gì. Ai, thôi, này pháp trung quy là không có duyên với ta. Bay một tiếng, Triệu Hoài Ngọc đem bản này tuyệt thế thần thông cho hợp. Đang lúc hắn chuẩn bị đem thả lại chữ vật trong nạp giới, ánh mắt xéo qua lại đột nhiên giống như quét đến thứ gì. Triệu Hoài Ngọc khẽ ồ lên một tiếng, đem sách tịch lật đến trang cuối cùng, tại một trang cuối cùng trong góc, phát hiện một nhóm cực nhỏ chữ, nếu không có tự cùng, cũng có thể luyện thành. Hàng chữ này cực nhỏ, nhỏ đến thì liền thần hồn chi lực so người bình thường cường đại mấy lần Triệu Hoài Ngọc, đều kém chút không có phát hiện. Khi nhìn đến cái này một hàng chữ nhỏ trong mấy mắt, Triệu Hoài Ngọc sắc mặt biến đến hết sức đặc sắc. Hắn lúc này trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. À, thuận tiện nhắc lên, con mẹ ngươi tên khoa học thảo nê thần câu, tương truyền là thượng cổ thiên mã hậu duệ. Bởi vì này huyết mạch đặc biệt, bốn võ một bước, có thể trong nháy mắt đi ngàn dặm mà nghe tiếng tu tiên giới. Triệu Hoài Ngọc sắc mặt do trắng đổi xanh, lại từ xanh biến thành tối, dường như trở mặt bình thường. Sau cùng hắn bi phẫn đan sen thét dài một tiếng, Chân Vũ đại đế, ngài thật là biết chơi a. Vừa mới muốn không phải lòng hắn đọc kiên định không thay đổi, phàm là muốn là xuất hiện mảy may dao động, hậu quả kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ác liệt, quá ác liệt. Triệu Hoài Ngọc một mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ, nặng nề mà nôn thở phào một hơi. Sau đó không do dự nữa, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chốc lát liền tiến vào nhập định trạng thái. Lúc này, Lý Tu Nhiên cũng đã đem chân võ toàn pháp chuyển cho đệ tử thứ tư, Tiêu Mộ. Chỉ là cùng Triệu Hoài Ngọc khác biệt chính là, Lý Tu Nhiên ngay từ đầu liền nhắc nhở nó này thần thông không cần tự cung cũng là có thể tu luyện. Đang nghe được Triệu Hoài Ngọc cái kia tiếng bi vẫn đan xen tiếng gào thét về sau, Lý Tu Nhiên mang trên mặt không hiểu ý cười đi xuống trường Thanh Phong. Trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi chạy ngược chạy xuôi, rốt cục đem chính mình bốn người đệ tử tất cả đều thu xếp tốt. Sau đó hắn chuẩn bị che giấu tung tích, ẩn giấu tu vi, đi cái này phồn hoa nhân thế gian đi một vòng. Nói đến, từ hắn xuyên việt đến đây nơi thế giới đến nay, hắn tựa hồ còn không có tại thế gian này tốt đi dạo lên một đi dạo. Nhớ năm đó, hắn vừa tới đến đây nơi thế giới thời điểm, chỉ cảm thấy cái thế giới này quá nguy hiểm, mà chính mình lại không có thức tỉnh cái gì nổ banh trời ngón tay vàng. Bởi vậy hắn chỉ có thể đàng hoàng cầu tại trường Thanh Phong lên, đi theo chính mình sư tôn ngày qua ngày tiến hành tu luyện. Năm đó hắn vừa đầy 18 tuổi, liền đột phá đến nguyên anh kỳ, chính là lúc ấy trưởng thành tông thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tiêu. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ổn định đường lãng cầu đạo nguyên tắc, không tham gia tông môn thi đấu, không cùng đồng môn sư minh đệ cùng nhau đi tham gia bí cảnh, không ước hiếp nhỏ yếu, không cùng bất luận cái gì nữ nhân xinh đẹp có quá nhiều dây dưa. Cho nên khi hắn 20 tuổi, đột phá đến xuất khiếu kỳ lúc, hắn cũng chưa lộ ra, thậm chí còn tự chế một môn cứu cực liễm tức quyết, đem tu vi của mình cho che giấu. Bởi vì hắn biết, chính mình tuy nhiên đã là xuất khiếu kỳ đại tu sĩ, nhưng gặp phải hợp thể kỳ trở lên lão quái, chính mình vẫn là một con đường chết. Bởi vậy, hắn từ bỏ trường Thanh Tông đại sư minh vị trí, dần dần biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Hắn tin tưởng vững chắc, tu tiên giới cũng là một tòa hắc ám rừng rậm. Mỗi cái tu sĩ đều là đeo súng thợ săn, giống như ưu linh hành tẩu giữa khu rừng. Mà hắn, còn không phải bên trong vùng rừng rậm này tồn tại cường đại nhất, cho nên hắn nhất định phải hào hào mà đem chính mình ẩn tàng tốt. Sau đó 10 năm, hắn liên tiếp đổi mấy chục cái áo lót, tại các đại bí cảnh bên trong sông sáo dòng dã 10 năm, rốt cục bước vào hợp thể kỳ. Lúc này, hắn tuy nhiên đã là trong tông môn số 1 số 2 cường giả, nhưng hắn vẫn không có mảy may buông lỏng. Bởi vì hắn biết, dù là chính mình hiện nay đã là hợp thể kỳ đỉnh cấp tu sĩ, nhưng đối mặt độ kiếp kỳ. A, độ kiếp kỳ hắn vẫn là có thể vượt cấp chiến thắng, nhưng là đối mặt đại thừa kỳ cảnh giới chân quân tu sĩ, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Lý Tu Nhiên khi tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh phong cái này 70 năm đến, hắn có thể nói là đem cẩu một trong đạo thông suốt đến cùng. Thậm chí Trường Thanh Tông một đám trưởng lão đệ tử, đều là tại hắn kế nhiệm Trường Thanh Tông trưởng môn chi vị về sau, mới biết được hắn Lý Tu Nhiên ở nhưng đã trở thành một vị đại thừa kỳ chân quân. Mà đối với cái này, Lý Tu Nhiên giải thích thì là, tại ta vô địch trước đó, ta sẽ không bước lên một điểm nguy hiểm. Tính là ở đây sau 30 năm bên trong, hắn liền độ 13 lần thành tiên tiên kiếp, hắn thậm chí đều không có sự xuất toàn lực. Không sai, tại bình thường tu sĩ trong mắt, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử hồn diệt thành tiên tiên kiếp, đối Lý Tu Nhiên tới nói, nhưng như cũng không thể để cho hắn sử xuất toàn bộ thực lực. Bởi vậy, tại Lý Tu Nhiên phát hiện mình thế mà không cách nào phi thăng tiên giới về sau, hắn vô cùng nóng nảy. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn không thể tiếp tục đi truy tầm hắn muốn chân chính vô địch. Dù là hắn trong tu tiên giới tung hoành vô địch, nhưng mặt đối trên trời tiên nhân đến nói, chính mình chỉ sợ vẫn là một mực tiện tay có thể lấy bị nghiền chết con kiến. Lý Tu Nhiên không thích loại cảm giác này, hắn không thích vận mệnh của mình cũng không nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Cho nên hắn liều mạng muốn tìm được phi thăng thành tiên biện pháp, chính là vì có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở thành vô địch chân chính, mới là Lý Tu Nhiên muốn. Mà cái này, cũng tựa hồ thành Lý Tu Nhiên sâu trong nội tâm tâm ma. Đối lực lượng vĩnh viễn khát vọng. Thậm chí một lần từng nhường hắn phạm vào ngập trời sai lầm lớn. May ra, thẳng đến hệ thống xuất hiện, mới khiến cho Lý Tu Nhiên một lần nữa tìm về chân chính chính mình. Bởi vì hắn tìm được một đầu không cần phi thăng tiên giới, cũng có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ con đường vô địch. Trường Thanh Phong dưới chân, thường thanh trấn lên. Một đạo thân xuyên trường bào màu xanh nhạt thanh niên tuấn tú chính là một mặt tò mò nhìn chung quanh ồn ào nhân thế gian. Lúc này chính vào nguyên tiêu ngày hội, mặc dù còn chưa vào đêm, nhưng trên đường đã lên người đông tấp nập, chen vai thích cánh. Đường đi hai bên là nguyên một đám con buôn, cửa hàng nhỏ con. Nóng hổi bánh bao, thấm vào ruột gan mùi rượu, xì xì bốc lên dầu đùi cừu nướng. Hợp thành một bộ tầm thường nhưng lại người chân thật ở giữa cảnh đẹp. Hai bên là khua chiêng gõ trống vũ long nghi trợ đội. Xa xa trên đài cao là một vị hồng y thanh xuân tiểu nữ, chính khua tay trong tay hồng tú cầu, tựa hồ là đang luận võ trò rể. Mà Lý Tu Nhiên thì là bị chen chúc dòng người, đẩy đến phía trước nhất. Lý Tu Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên, một khối đỏ chói chiêu bài mang làm cho người ta vô hạn mơ màng, giáo phường ti. 53 chương 54, câu lan nghe hát, nhân quả chi đạo hôm nay không có chuyện gì, câu lan nghe hát. Lý Tu Nhiên tùy tâm mà động, nhanh chân đi tiến vào trong đó. Cùng danh dương thiên hạ di hồng viện khác biệt, giáo phường ti lệ thuộc vào hoàng gia tôn thất. Đổi một cái thuyết pháp, cái này giáo phường ti thì tương đương với công lập gà sân. Mà bên trong các cô đường, cũng phần lớn đều là một số tội thần chi nữ, hoặc là một số diệt quốc công chúa hàng ngũ hàng thượng đẳng. Nếu như nói di hồng biện tụ chúng là phổ thông bình dân mà nói, như vậy có thể đi vào cái này giáo phường ti bên trong đến tiêu phí, không có chỗ nào mà không phải là chút có tiền có địa vị quan to hiền quý. Lý Tu Nhiên vừa đi vào đến, đối diện liền chậm rãi đi tới một tên mặt mũi tràn đầy cười duyên mụ tú bà. Phong vận vẫn còn tú bà liếc một chút liền nhìn ra Lý Tu Nhiên bất phàm. "Ôi, vị công tử này nhìn lạ mắt, cần phải là lần đầu tiên đến tiệm chúng ta đi." Lý Tu Nhiên một mặt tò mò nhìn chung quanh một lần, đáp lại nói, "Đời này xác thực lần đầu tiên tới." Tú bà che miệng cười khanh khách nói, "Cái kia công tử xem như tới." Bây giờ thế nhưng là chúng ta sân đồ bảng, phù hương hoa khôi giật giải thời gian đây. Giật giải? Lý Tu Nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái kia là có ý gì? Tú bà hướng về hắn bước ra một cái mặt mày, thấp giọng nói ra, đương nhiên thì là công khai bán đêm đầu tiên thời gian a. Lý Tu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghiêm túc tổng kết nói, nguyên lai vị này phù hương hoa khôi vẫn là vị hải sản thương nhân a. Tú bà ngẩn người, vô ý thức hỏi, hải sản thương nhân? Công tử lại là nói giỡn, chúng ta cái này không bán hải sản. Lý Tu Nhiên lườm nàng liếc một chút, thản nhiên nói, ta từ trước tới giờ không nói đùa. các ngươi chỗ này chuyên bán bảo ngư. Lý Tu Nhiên nói xong, nhìn lấy Tú Bà một mặt không nghĩ ra biểu lộ, đông cảm giác không thú vị thở dài một tiếng, ngươi cùng ta trò chuyện không đến cùng một chỗ, có sự khác nhau. Tú Bà nghi ngờ trên mặt càng rõ ràng. Lý Tu Nhiên khoát tay áo, đối với hắn phân phó nói, trước tìm cho ta cái trang nhã đi, lại cho ta lên 2 lượng tiền nhân túy. Tú Bà cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, ngài đi theo ta. Sau đó nàng đem Lý Tu Nhiên mang lên lầu 2 một cái vị trí gần cửa sổ. Lý Tu Nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới nhìn, đầy mắt đại bạch tỏ, hắn hài lòng gật gật đầu, cái góc độ này rất tốt, ta rất hài lòng. Công tử hài lòng liền tốt. Không bao lâu, Tú Bà liền lại mang đến một tên nhỏ trang sức phấn trang điểm thiếu nữ 16. Thiếu nữ có chút câu nệ, một thân màu vàng nhạt váy dài hoàn mỹ tôn ra hắn tuổi trẻ đầy đặn dáng người. Ý cười đầy mặt Tú Bà đem nàng đẩy về phía trước đẩy, cười hướng Lý Tu Nhiên giới thiệu nói, công tử đã lần đầu tiên tới, tự nhiên muốn nếm thử chúng ta cái này mới mẻ hàng, đây là Toản Nhi, hôm nay mới ra cát, nói đến công tử vẫn là nha đầu này vị thứ nhất ân khách đây. Lý Tu Nhiên phất phất tay, vừa định để cho nàng mang người lui ra, giữ mắt lại vừa bận cùng thiếu nữ hai mắt đối lên. Hắn thấy được thiếu nữ trong mắt khẩn cầu. Lý Tu Nhiên do dự một chút, vẫn là quyết định đem nữ hài lưu lại. Sau đó hắn đối Tú Bà nói ra, người ta lưu lại, người đi xuống đi. Có ngay, ngài lại chậm rãi hưởng thụ. Lý Tu Nhiên nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương thiếu nữ, vô vô bên cạnh chỗ ngồi, nói, ngồi. Tòa Nhi do dự một chút, vẫn là một chút xíu chuyển đi qua. Lý Tu Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, đại luân hồi nhãn kích phát, tên thật, Lạc Y Tiền Cốt Linh, 16 tu vi, không căn cốt, thượng phẩm đặc thù thể chất, âm dương tỏa linh thể, đỉnh cấp lô đỉnh, mệnh cách, cả đời đau khổ, trở thành áo cưới âm dương tỏa linh thể a. Lý Tu Nhiên nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, ánh mắt bên trong nổi lên một luồng đồng tình. Hắn biết loại thể chất này chỗ đặc thù. Âm dương tỏa linh thể, tên như ý nghĩa, thể nội âm dương nhị khí tuần hoàn trung tế, có thể khóa lại một thân linh vận. Cũng nguyên nhân chính là này, nắm giữ này thể chất tu sĩ phần lớn tại bước vào tu hành chi đạo về sau, tu luyện tốc độ cực nhanh vô cùng. Thế mà, nó lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là nắm giữ loại này thể chất tu sĩ, tại tu hành đến độ kiếp kỳ trước đó, tuyệt đối không thể phá thân. Một khi phá thân về sau, thể nội âm dương nhị khí mất cân bằng, một thân cánh mạng tu vi đều sẽ trong nháy mắt sói mòn hầu như không còn. Mà xem như phá nó thân người kia thì là sẽ thu hoạch được toàn bộ của nàng tu vi. Bởi vậy, nắm giữ này thể chất tu sĩ cho tới nay đều bị cho rằng là vạn người không được một cực phẩm lô đỉnh. Một khi xuất hiện, liền sẽ khiến vô số tu sĩ lòng mơ ước. Thậm chí, một mực có truyền ngôn, một số đỉnh cấp thế gia đại tộc đều đang toàn lực tìm kiếm nắm giữ loại này thể chất thiếu nữ. Chính là vì cho trong gia tộc tu hành thiên phú không tốt đám tử đệ chuẩn bị một bước lên trời con đường. Trước đó, thì liền Lý Tu Nhiên cũng chỉ là tại trong điện tịch gặp qua tương quan văn tự nhớ. Bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nắm giữ loại này thể chất nữ tử. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lý Tu Nhiên chậm rãi thở dài. Thôi, đã ngươi gặp ta, cái kia đã nói ngươi ta hữu duyên. Nếu như thế, ta liền ban cho ngươi một đạo duyên phận. Lý Tu Nhiên bỗng nhiên vung tay áo, vung ra mang theo chính mình một luồng thần thức chân nguyên chi lực. Về sau, nếu là có người muốn cưỡng ép đối với hắn xuất thủ, cái này sợi chân nguyên chi lực liền sẽ tự động phát động, đem đối phương trấn sát. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Tu Nhiên mới nhận lấy thiếu nữ đưa tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn ra thiếu nữ trong mắt sâu sắc bi thương, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể cùng ta giảng một chút chuyện xưa của ngươi. Lạc Y Di Tiên nghe vậy khẽ giật mình, nhìn lấy Lý Tu Nhiên cặp kia tựa như có thể xuyên thủng nhân tâm hai con mắt, trong mắt nàng nước mắt kềm nén không được nữa, tí tách rơi xuống. Nàng chậm rãi nói ra trải nghiệm của chính mình. Nguyên lai nàng vốn là đại hạ hoàng triều quan to tam phẩm, công bộ thượng thư nhà Tam tiểu thư. Một tháng trước, đại hạ hoàng triều đột nhiên phát sinh hoàng quyền giao thế, tân nhiệm hạ hoàng Hạ Khinh Nhan kế vị về sau, lập tức phổ biến cải cách chi pháp, nghiêm trị các bộ quan viên tham ô gian lận, phổ biến tân chính. Mà phụ thân của nàng, công bộ thượng thư cũng tại chương này dung chuyển bên trong nhận lấy liên lụy, bị cha ra tham ô gian lận chi tội, cuối cùng cả nhà gia sản bị tịch thu, một nhà già trẻ dây xích len ken vào tù. Thẩm phán về sau, bọn hắn một nhà tất cả nam nhân đều lưu đày, các nữ nhân thì là bị phân phối đến cái này giáo phường ti bên trong, biến thành đồ chơi. Lý Tu Nhiên tại sau khi nghe xong, cũng là nhất thời không nói gì. Nói đến, xét đến cùng, việc này giống như liền là bởi vì chính mình mà lên. Như không là bởi vì chính mình đại náo thiên khải thành, bức bách tiền nhiệm hạ hoàng thoái vị, nhường chính mình đổ nhi Hạ Khinh Nhan kế vị, tựa hồ cũng sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Chỉ bất quá, việc này mặc dù ngọn nguồn tại hắn, nhưng chung quy vẫn là bởi vì Lạc Y tiền phụ thân tham ô gian lận nguyên nhân. Chỉ có thể nói là thiên đạo có luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chỉ bất quá, thân là tội thần thân nhân Lạc Y tiên lại là vô tội. Mà bây giờ, chính mình ngẫu nhiên gặp Lạc Y tiên, cũng muốn giúp nó rời đi nơi đây, mở ra một đoạn cuộc sống mới. Nhân quả tuần hoàn, nhất ẩm nhất chắc, chớ không gì hơn cái này. Lý Tu Nhiên nhìn qua chén rượu bên trong rượu đục, ánh mắt chạy không, giống như có điều ngộ ra. Có nhân tất có quả, nhân quả chi đạo, thì ra là thế. Sau một khắc, Lý Tu Nhiên thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách xa mặt đất vạn mét trên không trung, Lý Tu Nhiên hai mắt sáng ngời dò người. Hắn cười ha ha một tiếng, chỉ thấy hắn rỗi ra ngón tay, chỉ là tại trước mặt nhẹ nhàng một nhóm, một đạo lực vô hình trong nháy mắt liền vượt qua 100 triệu dặm xa. Cùng lúc đó, một chỗ hắc ám cấm địa bên trong, một tôn khí tức kinh khủng tồn tại đột nhiên biến sắc, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung. Tại tử vong một khắc cuối cùng, hắn bất khả tư nghị ngửa mặt lên trời gào thét, làm sao có thể? Lý Tu Nhiên, ngươi làm sao có thể tìm được ta? 54.